ngươi sẽ không là đám kia nam man người phái tới chứ? Bọn họ phái ngươi đến đánh cắp tình báo. Quả nhiên, xưa nay liền không là vật gì tốt. Ngươi căn bản là không nhân chứng minh. Quanh thân truyền đến từng trận tiếng kêu la, phản bác thanh cũng bắt đầu tăng lên. Ta Tử Thịnh vì hắn làm chứng, có thể không? Ta Tử Thịnh có thể chứng minh, bệ hạ xác thực từng hạ xuống thánh chỉ, để trấn Nam đại tướng quân, cũng chính là chúng ta đại soái Vệ Hải dẫn dắt chúng ta trấn Nam quân ngăn chặn Nam Man đại quân, bảo vệ Nam Man Giang Sơn. Nhưng đáng tiếc, chúng ta đại soái xưa nay sẽ không có đem như vậy thánh chỉ hướng về các ngươi triển lộ quá. Đều nói Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết, hắn đại soái Vệ Hải chi tâm, các ngươi lẽ nào còn không biết sao? Hắn là muốn để Đại Yến rơi vào chiến loạn, muốn hãm các ngươi với bất nhân bất nghĩa, muốn triệt để hại các ngươi. Đến đây là hết lời, nhiều lời vô ích. Các ngươi đồng ý tương tin cũng tốt, không muốn tin tưởng cũng được. Ngược lại nên nói, ta Tử Thịnh đều nói xong. Chương 345, Trấn Nam quân phân liệt. Tử Thịnh ánh mắt hoành tỏa ra bốn phía. Tử Thịnh tuy rằng chỉ là trại tân binh tướng quân, nhưng này cũng là tướng quân. Hơn nữa Tử Thịnh tổng quân mấy chục năm, trong quân ai không quen biết hắn. Hơn nữa Tử Thịnh chi phẩm hạnh, đó là tam quân công nhận. Khi hắn đứng ra vì là Hoắc Khứ Bệnh lúc nói chuyện, thực các binh sĩ trên căn bản cũng đã tin tưởng. Hơn nữa hiện đang phát sinh nhiều chuyện như vậy, biến thành bộ dáng này, trong lòng mọi người thật sự không điểm số sao? Không phải không đến, chỉ là mọi người hiện tại chẳng muốn vạch trần, chẳng muốn trực tiếp nói thôi. Hoặc là nói, trình độ nào đó trên bọn họ đã quen loại mô thức này, cảm thấy đến ở tình huống như vậy, liền nên tin tưởng chính mình sơ, liền nên nước chảy bèo trôi. Thế nhưng nên có người trực tiếp chọc thủng nói dối thời điểm, toàn quân trực tiếp liền nổ. Ánh sao có thể liệu nguyên? Trái tim tất cả mọi người bên trong đều có một cây cân. Đại soái Vệ Hải đến cùng cái gì tâm tư, thực các binh sĩ ngầm cũng đang bàn luận. Chỉ là cho tới nay cũng không có ai ở dẫn đầu. Dưới tình huống này, trên căn bản cũng là từ từ theo mất cảm giác. Tổng thể tới nói, gần như liền như vậy. Hiện tại Hoắc Khứ Bệnh đem bọn họ không dám nói lời nói hết ra. Lần này, những binh sĩ này trong lòng tích góp rất lâu oán giận triệt để phát tiết đi ra. Mỗi ngày lui lại, mỗi ngày chạy tán loạn. Ngồi xem những nam man đó cầu vật càng ngày càng hung hăng, trong lòng bọn họ thật sự liền không điểm cảm thụ. Hiện tại Hoắc Khứ Bệnh chính là này ánh sao. Từ từ, dĩ nhiên có liệu nguyên tư thế. Dựa theo cái này xu thế, toàn diện. Bạo phát. Lại kéo dài bạo phát. Bạo phát đến cuối cùng, phản phất thiêu hủy tất cả. Toàn bộ trấn Nam quân, triệt để nổ. Hiện tại trên căn bản chia làm hai phái, một phái tự nhiên chính là đại soái Vệ Hải bạn bè, giờ khắc này gần như có hơn 10 vạn người. Một phái khác chính là Hoắc Khứ Bệnh từ Thịnh Vệ Thanh mọi người hiệu triệu huyết chiến phái, giờ khắc này tụ lại cũng có hơn 5 vạn người. Còn sót lại ước chừng 10 vạn binh lính là trung lập phái, qua lại đung đưa. Trải qua mấy ngày lên men, trấn Nam quân lại trực tiếp phân liệt trở thành ba cái trận doanh. Vệ Hải đại soái phái, Hoắc Khứ Bệnh huyết chiến phái, cùng với trung lập phái. Bên trong lấy Hoắc Khứ Bệnh huyết chiến phái người mới ít nhất chỉ có 5-6 vạn người. Thế nhưng tụ tập trên căn bản đều là dám đánh trận đánh ác liệt tinh nhuệ chi sĩ. Giờ khắc này Hoắc Khứ Bệnh vệ thành trực tiếp đem bệ hạ thánh chỉ cầm ra A Ly, lấy này đến thu được tín nhiệm của bọn lính. Chiến đấu, động một cái liền bùng nổ. Sự tiến triển của tình hình có chút vượt quá dự liệu, thế nhưng đều hợp tình hợp lý. Hơn nữa hiện tại chúng ta cũng kéo hơn 5 vạn người đội ngũ. Chiếu cái này xu thế tiếp tục tiến hành lời nói, thực nói tóm lại, cũng vẫn có thể. Này hơn 5 vạn có thể đều là trấn Nam quân bên trong tinh nhuệ nhất sức chiến đấu. Tư Thịnh nắm chặt nắm đấm, trong lòng không khỏi diễn sinh một vệt dị dạng kích động cảm. Rốt cục có thể thoát ly trấn Nam quân, cẩn thận mà làm một vô lớn. Thoải mái. Ở trấn Nam quân bên trong chịu đến những người bất khí, hiện tại nhớ tới đều cảm thấy dị thường buồn bực. Cũng may này hết thảy đều đã trở thành quá khứ thức. Kết thúc. Đều kết thúc. Tất cả đều kết thúc. Càng muốn, càng sợ thích. Ta cũng không nghĩ đến Khứ Bệnh như thế nháo trò, gặp có như vậy hiệu quả. Ai? Xem ra ta với thế cục kiểm soát năng lực còn chưa đủ. Ta lo lắng đổ vật quá nhiều rồi. Lo lắng đến lo lắng đi, liền mất đi thời cơ tốt nhất. Ai? Xem ra sau này cũng thật là không thể vẫn quyết giữ ý mình. Lần này nếu không là từ Thịnh tướng quân ngài kéo ta khả năng liền thật trực tiếp đem Khứ Bệnh kéo trở về. Nếu là như vậy, chúng ta hiện tại khả năng còn ở trấn Nam quân bên trong cầu, không có hiệu quả chút nào có thể nói. Vệ Thanh cười khổ một tiếng, giờ khác này vừa nói chuyện, lập tức không nhịn được tiến hành rồi một phen tự mình phê bình. Từ chư nhiều phương diện xuất phát, hiện tại nên tính là tốt hơn cục diện. Đem trấn Nam quân một phân thành ba. Hiện tại trấn Nam quân đại soái Vệ Hải có thể khống chế chỉ có 11-12 vạn quân đội, còn chưa đủ thời điểm toàn thịnh một nửa. Tiếp cận 10 vạn, gần như 8-9 vạn trung lập phái quân đội. Còn có chính là gần như 5 vạn tinh nhuệ đều bị Hoắc Khứ Bệnh vệ thanh biên soạn vào chính mình trong quân. Hiện tại cũng dĩ nhiên kéo đại kỳ. Lúc trước Phương Vũ phái vệ thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh tiến vào trấn Nam quân mai phục lúc thức dậy, chính là vì có thể tan rã trấn Nam quân, sau đó sẽ đem một phần trấn Nam quân theo để bản thân sử dụng, thành vì chính mình dưới trướng binh lực. Hiện tại cái này chút xem ra cũng đã toàn diện thành công. Ta đã thử nghiệm đi cùng Bạch Khởi tướng quân bắt được liên lạc. Một khi cùng Bạch Khởi tướng quân bắt được liên lạc sau khi, chúng ta 5 vạn quân đội thêm vào Bạch Khởi tướng quân dẫn dắt 15 vạn tân quân, đây chính là 20 vạn quân đội. Đến thời điểm bất kể là đối phó Vệ Hải trấn Nam quân bộ phận phản bội, vẫn là trực tiếp đi tấn công Nam Man đại quân, đều có đầy đủ gốc gác cùng thực lực. Nỗ lực mấy tháng, cuối cùng cũng coi như là có một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Chiếu cái này xu thế tiếp tục tiến hành lời nói, nên cũng sẽ không quá kém chính là. Vệ Thanh lần thứ 2 làm ra tổng kết nói, tân thế cuộc, tân khí tượng, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Vệ Thanh Hoắc Khứ Bệnh bên kia bầu không khí đúng là khá là hòa hợp. Mà giờ khắc này mới vừa ổn định lại Vệ Hải Vệ Thuần phụ tử, đầy mặt sầu dung. Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Từ Thịnh, sao dám phản ta? Đáng ghét, đáng ghét. Mấy tên khốn kiếp này để ta trấn Nam quân tổn thất nặng nề. để ta thất lạc một nửa tinh nhuệ. Đáng chết. Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Từ Thịnh, lòng ngông dạ thú, ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh. Cùng loạn tiếng gầm gừ theo truyền đến, lửa giận trong lòng giờ khắc này chính đang càng ngày càng tăng. Dâng trào bạo phát cảm, dường như muốn đem hết thảy trước mắt đều triệt để thiêu hủy. Thiêu hủy. Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải giờ khắc này thon gầy thân thể qua lại chuyển động loạn lên. Trong ngày thường, hắn đều có vẻ rất hờ hững, hắn cũng vẫn hưng phấn bình thản nói như vậy. Thế nhưng lập tức, hắn quả thật có chút không kìm được. Ghê tởm này tất cả, này ai có thể chịu đựng được rồi? Nhiều hơn phân nửa quân đội đều không còn, thế lực tổn hại quá nữa. Hơn nữa bị Vệ Thanh Hoắc Khứ Bệnh lôi kéo qua đi 5 vạn người, thậm chí có thể nói là Trấn Nam quân bên trong tuyệt đối tinh nhuệ. Trên căn bản đều là một ít nhiệt huyết dâng trào thanh niên trai tráng cùng cơ sở sĩ quan. Những này bị lôi đi, đối với Trấn Nam quân sức chiến đấu ảnh hưởng đúng là quá là to lớn. Trời ban chi cục, trong nháy mắt tan vỡ. Thử vong chi cục, khiến lòng người nát. Này tuyệt không là ngẫu nhiên. Tiểu hoàng đế thánh chỉ vừa tới, bọn họ liền phản. Hơn nữa bọn họ tập kết những người phản bội cớ chính là tiểu hoàng đế thánh chỉ. Tiểu hoàng đế chơi đến hảo một chiêu dương đông kích tây a. Ha ha. Ha ha ha. Thú vị. Có thể thật biết điều. Nghiệp trướng. Nghiệt xúc. Nghiệt xúc. Nay tiểu hoàng đế là muốn đem bản xoáy một cái nuốt lấy. Hán. Ra tay. Tiểu hoàng đế này. Không đơn giản a. Hán tuyệt không là tầm thường chi quân. Chương 346, đi làm cầu. Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải tâm tình vào giờ khắc này có vẻ rất tồi tệ. Tất cả phát triển địa quá nhanh, khiến cho hắn một điểm cũng không có chuẩn bị. Hoàn toàn đánh hắn một trở tay không kịp. Hiện tại rất nhiều chuyện đều có vẻ phi thường hỗn loạn. To lớn một cái Trấn Nam quân, hiện nay làm sao liền phát triển trở thành bộ này quỷ dáng vẻ. Một ánh mắt nhìn sang, không thể giải thích được địa cảm thấy xa điều dị thường. Đã sớm nhường ngươi sớm dưới quyết đoán, ngươi liền không phải không nghe. Ha ha. Hiện đang đợi được Trấn Nam quân biến thành bộ này quỷ dáng vẻ ngược lại là hối hận rồi. Hữu dụng sao? Liên hỏi ngươi hữu dụng không? Việc đã đến nước này, ngươi còn có thể làm sao đem thế cuộc cho xoay chuyển trở về? Nếu ta nói, ngươi chính là ngu. Ngu xuẩn ngu. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Lúc trước còn không bằng trực tiếp quả đoán điểm tốt. Gian vật thành hiện tại cái này phó quỷ dáng vẻ, trong lòng ngươi đúng là thoải mái. Ha ha. Buồn cười. Buồn cười. Tiếng cười lạnh toàn diện tụ lại, ngũ quan trung lang tướng Vệ Thuần hiện tại lại như là cái sa điêu như thế, giờ khác này còn ở bắt lấy những việc này điên cuồng phát tiết. Then chốt là phát tiết đến phát tiết đi, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì a. Kéo dài gian vật. Bây giờ nói những thứ này, còn có ý nghĩa gì? Bây giờ có thể làm chính là vội vàng đem thế cuộc cho xoay chuyển trở về. Thiết không thể lại xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Lập tức đã không chịu nổi bất kỳ bất ngờ. Nếu chúng ta tay cầm hơn 20 vạn đại quân đi đến kinh đô, hay là còn có thể ổn định nhất thời. Hiện tại liền 11-12 vạn quân đội, đi tới kinh đô cũng là một con đường chết. Kinh đô con đường đã bị bế tắc. Chúng ta chỉ có thể đem Nam Cương nắm trong tay. Từ chúng ta Trấn Nam quân bên trong phân liệt đi ra ngoài 10 vạn trung lập phái quân đội cùng 5 vạn Từ Thịnh Vệ Thanh phản bội. Những này đều cần giải quyết. Cái kia 10 vạn trung lập phái quân đội lại như là cỏ đầu tường như thế, đúng là không lật nổi cái gì sóng lớn hoa đi ra. Chỉ cần chúng ta có thể đạt được một hồi thắng lợi huy hoàng, bọn họ liền sẽ từ từ dựa vào cùng áp sát chúng ta. Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải trầm ngâm một tiếng, ánh mắt lấp loe không yên, lập tức các loại tâm tư đang cùng toàn diện phát tán. Phát tán đến phát tán đi, cảm giác những thứ đồ này đều trở nên hơi không giống nhau lắm. Tất cả hoàn toàn xoay chuyển đúng chỗ. Không thể giải thích được địa làm người cảm thấy kích thích không thể giải thích được. Trong này ý chí toàn diện phát tiết, gần như chính là loại này tinh thần cảm thụ. Thắng lợi huy hoàng. Vậy chúng ta hiện tại liền đi đánh Nam Man người, đem đám kia Nam Man người đều giết. Như vậy có thể không? Vệ Thuần trừng mắt nhìn, lập tức đàng hoàng chỉnh trọng địa trả lời. Vệ Hải, ta nhi chi xuẩn, không giống ta, cũng không biết đến cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Trấn Nam quân sở hữu hơn 200.000 quân đội thời điểm còn không cách nào đối kháng Nam Man quân đội, huống chi là hiện tại nguyên khí đại thương trạng thái. Nam Man người không hẳn chính là kẻ địch của chúng ta, cũng có thể thành vì là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta có thể liên lạc những Nam Man đó người, lập tức mượn dùng Nam Man tay đem Từ Thịnh Hoắc Khứ Bệnh 5 vạn phản quân tiêu diệt. Đến thời điểm lại mượn dùng Nam Man người thế kinh sợ cái kia 10 vạn trung lập quân đội. Cái đám này cỏ đầu tường, tất cả đều là rác rưởi. Hơi hơi đe dọa một hồi, bọn họ cũng là túng. Đã như thế, chờ đem này 10 vạn cỏ đầu tường quân đội bỏ vào trong túi sau khi, chúng ta Trấn Nam quân mặc dù không cách nào khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng cũng khôi phục hơn nửa nguyên khí. Tuy rằng Vệ Thanh Hoắc Khứ Bệnh mang đi cái kia 5 vạn phản quân xem như là chúng ta Trấn Nam quân bên trong trụ cột vững vàng, thế nhưng cũng tương tự là chúng ta Trấn Nam quân bên trong dị động phần tử. Hơi bất cẩn một chút, cái đám này dị động phần tử đều sẽ bạo động. Dù cho là lần này không bạo động, lần sau vẫn cứ còn có thể bạo động. Vì lẽ đó, hoàn toàn không có phương diện này cần phải. Chúng ta hiện tại liên thích hợp đất vững vàng một ít là được, không cần thiết liên lụy những người có không. Hiện tại bọn họ chính mình tất cả đều chính mình rời đi, sẽ cùng liền đem những này ẩn tại nguy hiểm đều trừ tận gốc. Như vậy xem ra từ tính toán lâu dài lời nói cũng không phải là chuyện xấu, thậm chí chỗ tốt nhiều. Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải nheo lại hai con mắt, giờ khắc này vừa nói chuyện lập tức liên tiếp gật đầu, ngay sau đó khoe miệng ý cười không khỏi theo bắt đầu tăng lên. Từ tổng hợp góc độ đến xem, chỗ tốt nhiều, trên căn bản vấn đề không lớn. Suy tư đến đây, cả người đều từ từ trở nên thả lỏng rất nhiều. Cho tới dân tộc quốc gia đại nghĩa cái gì, hắn sẽ để ý sao? Không tồn tại, vô nghĩa. Trong lòng không thể giải thích được địa cảm thấy thoải mái rất nhiều. Tương lai chi cách cục, sớm muộn cũng là muốn phát sinh trọng đại chuyển biến. Cùng tương lai chuyển biến, cũng còn không bằng hiện tại liền đem tâm tư cho lúc trước tại chỗ. Như vậy, vừa mới không phụ vẻ đẹp tuổi xuân. Cái gì? Cha ý của ngươi là để chúng ta nương nhờ vào Nam Man người, cho Nam Man người làm chó. Ngươi này tư duy, hiện tại làm sao như thế nhảy ra? Cha, ngươi là thật sự điên rồi phải không? Ngươi hiện tại e sợ căn bản không biết chính mình đang làm những gì chứ? Ngươi thật đáng sợ. Vệ Thuần vẫn là có vẻ khá là đơn thuần. Hắn cảm thấy đến tạo phản cái gì, đúng là vẫn được, bởi vì đây là đấu tranh nội bộ, là chính mình làm hoàng đế, cảm thấy đến còn rất tốt. Thế nhưng cấu kết ngoại bang, cho Nam Man người làm chó. Chuyện này, có phải là có chút quá đáng? Quá mức quá đáng. Hơi bất cẩn một chút, liên lụy rất nhiều. Trực tiếp liền đem người phế tại chỗ. Cảm giác, có chút mẻ lên. Thâm tư, càng hiện ra hỗn loạn không thể tả. Này đến cuối cùng còn có thể có cái gì tốt? Vô nghĩa. Lôi con bê. Nghiệp trướng. Quá nghiệp trướng. Quá điên cuồng. Thì thầm thầm nổ nước bọt thanh theo truyền đến, nổ nước bọt thanh âm. Điên cuồng tụ lại. Từ từ, nhờ ngươi căn bản không nhấc nổi đầu lên, nhờ ngươi ý thức. Đột nhiên mất cảm giác mà rung động. Vệ Thuần nói chuyện, hiện tại căn bản cũng không nói trường hợp cái gì. Ngược lại cảm giác được liền yêu thích ở cái kia mù mấy cái vô nghĩa. Gọi chửi mình cha là nghiệp trướng, vậy cũng là bật thốt lên. Nói tóm lại, không đáng kể. Lưu ý lời nói, ngươi liền thật sự thua. Nghịch tử. Câm miệng. Lúc nào đến phiên ngươi đến chửi rủa lão tử? Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải tức giận đến khỏe miệng có rút mãi. Như vậy nghịch tử, cái quái gì vậy còn có thể hoặc là. Ta nói rồi, đây chỉ là kế tạm thời. Chúng ta là đang lợi dụng Nam Man người. Nếu muốn lợi dụng bọn họ dĩ nhiên là cần hạ thấp một ít tư thái. Bởi vì chúng ta hiện tại căn bản cũng không có bao nhiêu cùng người ta đàm phán thẻ đánh bạc biết không? Muốn để bọn họ cúi đầu, chúng ta nhất định phải muốn thể hiện ra một ít thái độ đi ra. Đây mới là lập tức chi chuẩn bị lựa chọn. Chờ chúng ta tương lai liếm được rồi vết thương, từ từ mạnh mẽ rồi, hoàn toàn còn có thể đem Nam Man cũng giết a. Thuần Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, phía trên thế giới này không có cái gì kẻ địch vĩnh hằng cùng bằng hữu. Có, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Làm bất cứ chuyện gì trước, nhất định phải cân nhắc lợi ích dù quan. Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải cảm xúc mãnh liệt dâng trào nói. Chương 347, tài nguyên lợi dụng. Ồ, cho nên ngươi sinh ta khi con trai cũng là lợi ích dù quan. Bởi vì ngươi sợ sệt ngươi không người nối nghiệp, sau đó những này cơ nghiệp liền không công đưa cho người khác. Vì lẽ đó ngươi muốn sinh cái kế tiếp cùng ngươi đồng dạng huyết thống ta, thay thế ngươi sống tiếp. Vệ Thuần trầm ngâm một tiếng, lập tức triển khai chiều sâu phân tích. Vệ Hải, ngươi là ma quỷ sao? Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta tự nhiên sẽ sắp xếp người đi giao tiếp xử trí. Hừ, ta sẽ để những người chế giễu người đều biết phản bội ta đánh đổi. Hiện đang cười đến có thật hài lòng, tương lai thì có nhiều tuyệt vọng. Tất cả đều sẽ ở trước mắt liền bày ra. Gặp. Cùng loạn tiếng gầm gừ theo truyền đến, trước mắt hình ảnh theo fan cùng nát. Vệ Hải nắm chặt nắm đấm, trong lòng có lửa giận đang thiêu đốt. Kinh đô, hoàng cung, Phương Vũ hiện tại trên căn bản đều là ba điểm thẳng hàng. Có lúc đi một chuyến Tử Ninh cung nhìn thái hậu, có lúc đi Trường Nhạc cung nhìn hoàng hậu, thỉnh thoảng mà lại đi bộ đến Hiền Phi Vệ Lâm trong cung. Cho tới Tây Thi, điêu thuyền trong cung đi đúng là tương đối ít. Trong tình huống bình thường, Phương Vũ cũng là đem điêu thuyền, Tây Thi, Lý Sư Sư, Đồng Tiểu Huyện các nữ đều triệu tập đến đế vương cung đến, sau đó toàn diện tâm sự, nghiên thảo chiến lược chiến pháp. Phương Vũ chậm rãi xoay người, giờ khắc này hắn chính đang Tử Ninh cung bên trong. Đây chính là ngươi viết Thâm cung bí lục bộ thứ hai. Ừm. Quả thật có không ít nội dung đặc sắc, nhưng chính là nói tới có chút quá thâm ảo. Hậu cung những người tần phi môn nếu như không hiểu làm sao bây giờ? Vì lẽ đó tốt nhất vẫn là đơn giản hóa một hồi. Tốt nhất chính ngươi cũng có thể thực tế thao tác một hồi, như vậy hai bên kết hợp lời nói, mới có thể viết ra bất hủ văn chương. Phương Vũ ánh mắt nhìn về phía Lữ Chí, lập tức ở nàng trên đầu gõ ba cái, lấy đó cảnh cáo. Biết rồi bệ hạ. Ta. Nô tỳ. Bản cung gặp hảo hảo xử trí. Lữ Chí cắn răng, đột nhiên lại biến hóa làn điệu nói. Nàng cảm giác mình hiện nay ở Phương Vũ người hoàng đế này trước mặt càng địa thần phục. Này không đúng. Vấn đề rất lớn. Ừm. Trước nhường ngươi xử trí tấu chương đều phê được rồi sao? Phương Vũ thuận miệng dò hỏi. Đều phê duyệt được rồi. Đều dựa theo bệ hạ bút tích của ngươi cùng ngữ khí đến phê duyệt. Mặt khác những tấu chương này tương đối trọng yếu, ngươi tốt nhất liếc mắt nhìn. Còn có này mấy cái quan chức khẳng định có vấn đề, ngươi điều tra một chút. Còn có phiên vương Ninh vương nơi đó lại có động tĩnh, nơi này cũng phải chú ý. Lữ Chí đem một ít trọng điểm đều đánh dấu đi ra. Điều này làm cho Phương Vũ cảm thấy rất hài lòng. Muốn chính là hiệu quả này, nhất định phải ngoan ngoãn, nhất định phải hiểu chuyện, xử lý sự tình cũng nhất định phải thẳng thắn. Những này đều phi thường trọng yếu. Tâm tình trên mặt những thứ đồ này nhất định phải theo toàn diện vỡ trụ, thiết không thể suy nghĩ nhiều, cũng không thể suy tư nhiều. Phương Vũ tuy rằng giam cầm Lữ Chí, thế nhưng đối với nàng xử lý triều chính năng lực còn là phi thường tín nhiệm. Ngược lại nơi này ba tầng ở ngoài ba tầng đều là người mình. Dưới tình huống này, đem đấu trương giao cho Lữ Chí xử trí, cũng sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Phương Vũ cũng có thể thêm ra một ít thời gian chăm sóc một chút hậu cung tần phi môn. Này đế vương cung, nhưng là có chữa trị tần phi môn thân thể khỏe mạnh năng lực. Thế nhưng tiền đề là Phương Vũ muốn ở đế trong vương cung sủng hạnh những này tần phi môn. Căn cứ vào cơ sở này ở, Phương Vũ cũng chỉ có thể làm cho mình làm phiền mệt một ít. Ừm. Phê duyệt địa cũng không tệ lắm. Hiệu quả cũng rất tốt. Chấm rất hài lòng. Ngươi nếu như có thể vẫn như vậy ngoan ngoãn, chấm cũng sẽ không đối với ngươi làm sao. Tâm nguyện của ngươi, ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Thế nhưng tiền đề là, ngươi không thể rời đi từ Ninh cung. Đây là điểm mấu chốt. Ngươi đưa ra yêu cầu chấm gặp dùng hết khả năng địa đi đáp ứng ngươi. Có thể ngươi nếu là nhất định phải làm ra cái gì ngổn ngang cử chỉ, vậy ta cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đưa ngươi ngay tại chỗ đánh chết. Ta nói những này, chủ yếu là hy vọng ngươi có thể biết mình định vị. Phương Vũ nói xong, xoay người rời đi. Nhìn Phương Vũ từ từ rời đi bóng lưng, Lữ Chi trong con ngươi không khỏi lấp lóe dị dạng tinh mang. Các loại ý nghĩ cũng có vẻ cực đoan lấp lóe. Ra từ Ninh cung, Phương Vũ xoay người liền đi tới Hiển Phi Vệ Lâm chỗ ấy. Mây mưa một phen sau khi, Phương Vũ đem Vệ Lâm ôm vào trong lực động viên. "Vậy hạ, vậy hạ." Nam Cương biến động. Bên ngoài đột nhiên truyền đến đế sư giả hủ âm thanh. Từ trong giọng nói của hắn không khó nghe ra một tia kích động cùng dâng trào. Phương Vũ ánh mắt lóe lóe, tâm tư từ từ lay động. Chuyện này, đúng là có chút ý nghĩa. Đột nhiên chạy tới nói những này, làm cái gì? Có chút hỗn loạn a. Phương Vũ khỏe miệng đống nhiên dương lên, tâm tư từ từ phức tạp. Cái gì biến động? Xảy ra chuyện gì? Phương Vũ ở Hiền Phi Vệ Lâm hầu hạ dưới mặc quần áo tử tế, lúc này đi tới nói. Chuyện này, ta. Đế sư giả hủ liếc mắt nhìn Hiền Phi Vệ Lâm, có vẻ hơi do dự. Ý tứ là bệ hạ ngài nên đem Hiền Phi tách ra. Giả hủ đại nhân, tin tức này là cùng ta có quan hệ sao? Chẳng lẽ còn là cha ta cùng ca ca xảy ra vấn đề rồi sao? Giả hủ đại nhân, ngài có thể nói cho ta sao? Hiền Phi Vệ Lâm cả người run lên. Giờ khắc này vừa nói chuyện, trên mặt vẻ sốt sáng lộ rõ trên mặt. Ngay sau đó một đôi tay không nhịn được theo nắm chặt. Ánh mắt cất bất an. Văn Hỏa, ngươi nói đi, chuyện gì? Hiền Phi nàng sẽ không đi ra ngoài luận nói. Phương Vũ ra hiệu nói. Vậy hạ, là như vậy, trước ngài không phải sắp xếp vệ thành cùng Hoắc Khứ bệnh mai phục với Trấn Nam quân bên trong sao? Mai phục lâu như vậy, mấy ngày trước một buổi tối, ngay ở bệ hạ ngài thánh chỉ đến Trấn Nam quân, đồng thời tưởng thưởng Tam quân thời điểm, Hoắc Khứ bệnh Hoắc Đô úy dành trước làm khó dễ, đem ngài thánh chỉ một chuyện nói ra. Báo cho các binh sĩ, bệ hạ mệnh lệnh của ngài là để bọn họ quyết chiến Nam An, mà Trấn Nam quân đại soái vệ hải vẫn ở hống lừa bọn họ. Tại chỗ hiệu quả rất tốt, trực tiếp gợi ra một hồi toàn diện nổ doanh hoạt động. Sau khi Trấn Nam quân liền một phân thành ba, một phần còn tiếp tục đi theo Trấn Nam quân đại soái vệ hải, ước chừng còn có 11-12 vạn binh lực, còn có một phần ước chừng hơn 9 vạn trung lập quân đội. Cuối cùng chính là vệ thanh Hoắc Khứ bệnh từ Thịnh ba vị tướng quân mang ra đến 5 vạn Trấn Nam quân tinh nhuệ. Căn cứ vệ thanh tướng quân phát tới được tin tức, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn có thể khống chế này 5 vạn bộ đội tinh nhuệ. Ngoài ra, vệ thanh tướng quân đang hướng cùng Bạch Khởi tướng quân liên hệ. Một khi liên lạc với, liền có thể liên hợp vây công vệ hải vệ toàn bộ, làm cho Nam Cương phản bội trực tiếp thanh trừ. Đến thời điểm liền có thể tập kết ưu thế binh lực đối chiến Nam Man đại quân. Sau khi liền có thể dựa theo bệ hạ kế hoạch của ngài thông thuận phát triển. Đế sư giả hủ một mặt hưng phấn nói. Lúc này trong con ngươi lấp lóe vô hạn dị dạng ánh sáng. Đây là tính quyết định thời khắc. Trận chiến này ảnh hưởng sâu xa. Chương 348, thần đã hiểu. Nói như vậy lên, Nam Cương chiến sự rất nhanh sẽ có thể có một kết thúc. Này cũng là chuyện tốt. Kéo dài lâu như vậy, cũng rất là thời điểm nên giải quyết nhanh chóng. Kéo dài đến nay, cũng không có kết quả. Phương Vũ im lặng gật đầu, giờ khắc này đúng là có vẻ rất hài lòng. Tác giả có lời, các thứ hữu, xin nhớ mới nhất đầy đủ nhất tiểu thuyết trang web, Thiên Mã Kho Sách. Ngay sau đó khỏe miệng tiểu ngẫu nhiên không khỏi theo bắt đầu tăng lên. Toàn thân tâm, đúng là từ từ trở nên ung dung không ít. Cả người cũng không đến nỗi xem trước như vậy có vẻ hoảng hoảng hốt hốt. Tất cả đều đi theo trong sáng lên. Vậy hạ, ngài. Ngài muốn giết cha ta cùng ca ca. Vậy hạ. Hiền Phi Vệ Lâm lúc này nước mắt như mưa. Ngay sau đó vừa nói chuyện, trên mặt không khỏi toát ra vẻ thống khổ. Trong con ngươi thất kinh tâm ý từ từ tụ lại, môi rung động, dĩ nhiên không biết nên biểu đạt gì đó. Tâm tình vào giờ khắc này, có vẻ vưu dưới đất thấp lạc cùng khủng hoảng. Cha, ca ca, những người đều là linh hồn ký thác. Lúc trước lần thứ nhất sở dĩ thần phục bệ hạ, nói chung không cũng là bởi vì sợ sẽ chính mình cha cùng ca ca sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Chỉ là theo bệ hạ lâu như vậy, đúng là từ từ nơi ra một chút cảm tình. Thế nhưng này không có nghĩa là nàng liền có thể trơ mắt mà nhìn chính mình cha cùng ca ca có ngoài ý muốn mà không hề lay động a. Chuyện như vậy, nàng làm không được. Trong lòng Vưu Địa cảm thấy khủng hoảng. Lúc này giờ khắc này, càng muốn, càng sợ hoảng. Vừa nghĩ tới nơi này, toàn bộ tư duy đều hoàn toàn bị quấy rầy. Tùm la tùm lum, không biết mùi vị. Không phải ta muốn giết bọn hắn, là bọn họ muốn phản chấm. Có một số việc, chấm cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Bọn họ trung quy vẫn là tới mức độ này. Nói đến, này miễn tử kim bài chấm cũng đã ban cho bọn họ. Thế nhưng bọn họ vẫn là muốn làm như thế, chấm có biện pháp gì? Bọn họ nếu là nghe theo chấm mệnh lệnh, vì là chấm cống hiến, xem ngươi hái phi tình cảm trên, chấm còn có thể bạc đãi bọn họ hay sao? Thế nhưng không được a. Ngươi cha cùng ca ca đều quá tham lam. Bọn họ tại mọi thời khắc đều ở triển lộ chính mình hết sức tham lam một mặt. Bọn họ muốn không phải những người tưởng tượng. Bọn họ muốn là chấm ngôi vị hoàng đế. Ha ha. Ái phi ngươi nói, dưới tình huống này, chấm có thể làm sao? Lẽ nào chấm phải đem này ngôi vị hoàng đế cung phụng đi đến đưa cho bọn họ sao? Phương Vũ cười lạnh một tiếng, trong con ngươi lấp lóe một vẻ sắc bén tinh mang. Ta, chuyện này, Hiền Phi Vệ Lâm vẫn muốn nghĩ đi nói cái gì, thế nhưng hiện tại nàng phát hiện mình cái gì đều không nói ra được. Cả người hoàng hoàng hốt hốt, không biết mùi vị. Thâm tư đang đứng ở toàn diện ngổn ngang bên trong, khắp toàn thân đều đang không ngừng phát lạnh run. Trong con ngươi đã sớm là lệ nóng doanh tròng trạng thái. Vừa nghĩ tới những người, tâm tình của nàng liền Vưu Địa có vẻ hạ cùng kinh hoàng. Hết thảy đều đã thành hình sao? Chết để, không có cơ hội sao? Nàng cha cùng ca ca nhất định phải trở thành phản bội sao? Bệ hạ, nếu như hiện tại bọn họ đầu hàng, tiếp thu chiêu an lời nói, có phải là còn có thể lưu bọn họ một cái mạng? Hiền Phi Vệ Lâm sốt sắng nói. Chuyện này, Phương Vũ trầm ngâm một tiếng, ánh mắt không khỏi theo lóe lóe. Cái này đúng là không sai. Nếu như bọn họ hiện tại thật sự có thể lạc đường biết quay lại lời nói, ngược lại cũng không phải là không thể đủ lại cho bọn họ một cơ hội. Nhưng nhìn bọn họ hiện tại dáng dấp như vậy, gặp lạc đường biết quay lại sao? Những này chung quy có điều là tốt đẹp chờ đợi thôi. Bọn họ hiện tại đã trực tiếp giết điên rồi. để bọn họ từ bỏ như vậy cơ nghiệp, lựa chọn thần phục. E sợ không quá phù hợp bọn họ lúc trước mong muốn a. Phương Vũ vừa nói chuyện, lập tức theo lắc đầu. Trong đầu không khỏi hiện lên một chút đặc thù đồ vật. Những tồn tại này đều rất huyền diệu, đều rất không giống nhau. Bệ hạ, ta có thể viết tin cho bọn họ. Ta gặp hảo hảo khuyên bọn họ nhất định sẽ đầu hàng. Chỉ hy vọng đến thời điểm bệ hạ có thể giúp ta đem tin truyền đi qua. Bệ hạ, van cầu ngài. Nô tỳ hiện tại chỉ có như thế một cái tâm nguyện, còn hy vọng bệ hạ có thể giúp ta thực hiện. Ta thấy mà yêu. Hiền phi Vệ Lâm vừa nói chuyện, không nhịn được ở một bên thấp giọng kể ra nói. Phương Vũ há miệng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ phức tạp. Lúc này, than thở thâm hậu. Người không phải cây cỏ thuộc có thể vô tình. Muốn nói một bắt đầu thời điểm, Phương Vũ đối với này Vệ Lâm quả thật có rất nhiều lợi dụng thành phần ở bên trong. Ở về điểm này, Phương Vũ ngược lại cũng không muốn đi phủ nhận, sự thực như vậy a. Thế nhưng hiện ở đây, ở trung địa lâu như vậy rồi, Phương Vũ đối với Vệ Lâm vẫn đúng là nhiều hơn một chút vui mừng tâm ý. Ở Vệ Lâm trên người, Phương Vũ thường xuyên có thể nhìn thấy loại kia thanh xuân nảy mầm cảm giác. Nếu như ngươi thật sự có thể dùng một tờ thư tín liền đem cha ngươi cùng ca ca đều chiêu hàng lời nói, này tự nhiên là chuyện tốt. Chắc cũng là đặc biệt hơn nên. Chỉ là ngươi trung quy vẫn là đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản chút. Ngươi cố ý phải kiên trì, chắc cũng chỉ có thể dựa theo ý nguyện của ngươi đi làm. Cho tới có thể hay không thành, liền thuận tự nhiên đi. Hay là đây? Chuyện như vậy, ai có thể đoán được chuẩn? Phương Vũ trầm ngâm một tiếng, lập tức im lặng lắc lắc đầu, trước mắt hình ảnh tựa hồ chính đang không ngừng mà lấp lóe bên trong. Đa tạ bệ hạ. Đa tạ bệ hạ. Nô tỳ vậy thì đi viết thư nhà. Vệ Lâm vội vã chạy như bay đến xa xa, đem ra giấy bút, múa bút thành văn. Bệ hạ. Một bên đế sư giả hủ há miệng, biểu hiện có vẻ hơi biến ảo. Văn Hòa là muốn nói, nếu là tương lai chấm thật sự chém Vệ Hải cùng Vệ Thuần, Hiền phi sẽ cùng chấm trở mặt thành thủ thật sao? Phương Vũ hướng về bên ngoài cửa cung đi lại hai bước, lập tức ở một bên thuận miệng nói. Ngạch. Ngược lại cũng không phải cái này. Thân chỉ là sợ sệt đến thời điểm bệ hạ gặp lòng dạ mềm yếu. Vệ Hải Vệ Thuần nếu là không diệt trừ, sớm muộn sẽ trở thành đại họa tâm phúc. Đợi được chúng tướng quân tướng Vệ Hải Vệ Thuần giải vào kinh đô thời điểm, bệ hạ nếu là bởi vì bận tâm Hiền phi mà lựa chọn tha thứ Vệ Hải Vệ Thuần chi tội lỗi, thần sợ sệt chúng tướng quân không đáp ứng, chúng tướng sĩ cũng khó có thể chịu phục a. Đến lúc đó, có thể sẽ diễn sinh một hồi rối loạn. Đến thời điểm nhưng là không tốt. Đế sư giả hủ hít sâu một hơi, lập tức đem chính mình sầu lo nói ra. Nguyên lai Văn Hỏa là đang lo lắng những thứ này. Này, cái kia lại càng không có cần phải. Chấm sẽ không cho phép Vệ Hải Vệ Thuần hàng ngũ có tiến vào kinh đô cơ hội a. Tại sao phải đem bọn họ áp giải đến kinh đô đến đây? Cái này thực tại không có ý nghĩa gì a. Nếu muốn giết, ở trên chiến trường đem bọn họ chém giết là tốt rồi. Hà tất còn muốn tù binh vào kinh? Chấm muốn chính là kết quả. Chấm xưa nay không muốn cái gì phô trương. Phương Vũ khẽ mỉm cười, lập tức hở hững nhún nhún vai nói, chuyện này thần đã hiểu. Đế sư giả hủ sáng mắt lên, liền vội vàng gật đầu nói. Chương 349, thăm viếng Tiêu Yên Yến. Bệ hạ chi tâm tư, không phải người thường có khả năng cùng. Đế sư giả hủ đều có chút hối hận nói những người vô dụng phí lời. Bệ hạ chi thông minh tài trí đặt tại nơi đó, như thế nào gặp bởi vì một người phụ nữ gào khóc liền làm lỡ quốc gia đại sự. Bệ hạ trong lòng sầu lo, vĩnh viễn chỉ có đại yến nhất thống. Đại yến phục hưng việc, nhi nữ tình trường, thực không phải bệ hạ vị trí nguyện. Hạch. Có điều bệ hạ ham muốn mỹ nữ ngược lại cũng đúng là thật sự. Có điều bệ hạ đem thân thể cùng linh hồn cho tới nay đều chia lìa địa rất triệt để. Trên thân thể có thể yêu thích, thế nhưng trên linh hồn vẫn là làm theo ý mình. Như vậy bệ hạ mới có cơ hội trở thành cái kia đại nhất thống không lên đế vương. Đế vương giả hủ trong con ngươi từng đạo tinh mang điên cuồng lấp lóe. Lần này chi kinh hỉ, rung động không thể giải thích được. Đi theo với bên cạnh bệ hạ, hay là tương lai một ngày nào đó có thể nhìn thấy đại yến chi danh giới bao trùm thiên hạ chi cảnh tượng. Thiên hạ này, không đại yến thiết kỵ không thể đến khu vực. Thiên hạ này, không đại yến binh sĩ không thể chinh phạt địa phương. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần. Bệ hạ thời đại đến, mà hắn giả hủ cũng sẽ đi theo bệ hạ tên truyền thiên cổ. Chuyện này, những thứ này đều là cực có chuyện có thể xảy ra. Thâm tư đến đây, cả người nhất thời theo trở nên dâng trào mười phần. Ý nghĩ càng nhiều, cảm xúc càng sâu. Sau một giờ, Hiền phi Vệ Lâm tin viết tốt. Phương Vũ cũng sai người đưa đi. Đương nhiên, đưa đi trước hay là muốn hạch tra một chút. Nếu là Vệ Lâm ở bên trong viết đến một ít không nên viết nội dung, liền không tốt. Hiện ở đây, trung quy cũng chỉ là đi cái quá trình. Đứng ở Phương Vũ góc độ trên, hắn cũng không cảm thấy này cái gọi là thư nhà hoặc là nói là chiêu hàng tin có thể có cái gì hiệu quả. Nếu như cái này Vệ Hải làm thật như vậy dễ dàng liền bị chiêu hàng, hắn cũng sẽ không phát triển đến hiện nay mức độ này. Hiện tại chỉ có thể nói là làm một điểm thử nghiệm thôi. Thành công hay không thực đều không cần thiết quá mức chờ mong, bởi vì xác suất cao kết quả nên đều sẽ không quá tốt dáng vẻ. Trên tâm tính, thản nhiên điểm, như vậy có lẽ sẽ càng tốt hơn. Đại yến tương lai cuộc chiến cục, đúng là càng ngày càng trong sáng. Bạch Khởi xuất quân tập kích với Nam Cương, nếu như có thể cùng Vệ Thanh Hoắc Khứ Bệnh Từ Thịnh 5 vạn binh mã hội hợp, thêm vào Bạch Khởi tự mang 15 vạn binh mã còn có Lam Ngọc 1 vạn thần cơ doanh, hợp lại cùng nhau chính là 21 vạn. Như vậy bất luận là giết chết Vệ Hải còn sót lại 11 12 vạn trấn Nam quân vẫn là đối kháng Nam Man 20 vạn đại quân, đều sẽ không có vấn đề. Hiện tại chỉ sợ này Vệ Hải liều lĩnh đi cùng Nam Man kết minh. Nếu như đúng là lời nói như vậy, đúng là sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Phương Vũ hít sâu một hơi, cau mày, vẻ mặt từ từ phức tạp. "Đi, đi Duyên Hy cung." Phương Vũ ra lệnh một tiếng, lập tức Long Liên bắt đầu khởi động. Duyên Hy cung so với góc vắng vẻ, hiện tại trụ ở bên trong chính là Nam Man công chúa Tiêu Yên Yến. Lúc trước làm cho nàng ở nơi này, chủ yếu chính là xem nơi này hẻo lánh duyên cớ. Nam Cương, Bắc Cương, phía Đông, đều là phiền phức. Thế nhưng hiện tại Phương Vũ cũng chỉ có thể từng cái địa thanh lý. Nay đại yến bên trong tình huống chính là như thế hỗn loạn, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lại quá hơn tháng, mặt khác 15 vạn lính mới đúng là cũng có thể dùng một lát. Đến thời điểm liền có thể dùng tới chinh phục Ninh Vương hoặc là nghiền ép Lũng Sóc Tổng đốc An Lộc Sơn bên trên. Phương Vũ xoa xoa chướng đau đầu, giờ khắc này không thể giải thích được địa hiện tại có chút đầu váng mắt hoa. Trước mắt hình ảnh, tựa hồ cũng ở từng điểm một chuyển biến bên trong. Chuyển biến đến cuối cùng, không thấy rõ khuôn mặt. Duyên Hy Cung, Tiêu Yến Yến ở đây trải qua rất không vui. Nàng bị hạn chế tự do, nàng muốn rong ruổi ở trên thảo nguyên, nàng không muốn ở đây cái âm u trong cung điện đợi. Nàng muốn đi ra ngoài cảm thụ một chút đại yến phồn hoa. Thế nhưng cửa những thủ vệ kia chính là không cho nàng đi ra ngoài. Tức chết rồi. Khốn nạn. Cái kia đại yến hoàng đế cũng chính là vừa bắt đầu mấy ngày mỗi ngày lại đây sủng hạnh nàng, mà sau thẳng thắn một lần cũng không đến. Quả nhiên, mẫu hậu nói không sai, nam nhân đều không phải thứ tốt. Cùng phụ vương như thế, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền yêu thích, thế nhưng cùng nhau mấy lần sau khi, liền không như vậy yêu thích. Nam nhân không một độ tốt. Hiện tại phụ vương nên đặc biệt lo lắng đi, cũng không biết bên ngoài đến cùng thế nào rồi, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về nhà. Lẽ nào ta liền muốn bị giam cầm ở đây một đời một kiếp sao? Không, không thể. Này không phải ta muốn. Thay đổi, ta muốn thay đổi. Nỉ non tự nói thanh theo truyền đến, trước mắt hình ảnh chính đang từng điểm một mở khóa bên trong. Giờ khắc này nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu. Từ từ, dường như muốn đem hết thảy trước mắt đều triệt để phân tích mở. Bệ hạ giá lâm. Giữa lúc Tiêu Yến Yến cảm thấy cực đoan kẻ nhạt thời điểm, nghe được âm thanh như thế, nhất thời sáng mắt lên, trên mặt không khỏi lộ ra mừng rỡ vẻ chờ mong. Lúc này không nhịn được đến tới cửa muốn lên tiếp. Thế nhưng mới vừa đi ra đi vài bước, Tiêu Yến Yến liền cảm giác có gì đó không đúng. Nàng này vẫn là làm sao? Tại sao còn có thể cảm thấy mừng rỡ? Từ đâu tới vui sướng? Chính là tên khốn kiếp này làm được bản thân có nhà không thể trở về. Khốn nạn. Yến Yến, chấm đến xem ngươi. Làm sao một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui? Là đang trách tội chấm không có thường xuyên đến thăm ngươi sao? Phương Vũ tiện tay liền đem Tiêu Yến Yến lấy công chúa ôm phương thức ôm vào trong ngực, tùy ý dàn vặt. Nam man nữ nhân, liền yêu thích người dũng mãnh địa đi đối xử nàng. Các nàng không phải rất yêu thích ôn nhu để cư xử, muốn chính là bạo ngược. Mới không có. Ngươi mỗi ngày đều đem ta giam giữ ở đây, ta ngược lại thật ra muốn hài lòng, thế nhưng làm sao có thể hài lòng nổi đến đây? Thử hỏi một chút, có phải là đạo lý này? Ngươi nếu như thật sự hy vọng ta có thể hài lòng lời nói, ngươi liền bung ra đối với ta ràng buộc, ngươi liền để ta rời đi nơi này. Để ta xem một con chân chính chim én không buồn không lo địa ở bên ngoài tùy ý địa bay lượn. Như vậy ta mới gặp cảm tạ ngươi, ta mới gặp thật sự cảm thấy vui sướng. Tiêu Yến Yến vừa nói chuyện, trong ánh mắt nhiều hơn một chút mừng rỡ cùng dâng trào tâm ý. Giờ khắc này khóe miệng bỗng nhiên vung lên, trong con ngươi từng đạo tinh mang theo đột nhiên lấp lóe. Sở hữu tất cả những thứ này đều ở dựa theo lúc trước phương hướng qua lại. Cất bước. Ở đây đợi đến mất hứng, muốn rời khỏi thật không? Chuyện này, cũng có thể a. Phương Vũ khẽ mỉm cười nói, giờ khắc này hiện ra đến rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Ta liền biết. Hả? Ngươi đáp ứng rồi? Ngươi làm sao đáp ứng thoải mái như vậy? Ngươi có phải là có âm mưu quỷ cái gì? Tiêu Yến Yến sáng mắt lên. Giờ khắc này vừa nói chuyện, trên mặt vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt. Lần này, sở hữu ý thức đều ở trong đầu điên cuồng lấp lóe. Tâm tình nhảy nhót đến cực hạn. Có điều ở vui sướng đồng thời lại cảm thấy có chút kỳ quái. Tiêu Yến Yến rất rõ ràng vị này đại yến hoàng đế đem chính mình bắt tới tuyệt đối không thể chỉ là vì cùng nàng ngủ mấy lần cảm thấy, khẳng định còn có mục đích của hắn. Chương 350, chắc chắn khởi nguồn. Chấm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, chẳng lẽ không đủ tốt sao? Ngươi nếu như không nỡ nơi này, muốn phải tiếp tục đợi ở chỗ này lời nói, ta cũng không ngăn cản a. Tất cả những thứ này không đều theo ngươi nguyện sao? Phương Vũ khẽ cười một tiếng, giờ khắc này vừa nói chuyện, trên mặt lộ ra hờ hững vẻ. Không được, ta muốn đi ra ngoài. Ngươi muốn cho ta ra đi làm cái gì? Ngươi nói thẳng được rồi. Nếu như ta thật sự có thể làm được, ta khẳng định chắc chắn sẽ không từ chối. Dù sao ngươi hiện tại đã là ta Tiêu Yến Yến nam nhân. Ở chúng ta Nam An, nữ nhân là cần nghe theo chính mình nam nhân ý tứ. Tiêu Yến Yến gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, ngươi nếu như sớm nói như vậy, không phải kết liêu sao? Nơi nào đến nhiều phiền toái như vậy? Phương Vũ im lặng nở nụ cười, khoe miệng nụ cười từ từ theo bắt đầu tăng lên. Lần này, đột nhiên cảm giác khắp toàn thân đều đi theo thông lên. Loại tâm tình này, cũng có thể từ từ bốc lên. Nam Man sắp tan tác, vua Nam Man sắp thoái vị. Ta nghĩ nhường ngươi về Nam Man đăng cơ trở thành Nam Man tân vương. Mặt khác ta muốn sắc phong ngươi vì là Đại Yến Tây Cung hoàng hậu. Từ đó về sau, Đại Yến cùng Nam Man bù đắp nhau. Chớ muốn Nam Man trở thành ta Đại Yến nước phụ thuộc. Đại Yến bảo đảm Nam Man yên ổn giàu có. Nam Man hàng năm cần hướng về Đại Yến cung cấp thanh niên trai tráng vào quân. Phương Vũ cũng không có ẩn dấu, lập tức trực tiếp đem ý của chính mình nói rõ ràng. Rất trực tiếp, rất rõ ràng. Ý tứ chính là ý tứ như vậy. Trong con ngươi, tinh mang lấp lóe. Lần này, có cực cảm giác chấn động mạnh mẽ. Nước phụ thuộc, Nam Man muốn bị chiếm đóng. Làm sao có khả năng? Ta Nam Man mấy trăm ngàn tinh nhuệ, làm sao có khả năng gặp dễ dàng suy sụp? Ngươi cho rằng nói như vậy, ta liền có tin hay không? Xem ra phụ vương nói không sai, các ngươi yến mọi người quá giàu hạn, liền yêu thích lừa người. Thế nhưng ta có thể không dễ như vậy bị ngươi cho lừa gạt đến. Hừ, ngược lại ta là không thể tin tưởng. Dầm gì thanh theo chuyển đến, Tiêu Yến Yến một mặt ngạo kiều nói, này còn có thể theo ngạo kiều lên, có chút ý nghĩa. Phương Vũ khoe miệng thêm ra một chút ý cười, mọi mắt mong chờ đi. Hiện đang nói cái gì, ngươi tóm lại là không tin tưởng. chờ ngươi tận mắt nhìn thấy, tự nhiên liền biết rồi. Đại chiến mở màn đã mở ra, nhiệt huyết cũng đang thiêu đốt, rất nhanh rồi. Ta phảng phất đã nghe được hô hoán, cuồng loạn hô hoán. Phương Vũ nỉ non tự nói, trước mắt hình ảnh chính đang điên cuồng cắt chém, dựa theo ý nguyện dáng vẻ, không ngừng làm cắt chém đến cắt chém đi, cắt chém thành ngươi rất muốn dáng vẻ. Nam Cương cuộc chiến cục trì hoãn địa, quá lâu. Nam Cương, Trấn Nam quân đại soái vệ hải khập khiễng địa trở về, hắn tự mình đi một chuyến Nam Man người quân doanh, quyết định hợp tác việc. Có điều cũng bị đám kia ác độc Nam Man người đánh gãy chân, hiện tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới đau đớn đến cực điểm. Có điều này một làn sóng đánh cũng không phải uổng công chịu đựng, chí ít liên minh việc đã thành công. Nói là liên minh, thực trình độ nào đó trên chính là quỷ liếm. Có điều này cũng không liên quan, quỷ liếm liền quỷ liếm đi. Chuyện sau này hay nói, không cần thiết quá để ý, trên tâm tính, thản nhiên điểm. Như vậy so với cái gì cũng tốt. Chết tiệt Triệu Lâm, trước hắn đi sứ Nam Man thời điểm lại công nhiên cùng Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt còn có Nam Man nguyên soái Hô Duyên Nham nói này Yến Yến công chúa ngay ở trong lều của ta. Đáng chết. Sau khi ta đem trại tân binh đám người kia lấy ra đi làm con cờ thí, cũng là cái tên này đi tới Nam Man người trong quân doanh dụ dỗ Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt mới thành công để Nam Man người lui binh. Triệu Lâm, đáng chết. Đúng là cho tới nay chưa từng phát hiện cái tên này còn có này một mặt. Hừ, cũng thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Vốn tưởng rằng cái này Triệu Lâm chính là cái tên khốn kiếp, không nghĩ đến còn có như vậy dũng cảm. Xem ra cũng thật là khinh thường hắn. Nhị Non tự nói thanh, từ từ theo vang lên, trong con ngươi tình màng bắt đầu một chút lấp lóe. Giờ khắc này nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng địa trở nên sâu sắc lên. Cha, những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Cái kia Triệu Lâm cũng không biết thừa dịp chạy loạn đến nơi nào đi tới, ngươi coi như là muốn tìm hắn cũng không tìm tới. Hiện tại then chốt là, ngươi thật sự ở Nam Man mặt người trước làm chó. Then chốt là ngươi chó này làm. Thực tại có chút không sao thế a, ngươi xem một chút ngươi này chán nản dạng. Không đúng, cha, ta phải nói ngươi làm cậu cũng thật là xem là công. Ngươi hiện tại dáng dấp như vậy cùng chó mất chủ đúng là giống như lúc. Cũng thật là không hề có khác biệt. Quá thú vị. Thán phục thanh từ từ theo truyền đến. Giờ khắc này trong con ngươi tinh mang không ngừng mà theo lấp lóe. Hắn không nói nhiều, lần này tâm tình chính đang từng điểm một mẹ cẫng. Nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu. Từ từ, toàn bộ khóa chặt bên trong. Ngũ quan trung lang tướng vệ thuần nói, đều là chút lời nói thật. Chính là này lời nói thật nghe có chút không dễ nghe như vậy. Nghe vào trong tai, không thể giải thích được địa cảm thấy cực đoan chói tai. Nghĩa tử, Trấn Nam quân đại soái vệ hải khỏe miệng co giật nói. Ngoài ra, đúng là không nói gì nữa, hoặc là nói đã từ từ quen thuộc, chuẩn bị sẵn sàng. Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt đã hứa hẹn, hắn gặp ngay lập tức hướng về Từ Thị vệ Thanh Hoắc khứ bệnh dẫn dắt 5 vạn phản quân khởi xướng tấn công. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn bọn họ lối thoát là tốt rồi. Giết chết Từ Thị vệ Thanh sự tình giao cho những Nam Man đó người làm là tốt rồi. Chúng ta tốt nhất tọa sơn quan hồ đấu, chờ Từ Thị vệ Thanh Hoắc khứ bệnh vừa chết, bọn họ cái kia 5 vạn phản quân cũng thuận thế diệt. Đến thời điểm ta liền có cơ hội đem cái kia gần 10 vạn trung lập cục nội địa thu hồi lại. Đến thời điểm chúng ta Trấn Nam quân tuy rằng xem như là tổn thương điểm nguyên khí, thế nhưng cũng may toàn thể không tính thiệt thòi. Liền như vậy. Ngươi xuống sắp xếp một hồi. Đêm nay tiến hành tấn công. Trận chiến này không thành công, tiện thành nhân. Mây đen ép thành muốn tội. Đại doanh bên trong, cẩm y vệ mật thám đi ra mật báo. Trấn Nam quân đại soái vệ hải gặp riêng Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt. Nam Man quân đội đang hướng chúng ta áp sát. Vệ hải 10 vạn đại quân cũng ở hướng về chúng ta giết tới. Xem ra bọn họ đạt thành thống nhất ý thức, muốn đem chúng ta vây giết ở đây. Vệ Thanh căn cứ hiện hữu tình báo không khỏi làm ra đối ứng với nhau phân tích. Giờ khắc này vừa nói chuyện, ánh mắt không khỏi theo lóe lóe. Ý thức lưu ở trong đầu điên cuồng chuyển động lật lên, trong lúc nhất thời trước mắt hình ảnh chính đang từng điểm một phân tích bên trong. Tất cả đều biến ảo hoàn toàn mới dáng dấp. Thay đổi. Hiện tại đúng là biến quá nhiều. Quá nhiều rồi. Trong lúc nhất thời, có chút chắc chắn không tốt trong này đúng mực. Thâm tư vạn ngàn, ý thức nổn ngang 10 phần. Càng muốn, biểu hiện càng nhạt nhẽo. Hết sức khẩn cấp. Chương 351, diệt. Nam Man 20 vạn tinh nhuệ. Vệ hải dưới tay cũng có 11-12 vạn quân đội. Hơn 30 vạn quân đội thật muốn là hướng về chúng ta trực tiếp ép tới được nói, chúng ta này 5 vạn quân đội căn bản là không phải là đối thủ a. Đến thời điểm e sợ sẽ xuất hiện các loại bất ngờ. Hiện tại cái này tình huống thực tại có chút nguy cấp. Tư Thịnh nhíu mày, hắn nhìn ra không đúng. Chúng ta không phải một mình phấn khởi chiến đấu. Bạch Khởi tướng quân đã cùng ta liên hệ. Hắn dưới tay còn có 15 vạn tân quân cùng Lam Ngọc tướng quân dẫn dắt 1 vạn thần cơ doanh binh sĩ bất cứ lúc nào tấn công. Bạch Khởi ý của tướng quân là đến thời điểm để chúng ta chịu đựng được Nam Man quân đội đợt tấn công thứ nhất. Bọn họ cần đối với Trấn Nam quân khởi xướng mãnh liệt đánh lén. Chờ sông vỡ Trấn Nam quân sau khi thì tương đương với trực tiếp phá bọn họ liên minh. Đến thời điểm Bạch Khởi tướng quân lại xuất quân lại đây cùng chúng ta hội hợp đồng thời đối chiến Nam Man đại quân. Hiện tại then chốt liền muốn xem chúng ta có thể hay không kiên trì đến Bạch Khởi tướng quân giết chết Trấn Nam quân sau khi đến gấp rút tiếp viện. Đây chính là một nước cờ hiểm. Phàm là gặp sự cố, có thể đều là vấn đề lớn. Nhị Non tự nói thanh theo truyền đến, trước mắt hình ảnh chính đang từng điểm một lại một lần nữa bên trong. Vệ Thanh làm ra một phen phân tích nói, không phải là thủ vệ chiến sao? Lại không phải không đánh qua. Làm liền xong xuôi. 5 vạn đánh với 20 vạn, không hẳn liền không có cơ hội. Chúng ta dĩ giật đại lao. Cái đám này Nam Man người không biết buôn ba bao lâu. Hơn nữa chúng ta đều là từ Trấn Nam quân bên trong đi ra ngoài có thể chiến chi sư, huyết chiến chi sư. Đến lúc đó, nhất định sẽ có các loại kinh hỉ lên. Kích động tâm, tay run rẩy. Giờ khắc này vừa nói chuyện, vội vã gật đầu. Hoắc Khứ bệnh hiện tại đã nghĩ tham dự một hồi đại chiến dịch. vẫn trốn trốn tránh tránh thật vô vị. Ban đêm sắp tới, chiến đấu trực tiếp khai hỏa. Nam Man 20 vạn đại quân đúng giờ hướng về Từ Thịnh, Vệ Thanh bộ khởi xướng mãnh liệt tấn công. Hoắc Khứ Bệnh dẫn dắt 5 vạn tướng sĩ huyết chiến chiến trường. Máu tươi ở trời cao bên trong hoành tung. Mùi máu tươi điên cuồng chui vào đến mũi thở bên trong, có vẻ cực đoan gây mũi. Trong lúc nhất thời, trước mắt hình ảnh cũng ở từng điểm một vặn vẹo bên trong. Nhìn trước mắt chiến đấu, Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải cưỡi lấy ở cao đầu đại mã trên, tâm tình vui sướng. Sở hữu phản kháng ta kẻ phản bội, cuối cùng rồi sẽ bị diệt vong. Bọn họ đều ở hướng đi diệt. Bọn hắn giờ phút này, chung quy là một con đường chết. Bọn họ chính đang hướng đi một cái đường cùng. Đường cùng tăng ca chính đang vang lên. Chúng ta Trấn Nam quân huy hoàng, cuối cùng rồi sẽ nặng hải. Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải một mặt ngạo nghễ. Cha, ngươi làm cậu, làm sao chả làm ra cảm giác ưu việt đến rồi. Nhìn đám kia Nam Man cậu vật giết chúng ta người trong nhà, trong lòng liền thoải mái. Bọn họ trốn tránh ra Trấn Nam quân, bọn họ xác thực không là vật gì tốt, thế nhưng đám kia Nam Man cậu vật chính là thứ tốt. Ta thực sự là phục rồi. Từ đâu tới ngạo kiều cảm a? Ai? Làm sao đến mức này a? Hơi một tí còn ngạo kiều. Này ngạo kiều cho ai xem? Tiếng lầm bầm. Từ từ theo chuyển đến. Nổ nước bọt cảm. Mạnh liệt hơn. Vệ Thuần đều là yêu thích nói lời nói thật. Chính là này lời nói thật thật sự hại người a. Nghe tới, cũng không như vậy bên trong nghe. Càng nghe càng phát địa cảm thấy buồn bực bất an. Cầu vật. Giết. Giết. Chu diện phản bội. Chém giết Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải. Chém giết phản bội. Thường Thiên Kim. Thứ Phong Thiên Hộ Hầu. Xa xa đột nhiên truyền đến từng trận tiếng la giết. Trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động. Nghe tới cũng làm cho người theo bản năng vì đó chấn động. Nghe tới, vấn đề rất lớn, rất không đúng loại kia. Tình huống thế nào? Vệ Hải sửng sốt một chút, vẻ mặt có vẻ hơi quái dị nói: "Đại soái, xảy ra vấn đề rồi. Một luồng quân đội hướng về chúng ta bên này giết tới. Bọn họ thật là hung mãnh, gặp người liền giết, hơn nữa nhân số rất nhiều. Các anh em không chống đỡ được. Bọn họ có hỏa khí, rất nhiều hỏa khí. Bọn họ hỏa khí đúng là quá mạnh mẽ. Đánh không lại, căn bản là đánh không lại. Một con đường chết, đi đến đó là một con đường chết. Đại soái, chạy mau đi." Một người lính chạy vội tiến lên phía trước nói. Giờ khắc này đang khi nói chuyện, không nhịn được điên cuồng nuốt nước bọt. Ngay sau đó không ngừng rụt cổ lại, trên mặt khủng hoảng tâm ý lộ rõ trên mặt. Ngay sau đó vừa nói chuyện, trên trán từng đạo mồ hôi lạnh theo dì rào hạ xuống. Trong lòng khủng hoảng tâm ý đang cùng không hạn chế bạo phát. Ai có thể chịu nổi, ai có thể gánh vác được? Tâm thái hoàn toàn vỡ. Quân đội, từ đâu tới quân đội? Đáng chết. Đi, đi cho bản soái chống lại. Ai muốn là dám to gan lùi về sau nửa bước, giết không tha. Giết không tha. Bản soái nói được là làm được. Các ngươi không nên tới khiêu khích bản soái điểm mấu chốt. Tiếng gầm gừ theo truyền đến, nghiến răng nghiến lợi tư thái theo đột nhiên biểu lộ ra. Trong lúc nhất thời, trong con ngươi sát ý bạo phát. Ngay sau đó, dường như muốn đem hết thảy trước mắt đều toàn bộ khóa chặt, lại khóa chặt. Đánh chết, giết chết không cần luận tội. Dựa theo lúc trước phương hướng, nỗ lực, kéo dài nỗ lực. Hiện tại cần phải hiểu rõ chính là đối thủ là ai. Này mơ mơ hồ hồ liền bắt đầu đang đánh trận. Trấn Nam quân Vệ Hải vẫn là đánh giá cao chính mình dưới trướng cái đám này binh sĩ sức chiến đấu. Thực chân chính tinh nhuệ đã sớm trốn đi, lưu lại những binh sĩ này cũng hoảng loạn khiếp sợ. Sĩ khí, hiện ở nơi nào còn có cái gì sĩ khí a? Làm Bạch Khởi xuất lĩnh 15 vạn tân quân cùng 1 vạn thần cơ doanh binh sĩ chém giết tới thời điểm, trên căn bản chính là hoành hành không trở ngại. Ai dám ngăn trở? Trực tiếp giết không tha. Mùi máu tanh, có vẻ cực đoan nồng nặc. Trong lúc nhất thời, dường như muốn đem quanh thân hết thảy đều triệt để xuống vỡ. Binh bại như núi đổ. Trấn Nam quân còn sót lại 11 vạn binh sĩ giờ khắc này căn bản không có bất kỳ chiến tâm. Ngay sau đó có thể chạy thật nhanh liền chạy bao lâu? Chỉ muốn mau mau chạy trốn. Quân tâm tan rã. Thử vong hành trình, không thể cứu vãn. Ta biết bọn họ sĩ khí đã mất, chỉ là không nghĩ đến lại như vậy không đỡ nổi một đòn. Thật sự liền như thế rác rưởi sao? Rác rưởi? Một đám rác rưởi a. Ai? Bại cục. Bại cục đã định. Lần này không có tiếp tục tiến hành cần phải. Chết. Rút đi. Rút đi. Rút đi nơi này. Không nên ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Đi. Đi mau. Thuần Nhi, mang tới thân vệ, cấp tốc rút đi nơi này. Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải cũng từng thấy cảnh tượng hoành tráng. Nhìn thấy như vậy bại lui chi cảnh tượng, hắn lẽ nào liền không muốn ngăn cơn sóng dữ sao? Thế nhưng ngăn cơn sóng dữ cơ sở là, ngươi nắm giữ năng lực như vậy cùng trình độ. Hiện tại cái này mắt thấy dĩ nhiên không có bất cứ cơ hội nào, ngươi còn muốn làm cái gì yêu thiếu thân? Hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là bảo mệnh. Lưu được núi xanh ở không lo không tủi đốt. Có thể nếu như mạng nhỏ đều không còn, hy vọng nhưng là triệt để phá diệt. Cái kia đến thời điểm, thật sự liền hết thảy đều thành nói xuông. Chạy trốn, chạy trốn, mau mau chạy. Chương 352, Sơn Hà Máu. Cha, hiện tại nếu như đi rồi, chúng ta cơ nghiệp nhưng là tất cả đều không còn. Tương lai này muốn Đông Sơn tái khởi đều không cái gì khả năng. Chúng ta cơ nghiệp có thể đều ở Trấn Nam quân a. Hiện tại cái này Trấn Nam quân nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, có thể không phải. Có thể không phải trong nháy mắt lương bạc sao? Cha, ngươi không phải lợi hại sao? Ngăn cơn sóng dữ a. Ngươi làm lên a. Cha, đừng túng a. Cha, hiện tại cũng không phải ngươi nên túng thời điểm a. Cha, chúng ta có thể không thể vươn mình, liền xem lần này. Cha, ngươi xảy ra chuyện gì a? Vừa đến lúc mấu chốt liền do dự thiếu quyết đoán. Đúng là, cũng đúng là phục rồi ngươi. Lúc trước ngươi còn không bằng đem đại soái vị trí truyền cho ta coi như là như thế nào đi nữa mù mấy cái giàn vặt. cũng sẽ không đem to lớn một cái trấn Nam quân dàn vật thành cái này quỷ dáng vậy a. Cha, ngươi a, từng ngày liền biết chúng ta, thế nhưng làm đến cuối cùng ý nghĩa ở đâu? Ai, thực sự là phục rồi ngươi. Cha a, đừng luôn là trách tội cái này trách tội cái kia, thực nói cho cùng đều là chính ngươi rắc rưởi. Vệ Thuần xưa nay yêu thích nói lời nói thật, hiện tại cái này lời nói thật cũng theo nói thẳng đúng chỗ. Giờ khắc này đang khi nói chuyện, cau mày, lập tức điên cuồng nổ nước bọn. Vệ Hải, nghiệp chướng nhi tử a, đều khi nào ngươi cùng ta nói cái này, cái quái gì vậy, chờ một lúc chết cũng không biết chết như thế nào, làm sao liền như thế không biết quý tiện đây, tình huống gì, không một chút nào cẩn thận điểm, đợi được xảy ra vấn đề rồi liền thoải mái, thoải mái đúng hay không, đầu óc đây hiện tại tức giận đến thật muốn run. Nghiêm xúc, đừng nói nhảm, lão tử hiện tại không có thời gian ở đây cùng ngươi ngụy biện cái này, mau mau muốn sống liền theo lão tử chạy đi, đi bên này quân đội tan tác còn sẽ kéo dài một quãng thời gian, hiện tại chạy trốn còn có cơ hội, đi a. Nghiêm xúc, cầu vật thảo, ngươi muốn không là con trai của ta, ta hiện tại liền đem ngươi đại thiết tàng khối. Vệ Hải cũng là bị bức ép đến không có cách nào, lúc này không khỏi mở mồm nói tục, không có bị này con trai ngốc tức chết coi như là không sai. 11 vạn trấn Nam quân trong vòng một canh giờ tan tác vô biên. Bạch Khởi xuất lĩnh 15 vạn tân quân cùng Lam Ngọc dẫn dắt 1 vạn thần cơ doanh binh sĩ chém giết thực có điều hơn vạn, phần lớn chạy tán loạn, còn có 3, 4 vạn thành tù binh. Chiến đấu kết thúc chính là đơn giản như vậy. Không nghĩ đến trấn Nam quân sức chiến đấu cư nhiên đã thối nát thành bộ dáng này. Sớm biết như vậy, chúng ta sớm nên trực tiếp giết chết trấn Nam quân, đỡ phải kéo dài đến nay. Đúng là ta dự đoán sai rồi. Tân quân thống soái Bạch Khởi nhíu mày, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vẻ dị dạng. Bạch Khởi tướng quân chưa từng phát hiện Vệ Hải, Vệ Thuần phụ tử tung tích. Bọn họ khẳng định là tùy tùng những người hội quân đồng thời đào tẩu. Bạch Khởi tướng quân, ta hiện tại liền đuổi bắt. Lam Ngọc hít sâu một hơi, lập tức vội vàng nói, truy kích. Không, không cần phải, không đuổi giặc cùng đường. Còn nữa nói, chúng ta hiện tại cũng không nhiều thời gian như vậy tiêu tốn ở trên người bọn họ. Vệ Thanh Hoắc khứ bệnh tướng quân dẫn dắt 5 vạn quân đội đang cùng 20 vạn Nam Man quân đội ác chiến. Chúng ta cần sớm cho kịp gấp rút tiếp viện. Vừa vặn giờ khắc này sĩ khí chính thịnh, vừa vặn có thể dùng đến đánh với Nam Man binh lính. Nếu là trận chiến này có thể càng toàn công, ta Đại Yến Nam Cương sẽ không bao giờ tiếp tục nỗi lo về sau. Chúng ta vừa đã xuất chiến, thực cũng đã bại lộ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hiện tại không cho phép nửa điểm trì hoãn. Chiến, chiến, chiến. Nhất định phải giúp bệ hạ nhanh chóng đem Nam Cương cuộc chiến cục ổn định, mới có cơ hội mưu đồ càng xa hơn khu vực. Bắc Cương An Lộc Sơn, phía Đông Ninh Vương, có thể đều không đúng kẻ vớ vẩn. Bệ hạ bốn bề thọ địch, chúng ta tuyệt không thể để cho bệ hạ lại thất vọng rồi. Toàn quân, nghe ta xoáy lệnh, giết, giết sạch Nam Man Cầu, giết sạch Nam Man Cầu. Vì là bệ hạ tập trung, vì là bệ hạ tập trung. Một thanh âm vang lên, to rõ toàn bộ phía chân trời. Lúc này giờ khắc này, cảm xúc mãnh liệt dâng trào tâm ý, thông thuận bạo phát. Đột nhiên, phản phất chìm đắm trước mắt sở hữu. Từ từ, làm người không biết quy tội. Đến cuối cùng, chìm đắm trong này, hoàn toàn không thể tự kiềm chế. Tiền tuyến, Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Thanh, Từ Thịnh xuất lĩnh 5 vạn binh mã cự thủ Nam An. Nam An 20 vạn quân đội như là sắt thép làn sóng giống như trực tiếp đè ép lại đây. Phản phất trong nháy mắt liền muốn đem trước mắt sở hữu đều triệt để thanh không. Bọn họ có đằng binh giáp, đao thương bất nhập. Bọn họ có cao to uy mãnh tự mình, hoành hành vô kỵ. Toàn bộ hành trình nghiền ép. Vệ Thanh xuất lĩnh 5 vạn quân đội giờ khắc này dĩ nhiên tràn ngập nguy cơ. Chiến đấu thương vong còn ở tiến một bước mở rộng bên trong. Máu tươi hoành tung trời cao. Hoắc Khứ Bệnh cầm trong tay chiến đao, trực tiếp leo lên đến một con voi lớn bên trên, lập tức một đao chém đứt tượng binh đầu, điên cuồng điều khiển voi hướng về phía sau những này Nam Man binh sĩ nghiền ép mà đi. Tướng quân bách chiến chết, tướng sĩ 10 năm quy. Các anh em, vì là bệ hạ mà chiến, vì là đại yến con dân mà nói, một tấc sân hạ, một tấc huyết, tuyệt đối không thể để cho Nam Man cậu lại bước vào nửa phần. Chiến. Cùng loạn tiếng gầm gừ theo truyền đến, Hoắc Khứ Bệnh hai mắt từ lâu trở nên đỏ chót. Giờ khắc này trên dưới quanh người, sức chiến đấu bắn ra. Giờ khắc này còn có cái gì tốt nói? Nên chiến, phải chiến, không hề nguyên do chiến đấu đến cùng. Loại ý chí này, giờ khắc này liền muốn một vọt tới đáy. Huyết lệ hoành tung trời cao, máu tươi ngưng tụ tại chỗ. Một loạt hàng tướng sĩ ngã xuống, rất nhanh lại gặp có một loạt hàng tướng sĩ bổ sung tới. Bọn hắn giờ phút này chỉ có chiến đấu, càng thêm cắt đứt càng thêm điên cuồng chiến đấu. Về phần hắn sở hữu, không người hỏi thăm, càng không người lưu ý. Khóa chặt ở đây, mê man lập tức. Nên chết vong tiếng ca vang lên thời điểm, sở hữu đều đang ra sức địa lên tiếng hát vang. Tìm đường sống trong chỗ chết. 5 vạn binh sĩ, giảm mạnh đến 40.000, 3 vạn, 2 vạn, vẫn cứ ở kiên trì. 5 vạn binh sĩ, thương vong quá nửa. Thương vong đầy đủ 3 vạn. Thế nhưng vẫn cứ còn đang kiên trì. Bọn họ ở thờ phụng kiên trì ý nghĩa. Tương lai, chung quy gặp có hy vọng. Tương lai, gặp có, đều sẽ có. Vì là bệ hạ, vì là đại yến, vì là một hơi. Người điên, tất cả đều là người điên. Tại sao lại như vậy? Cái đám này đại yến binh sĩ mới mấy vạn người, tại sao bọn họ thương vong 3 vạn, chúng ta nhưng phải thương vong 5 vạn? Thế thì còn đánh như thế nào? Như thế tiếp tục đánh, chúng ta Nam Man đại quân chẳng phải là muốn thương vong gần 10 vạn? Chúng ta tổng cộng mới 20 vạn đại quân. Đáng chết. Nếu như đại yến quân đội đều như vậy mạnh mẽ, chúng ta Nam Man còn có cái gì trình tiếp tục đánh cần phải? Đáng chết. Đáng chết. Sở hữu tượng binh, để lên đi. Tất cả đều để lên đi. Giết. Đem bọn họ đều giết. Không muốn cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi. Chương 353, chuyển tiếp đột ngột. Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt giờ khắc này chặt chẽ cắn chặt hàm răng, môi không ngừng tiến hành co giật, trên trán từng đạo hắc tuyến lấp lóe. Trước mắt chiến cuộc, thực tại là hắn không hề nghĩ tới. Vì lẽ đó giờ khắc này tâm tình của hắn có vẻ rất tồi tệ. Hắn hiện tại cũng phi thường cuồng bạo, hiện tại đều muốn trực tiếp chửi má nó. Thái tử điện hạ, không biết hai binh tất thắng. Hơn nữa này mấy vạn quân đội vốn là một đám bất an với hiện trạng, muốn cùng chúng ta Nam Man quân đội quyết một trận tử chiến loại kia loại hình, bọn họ đều là từ trấn Nam quân bên trong đi ra ngoài tuyệt đối tinh nhuệ. Bọn họ có như vậy sức chiến đấu, ta không kỳ quái. Hiện tại bọn họ có càng ưu tú thông soái, vì lẽ đó đem tinh thần của bọn họ tăng lên tới đỉnh cao. Lại như là như bây giờ, xem ra liền giống như là muốn trực tiếp điên rồi như thế. Bọn họ hiện tại chính là một đám cỗ máy chiến tranh. Bọn hắn bây giờ, trình độ nào đó trên đã không thể nói lý. Điên rồi. Hiện tại tất cả đều đã điên cuồng, cùng bọn họ. Hiện tại không có bất kỳ nói rằng cần phải, bởi vì trong xương đã triệt để điên cuồng. Nỉ non tự nói thanh theo vang lên trước mắt hình ảnh, chính đang từng điểm một lấp lóe bên trong. Nam Man Nguyên Soái Hồ Duyên Nham nhìn chiến cuộc, trong lòng không khỏi nói một câu xúc động. Đối với cái đám này dũng sĩ, hắn xuất phát từ nội tâm địa đi kính nể. Dũng sĩ là không phân quốc giới, đại yến dũng sĩ cũng đầy đủ đáng giá đi tôn trọng. Lần này, tâm tư vạn ngàn, ý thức lay động, nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu. Từ từ, cũng không biết nên làm sao đi biểu đạt. Hừ, coi như là một đám người điên, bản thái tử cũng phải đem bọn họ bắt. Chờ gặm xong cuối cùng này xương, đại yến Nam Cương, đại yến một phần tư danh giới, chính là ta Nam An. Ta Nam An, sẽ một điểm lại một điểm mà đem đại yến nuốt lấy. Chết để nuốt lấy. Ta. Tiêu Ô Cốt. Nhất định là muốn trở thành thiên cổ nhất đế nhân vật. Nghiến răng nghiến lợi tư thái toàn diện biểu lộ ra, tâm tư. Đông nhiên bành trướng. Nam An thái tử Tiêu Ô Cốt giờ khắc này dã tâm bừng bừng. Một bên Nam An nguyên soái Hồ Duyên Nham đều không nói lời nào. Người mãi mãi cũng gọi bất tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Vì lẽ đó, nói rằng nhiều hơn nữa đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đến cuối cùng, được, thua. Thành, bại, thoát thành không. Trung quy vẫn là sai thanh toán. Đến cuối cùng vẫn là giống như lúc dáng vẻ, chuyện này. Thật sự có ý tứ. Hiển nhiên không ý tứ gì. Gian vật đến gian vật đi, chỉ có thể đem chính mình cho gian vật đi vào thôi. Thái tử điện hạ, lúc trước ta liền không đồng ý ngươi cùng cái kia trấn Nam quân đại soái Vệ Hải Chi Minh Ước. Vệ Hải người này, có thể thân có thể khuất, không phải người bình thường. Ngươi cùng hắn Minh Ước, không khác nào tranh ăn với hổ. Lúc đó liền nên trực tiếp giam cầm hắn, sau đó dùng hắn làm bia đỡ đạn bắt còn lại những trấn Nam quân đó. Ai? Bỏ qua cơ hội tốt. Tương lai còn không biết muốn phát sinh gì đó. Tiếng than thở theo truyền đến. Nam An Nguyên Soái Hồ Duyên Nham giờ khắc này vừa nói chuyện, theo sát không nhịn được lắc lắc đầu. Thâm tư ở trong đầu từ từ hỗn loạn. Nghĩ tới càng nhiều, giờ khắc này cảm xúc càng địa trở nên sâu sắc lên. Hừ, Nguyên Soái đại nhân, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là không tin tưởng bản thái tử phán đoán. Liền cái kia quỷ gối bản thái tử trước mặt cầu sống dám chó đại soái Vệ Hải. Liền hắn, xương mềm đầu, một phế vật. Nếu như liền phế vật như vậy đều không thể áp chế lời nói, bản thái tử cũng coi như là sống uổng phí. Hắn dám phản loạn bản thái tử? Không thể, tuyệt đối không thể. Lần này hắn chắc chắn phải chết. Hừ, chờ chết, sẽ ở đó chờ chết đi. Ta ngược lại muốn xem cuối cùng sẽ diễn biến thành cái gì dáng dấp. Tiếng hừ lạnh từ từ truyền đến trong con ngươi, tinh mang lấp lóe. Lúc này giờ khắc này, loại này cảm xúc mãnh liệt chính đang từng điểm một hướng về trước lấp lóe cùng một ngang. Dựa theo lúc trước vị trí, toàn diện cắt chém, tiếp tục cắt chém, giết, giết, giết sạch Nam Man cầu. Vì là đại yến thu phục non sông, giết sạch Nam Man cầu. Quanh thân đột nhiên vang lên từng trận tiếng la giết. Trong lúc nhất thời, quanh thân đột nhiên có rất nhiều bóng người lấp lóe. Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt cùng Nam Man Nguyên Soái Hồ Duyên Nham liếc mắt nhìn nhau, giờ khắc này một mặt kinh ngạc. Đây là cái gì thao tác? Làm sao cảm giác thấy hơi xem không hiểu. Này thao tác xem ra thực tại có chút ao. Trong lúc nhất thời, trong con ngươi tràn đầy choáng váng vẻ. Ta có lời nói, có thể hay không như thế vô nghĩa? Từ đâu tới kẻ địch? Ngươi sắp xếp. Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt liếc mắt nhìn Nam Man Nguyên Soái Hồ Duyên Nham, theo bản năng dò hỏi. Hồ Duyên Nham, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Binh lực của chúng ta đều vùi đầu vào trước mắt chiến đấu bên trong đi tới, nơi nào còn có thừa binh lực làm những này hoa hoẹ hoa sói. Những người này đột nhiên xuất hiện, vấn đề rất lớn. Không đúng, quá không đúng. Chuẩn bị sẵn sàng, đều chuẩn bị sẵn sàng. Đừng, đừng nét mực. Điều động một phần binh lực trở về phòng vệ trung quân. Nơi này là đại yến danh giới, những người khẳng định là đại yến quân đội. Thái tử điện hạ, chúng ta đều bị Vệ Hải tên khốn kia cho chơi. Hắn để chúng ta cùng cái đám này xương đầu cứng ở liều mạng, sau đó hắn từ hai bên đối với chúng ta khởi xướng tấn công. Vừa bắt đầu kế hoạch khẳng định chính là như vậy. Đi, không muốn nét mực, tốc độ càng mau lẹ một ít. Nói chuyện với các ngươi, không nghe sao? Hộ vệ trung quân. Nam An Nguyên Soái Hồ Duyên Nham chỉ là ngây người một lúc, lập tức liền ngay cả bận bịu theo kêu la lên tiếng. Hắn nhận biết được không đúng, vì lẽ đó liều mạng mà đang thét đảo. Hắn có một loại cực dự cảm không ổn. Một khi cái này linh cảm thật sự trở thành sự thật, vậy thì liền triệt để xong xuôi. Xong xuôi, cũng không ai biết tiếp đó sẽ phát sinh gì đó. Ai cũng không thể nào tưởng tượng được sự nghiêm trọng của chuyện này. Thiết không thể lơ là bất cẩn, nôn nóng tâm tình cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn lại. Thái tử điện hạ, nguyên soái đại nhân, khẳng định liền không chịu nổi. Bọn họ tấn công quá mãnh liệt, chết, tất cả đều chết rồi. Tử thi, tất cả đều là tử thi, không chịu nổi, căn bản là không chịu nổi. Nay đi đến, nhất định đó là một con đường chết. Nguyên soái đại nhân, thái tử điện hạ, quân địch có cực kỳ mạnh mẽ hỏa khí, đánh vào người, mặc kệ ngươi nhiều dũng mãnh, lập tức liền ngã rơi xuống. Đánh không được. Các anh em tử thương nặng nề. Thái tử điện hạ, chúng ta vây công đám kia đại yến binh sĩ giờ khắc này cũng đang điên cuồng phản kích. Thái tử điện hạ, nguyên soái đại nhân. Lính liên lạc tiếng gào thét có vẻ cực đoan kịch liệt. Lúc này giờ khắc này, hận không thể trực tiếp liền đem cổ họng cho hô ra. Ngay sau đó, loại này cực đoan ngăn chặn tâm tình quá quỷ quyệt. Chiến cuộc, làm sao lại đột nhiên vỡ? Là đang nằm mơ sao? Lẽ nào thật sự chính là vệ hải tên khốn kia đang hại bản thái tử? Giết, giết, giết không tha. Cho bản thái tử chết trận xa trường. Chương 354, Nam Man vận nước hủy. Điên cuồng thời khắc. Giờ khắc này hận không thể đem lẫn nhau đều triệt để cắt chém. Tiếng gào thét đều sắp muốn vọt thẳng phá mây xanh. Lúc này giờ khắc này, thoáng qua làm cho người ta một loại xuất phát từ nội tâm rung động cảm. Mấy trăm ngàn quân đội trực tiếp mang theo cùng nhau đến cùng có thể bùng nổ ra bao lớn năng lượng. Trước mắt thực có biểu diễn. Giờ khắc này là thật sự không thể nhìn, không thể nghĩ, bằng không trong nháy mắt liền sẽ nhường ngươi không đường có thể trốn. Phá diệt thời khắc, đưa ngươi con đường phía trước, toàn bộ chặn đường. Vốn là những này Nam Man binh sĩ tấn công vệ Thanh Hoắc Khứ Bệnh bộ đánh cho cũng đã rất khó gặp. Đừng xem vệ Thanh Hoắc Khứ Bệnh dưới tay liền như vậy mấy vạn quân đội, thế nhưng này mấy vạn quân đội đúng là quá cứng. Hiện tại lại như là một khối đá cứng như thế, mặc kệ ngươi làm sao đánh, nhưng dù là đánh bất động. Loại kia cảm giác rất tuyệt vọng. Này vệ Thanh Hoắc Khứ Bệnh mấy vạn quân đội còn không gì đây, sau lưng đột nhiên lại xuất hiện nhiều như vậy đại yến binh sĩ. Người ta tấp nập, trong đêm đen chỉ có thể nhìn thấy một tháng lửa. Ở từng trận tuyên truyền giác ngộ tiếng gầm gừ bên trong, này đáy lòng sớm liền theo vỡ vụn. Xuất phát từ nội tâm, cảm nhận được từng trận sợ hãi cảm giác bất an. Giờ khắc này rụt cổ lại, hoảng sợ ở nơi đó gầm thét lên, hô hoán. Đến cuối cùng, tất cả chìm với lập tức. Hoàn toàn. Lặng im. Kết thúc. Cũng là một lần hoàn toàn mới tân sinh. Lúc này giờ khắc này, chỉ có thể làm người cảm thấy không đường có thể trốn. Đối với những thứ này Nam Man binh sĩ mà nói, giờ khắc này bọn họ cũng là bị sợ hết hồn. Ngay sau đó cũng muốn rút đi nơi này, cũng muốn mau mau thoát đi. Thế nhưng hiện tại không phải bọn họ muốn như thế nào liền có thể làm gì. Bỏ mạng hành trình, chỉ có thể cảm nhận được vô tận tuyệt vọng. Thái tử điện ra lệnh đã truyền đạt, để bọn họ tử thủ. Chết thủ tại chỗ này. Tử thủ? Tử thủ ý nghĩa ở nơi nào? Một ánh mắt nhìn sang, chỉ có vô cùng vô tận tử vong. Căn bản là không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Chuyện này, là đang tìm cái chết sao? Sĩ khí cùng chiến tâm thứ này thực rất huyền diệu. Xem ra không có tung tích, nhưng là tính thực chất điệu biểu diễn ra, lại làm cho người giật nảy cả mình. Liên tiếp tao ngộ đến trọng thương Nam Man binh sĩ, giờ khắc này chỉ muốn vội vàng từ nơi đây thoát đi đi ra ngoài. Nhưng là vừa bị vướng bởi cái gọi là thái tử chi nghiêm lệnh, chỉ có thể cắn răng tiếp tục thủ vững. Thế nhưng hiện tại thủ vững không phải phát ra từ bọn họ bản tâm. Bọn họ bản tâm, thực sự vừa bắt đầu cũng đã hoàn toàn tan vỡ. Liệng xiềng. Trên mặt đất có thêm rất nhiều Nam Man binh sĩ thi thể. Đến cuối cùng bọn họ thậm chí không nhịn được bắt đầu lẫn nhau đập lên. Lúc này giờ khắc này cùng bọn họ nói rằng hết thảy đều đã không kịp, không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể nói. Trong lòng chỉ có vô tận bi ai. Lanh lanh ánh trăng, chính đang giờ khắc này trực tiếp bao phủ đến. Binh bại như núi đổ. Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt nhìn dĩ vãng thế như trẻ tre Nam Man dũng sĩ giờ khắc này hoảng không chọn đường chạy trốn dáng vẻ, triệt để bối rối. Đánh đâu thắng đó Nam Man đại quân, đến cùng đi đâu? A, đi đâu? Vì sao bây giờ trở nên như vậy khủng hoảng? Từng cái kia chạy trốn dáng vẻ muốn nhiều đê hèn thì có nhiều đê hèn. Muốn nhiều buồn nôn thì có nhiều buồn nôn. Giờ khắc này chỉ là nhìn một chút, cả người đều nằm ở trời đất quay cuồng bên trong. Ngay sau đó không ngừng run cầm cập môi, lập tức từng trận nôn mửa cảm. Tập kích mà tới. Đáng ghét. Nghiệp chướng. Đáng chết. Muốn chết. Tâm thái. Toàn vỡ. Ý thức. Toàn kẹt. Gần như cũng chính là như thế một bộ quỷ dáng vẻ. Thượng binh. Thượng binh đây. Đánh đâu thắng đó thượng binh đây. Đem 3.000 thượng binh để lên. Toàn bộ để lên. Chủng. Sông A. Để lên đi. Đánh tan đội ngũ của bọn họ. Chúng ta còn có thể có sức đánh một trận. Đội ngũ không thể tản đi. Không thể tản đi A. Tản đi nên cái gì đều không rồi. Chịu đựng. Chịu đựng. Có nghe hay không? Có nghe hay không A? Nghiến răng nghiến lợi tư thái theo toàn diện bày ra, môi run cầm cập phạm vi từ từ gia tăng. Lúc này giờ khắc này, một nghĩ đến đây, ý thức thì có chút chuyển không động đậy được nữa. Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt giờ khắc này tự nhiên không muốn thừa nhận chính mình thất bại. Hắn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thái tử điện hạ, nhận rõ hiện thực đi. Chúng ta tựa binh ở đối phương hỏa khí kinh hãi bên dưới, đã sớm chạy tán loạn. Chúng ta đã thất bại. Ta Nam Man vận nước, hay là liền muốn vì vậy mà suy yếu? Trung quy vẫn là đi tới bước đi này sao? A. Ha ha ha. Sớm có dự liệu. Nam Man hạo kiếp, tức sắp sửa đến. Đại Yến sẽ không bỏ qua cho Nam Man. Đại Yến con này hùng sư hiện tại đã tỉnh lại. Đón lấy chờ đợi chúng ta chính là Đại Yến uy nghiêm đáng sợ sát ý. Hết thảy đều muốn trở thành chắc chắn. Là chắc chắn. Chắc chắn. Nỉ non tự nói thanh theo vang lên, trước mắt hình ảnh chính đang từng điểm một vỡ vụn bên trong. Từ từ, trong lòng lửa khói còn đang điên cuồng tiêu đốt. Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham có vẻ rất bi quan nói. Thảo. Đừng tê ợ. Không phải còn chưa có chết sao? Đều là cái gì? Còn bà nó. Đáng ghét. Rác rưởi. Lão bất tử đồ vật. Chính là ngươi vẫn bộ này mướp đắng mặt, làm cho chúng ta vẫn bó tay bó chân. Thảo. Hồ Duyên Nham. Trận chiến này chi bại, đều là trách nhiệm của ngươi. Ngươi muốn là cái gì đều nghe ta, nơi nào sẽ có những việc này. Hồ Duyên Nham. Ngươi mới là kẻ cầm đầu. Hồ Duyên Nham. Ngươi chính là nghiệp trướng. Nghiệp trướng. hét bên trong tiếng gầm gừ theo truyền đến, các loại tâm tình thuận thế bắn ra. Lúc này giờ khắc này, trong trong mắt, sát khí đều sắp muốn trực tiếp tràn lan ra đến. Trong con ngươi, phản phất có huyết lệ theo chạy xuôi mà xuống. Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt giờ khắc này trạng thái có vẻ rất kém cỏi. Thỉnh thoảng, liền yêu thích theo tức giận mắng một phen. Nam Man Nguyên Soái Hồ Duyên Nham thỉnh thoảng mà liền theo lăng một hồi, tựa hồ có hơi mịt mờ. Thế nhưng cũng không có nhiều tính toán. Nam Man vận nước hiện nay cũng đã biến thành bộ dáng này, ngươi còn ở được kêu là hiêu. Gian vặt, không có ý nghĩa. Muốn đem toàn bộ Nam Man đều hủy diệt sao? Thái tử, muốn sống lời nói, liền mau mau tập kết bộ phận binh mã rút đi nơi này. Nay trận đấu đã quấy rầy, chúng ta dung sĩ cũng rối loạn. Thừa thế xông lên lại mà suy ba mà kiệt. Chúng ta hiện tại chính là thua ở trên khí thế. Hiện nay trước khí thế trên chúng ta vừa nhưng đã thua, sẽ không có tiếp tục nữa cần phải. Nay đến cuối cùng cũng sẽ chỉ là thất bại. Tan tác, cuối cùng lương bạc. Chuyện này không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể nói. Trung quy vẫn là sai thanh toán. Lạnh lạnh ánh trăng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. 20 vạn đại quân. Đây là ta Nam Man tinh nhuệ chi sứ a. Sao lại thế? Tại sao lại như vậy? Sau khi trở về, phụ vương gặp giết ta. Giết ta? Phụ vương sẽ không tha ta. Trở về ta cũng là một con đường chết, còn không bằng chết ở trên chiến trường. Tốt xấu còn có thể rơi vào một thân anh danh. Trở về, liền thật sự chắc chắn phải chết. A, đáng ghét. Ẩm. Nam Man thái tử một đấm đánh ở trên đầu ngựa nhất thời máu tươi bị bắn. Chương 355, giặc cùng đường muốn truy. Gào, gào gào gào. Chiến mã phát sinh hí lên, lập tức mang theo cái này Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt bắt đầu chung quanh thoáng chạy. Thái tử điện hạ, nguy hiểm, không thể sang bậy. Thực sự là rối loạn mặc lên. Điên rồi. Tiếng kêu la theo truyền đến, giờ khắc này trong giọng nói không khỏi để lộ ra vẻ kinh hãi. Trong con ngươi lấp lóe dị dạng tinh mang, trong lúc nhất thời không khỏi theo điên cuồng nuốt nước bọt. Loại tâm tình này, có chút ngột ngạt. Mặc kệ này trung gian phát sinh bao nhiêu náo loạn, thế nhưng có một chút là không thể phủ nhận, vậy thì là Nam Man đại quân đúng là thất bại. Một ánh mắt quét ngang qua, thiên quân vạn mã đều ở từ từ thủy triều xuống bên trong. Ao ào ào, nhìn còn rất như là chuyện như vậy. Trận chiến này đã chung kết. Các anh em, báo thủ, báo thủ, giết sạch Nam Man cầu, giết cho bọn họ sợ hãi, giết cho bọn họ cũng không dám nữa bước vào ta đại yến nửa bước. Các anh em, viện quân của chúng ta đến rồi. Bạch Khởi tướng quân đến gấp rút tiếp viện chúng ta. Các anh em, Nam Man cầu chạy tán loạn. Nếu đến rồi đại yến chi danh giới, trên tay nhiễm phải đại yến tướng sĩ chi máu tươi, cũng đừng trở lại. Giết ta. Các anh em, theo ta xông lên phong. Cực hạn rít gào âm truyền đến, xuất phát từ nội tâm địa tiếng gào thét, từ từ ngưng tụ trong vô hình. Hoắc Khứ Bệnh Hồng Y nộ mã, trực tiếp đạp bay một cái Nam Man kỵ binh, lập tức cưỡi lấy trên chiến mã, tay cầm nhặt được trường thương, một ngựa tuyệt trần. Phong Lang Cư Tư, Quan Quân Hầu. Lúc này giờ khắc này, trạng thái như thế này bày ra địa vô cùng nhuyễn. Nỗ lực ở trước Hoắc Khứ Bệnh căn bản cũng không có người có thể ngăn cản được. Ai dám ngăn cản? Ai lại có thực lực này đi chặn lại? Mới vừa lên đi, liền bị một súng bạo đầu. Trường thương trực tiếp đâm xuyên sọ não, óc nương theo máu tươi phun ra mà ra. Phía trên chiến trường, giờ khắc này đã triệt để trở nên hỗn loạn lên. Chiến đấu sau khi tiến vào nửa đêm, Vệ Thanh Hoắc Khứ Bệnh mang binh cùng Bạch Khởi hợp quân một chỗ. Trên mặt đất, thây chất đầy đồng. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Thanh tựu một tướng chi danh, liền cần nhiều hài cốt như vậy ở đàn móng. Máu tươi tư vị, cũng có người. Bạch Khởi tướng quân, ta là Vệ Thanh. Vị này chính là Từ Thịnh tướng quân. Đây là ta cháu ngoại Hoắc Khứ Bệnh. Hai quân hợp lại một chỗ sau khi, Vệ Thanh vội vã giới thiệu thân phận của chính mình. Thật một người thiếu niên lang. Hoắc Khứ Bệnh, ta nhớ kỹ ngươi. Ở trên chiến trường cái kia một đấu một vạn dáng vẻ, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Nên phải nỗ lực, tương lai nhất định rất nhiều tiền đồ. Bạch Khởi không nhịn được lấy một bộ lao thành giọng nói. Bạch Khởi tướng quân, ta xem ngươi tuổi tác cùng ta cũng gần như, làm sao này một bộ như ông cụ non ngữ khí. Nghĩa phụ ta như vậy coi trọng cho ngươi, cũng không biết ngươi đến cùng có cái gì hơn người địa phương. Hoắc Khứ Bệnh thiếu niên tâm tính, giờ khắc này trong cơ thể nhiệt huyết còn đang kéo dài thiêu đốt. Ngay sau đó vừa nói chuyện, trên mặt kiệt ngạo vẻ lộ rõ trên mặt. Ngươi muốn cho thiếu niên lang nhận túng chịu vua? Hả? Khả năng sao? Chỉ có thể nói đây là một cái đặc biệt vô nghĩa sự tình. Không phải có thể hay không có thể vấn đề, mà là người ta có thể hay không phản ứng ngươi sự tình. Sự tình bại ở nơi đó, dư thừa phí lời, dĩ nhiên không cần nói theo đi ra. Bởi vì không có quá bất cần nghĩa. Khứ Bệnh, há nhưng đối với Bạch Khởi tướng quân vô lễ. Nhanh cho Bạch Khởi tướng quân xin lỗi. Vệ Thanh thầm quát một tiếng nói. Hoắc Khứ Bệnh nún nún bay, vẫn là một bộ làm theo ý mình dáng vẻ. Thiếu niên lang, nhiệt huyết hát vang, rất thản nhiên. Chịu phục chỉ có những cường giả kia. Không phải cường giả, chịu phục cái gì? Chịu phục cái cây búa. Từng phút giây liền trực tiếp đưa người cho chèn ép. Còn có thể cùng ngươi lôi những người có không? Có ý nghĩa? Không có ý nghĩa. Đều là chút vô nghĩa trò chơi. Đến cuối cùng, lương bạc tại chỗ. Vệ Thanh tướng quân, không cần. Ta cùng Hoắc Khứ Bệnh tướng quân rất là hợp ý. Cường giả đều là có chút ngạo tức giận. Ha ha ha. Ta yêu thích. Hoắc tướng quân, có thời gian chúng ta tỉ thí một chút. Bạch Khởi không nhịn được cười nói. Hiện trường bầu không khí từ từ theo trở nên hòa hợp lên. Bạch Khởi tướng quân, hiện tại chúng ta muốn ngừng chiến ở đây sao? Cái đám này Nam Man người hiện nay đã triệt để tan tác. Chiếu cái này xu thế tiếp tục tiến hành lời nói, bọn họ nên chẳng mấy chốc sẽ trở về Nam An. Trong thời gian ngắn khẳng định cũng không dám đối với ta đại yến danh giới lại động cái gì ý đồ xấu. Bạch Khởi tướng quân, chúng ta hiện tại phải làm sao? Không đổi giặc cùng đường. Vệ Thanh không nhịn được trầm ngâm nói. Không. Giặc cùng đường muốn truy. Không những muốn truy, hơn nữa còn muốn một đuổi tới để. Ý của bệ hạ là đánh phục toàn bộ Nam An, đánh xuyên qua toàn bộ Nam An, làm cho cả Nam An đều trở thành ta Đại Yến nước phụ thuộc. Lời nói như vậy, liền có thể mộ binh Nam An binh lính vì ta Đại Yến sử dụng. Hiện tại đánh tan bọn họ chỉ là bước thứ nhất. Vệ Thanh tướng quân, Hoắc Khứ Bệnh tướng quân, Từ Thịnh tướng quân, các ngươi huyết chiến một đêm, còn thủ vững mấy canh giờ, các ngươi đã rất mệt mỏi, các ngươi tạm thời trước hết nghỉ ngơi đi. Cái đám này Nam An hội binh, liền để cho ta tới truy kích đi. Ngàn dặm truy kích, vạn dặm buôn tập. Ngược lại cuối cùng chỉ có một mục đích, vậy thì là phải đem bọn họ bắt, toàn bộ bắt. Hiện lại không thể lại xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Sở hữu bất ngờ đều phải muốn vứt bỏ. Vứt bỏ đến mức tận cùng. Bắt bọn họ. Huyết chiến đến cùng. Nỉ non tự nói thanh theo vang lên, trước mắt hình ảnh chính đang từng điểm một theo mở khóa bên trong. Lúc này giờ khắc này, trước mắt hình ảnh có vẻ hơi vỡ vụn. Từ từ, nhờ ngươi không hề tự kiểm chế năng lực. Bạch Khởi trầm ngâm một tiếng, lập tức hạ lệnh toàn quân chuẩn bị toàn lực truy kích. Bạch Khởi tướng quân, ngài vậy thì có chút xem thường chúng ta. Chúng ta huyết chiến một đêm, ngài không cũng giống như vậy. Ngài có thể tiếp tục đối với bọn họ tiến hành truy kích, tại sao ta liền không được? Ta cũng có thể. Tiếp tục. Tốc độ gấp lại. Truy kích đến mức tận cùng. Xung phong. Xung phong. Tiến lên. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Không cho lời biếng. Tiếng hừ lạnh theo truyền đến, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, lập tức bắt đầu một bước một cái vết chân bay về phía trước buôn. Vệ Thanh ra lệnh một tiếng, còn sót lại hơn vạn sĩ tốt kiên quyết không rời địa tiếp tục đi về phía trước động. Bọn họ nguyên bản từ trấn Nam quân thoát ly lúc đi ra có 5 vạn người. Cùng Nam An máu người chiến một lần lại một lần sau khi, tổn thương hơn nữa, bây giờ còn có hơn 1 vạn người may mắn còn sống sót. Bọn họ mới là từ thiết huyết bên trong ngao luyện ra chân chính tinh anh. Bọn họ trong xương đang thiêu đốt cực hạn nhiệt huyết, làm nhiệt huyết triệt để theo sôi trào thời điểm, dường như muốn đem quanh thân sở hữu đều triệt để thiêu đốt. Đốt nổ thời khắc, không thể giải thích được địa làm người cảm thấy cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Chiến, 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 đánh đâu thắng đó. Giờ khắc này nhánh quân đội này tuy rằng tổn thất nặng nề, thế nhưng bọn hắn bây giờ lại như là được một lần toàn diện sống lại như thế. Bọn hắn bây giờ là có hồn, có hồn phách. Đây là chiến hồn, đây là quân hồn. Bọn họ đều là thiết huyết duệ sĩ. Chương 356, dưới tội kỳ chiếu. Giết, giết tới cuối. Giết xuyên Nam An. Một lần phá tan Nam An. Người Man không dám lên phía Bắc mà càng quấy. Sĩ không dám dương cung mà oán giận. Thế hệ này người có thể đánh xong trận chiến đấu, liền không muốn để cho đời kế tiếp. Như vậy, vừa mới có thể biểu lộ ra trong này chi chân ý. Nghĩ đến bên trong, trong lòng không thể giải thích được theo sát trở nên sầu não lên. Hết thể đều có vẻ hơi. Không giống nhau lắm. Nam An đại quân tan tác. Buôn tập 3.000 dặm. Đại Yến quân đội đuổi đánh 3.000 dặm. Nam An sĩ tốt tháo chạy 3.000 dặm. Ngàn dặm đất màu mỡ. Giờ khắc này dĩ nhiên triệt để thấm vào với máu tươi bên trong. Trong không khí mùi máu tanh bỗng nhiên tràn ra mà ra. Trên mặt đất đều rên khắp nơi. Người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết. Tương tự như vậy tiếng kêu gào theo truyền đến, giờ khắc này không khỏi bị càng nhiều Nam Man người nghe được. Buôn tập ngày đêm, mệt đến chân đều sắp muốn đứt và mất, lại đói bụng, lại sợ hoảng. Trên người không hề có một chút kinh đạo. Khắp toàn thân rung động không ngớt. Khủng hoảng, lại mất cảm giác. Lúc này giờ khắc này, này sọ não đều sắp muốn nứt ra rồi. Phàm là có chút cốt khí, đều trực tiếp phản quá mức đến đánh nhau rồi. Không chạy nổi. Như thế khổ cực mệt mỏi, còn không bằng bị những này hiến người một đao chém chết quên đi. Chết rồi cũng là chết rồi, không cái gì, chết sớm sớm thắt sinh. Cái quái gì vậy đau khổ như vậy địa sống sót, thật sự một chút ý tứ đều không có, còn không bằng một đầu trực tiếp đâm chết quên đi. Cho tới hiện tại cái này chút còn đang chạy, hoặc là chính là cầu sinh dục vọng rất mạnh mẽ, hoặc là chính là thật sự quá sợ chết. Ở tử vong sức mạnh thôi thúc giới, bọn họ không thể không bước động bước chân nặng nề xông về phía trước ai. Kéo dài nỗ lực. Thực bọn họ cũng không muốn như vậy, thế nhưng không có cách nào. Sự tình đến một bước này, mà sau đây chính là có Yến quốc mười mấy vạn đại quân a. Hơn nữa bọn họ đúng là thật đáng sợ. Những người mạnh mẽ hỏa khí, mấy trăm mét ở ngoài, liền có thể đánh chúng ngươi, sau đó này hỏa dược tiến vào thân thể sau khi, cái mạng này coi như là nguội. Một con đường chết. Dọc theo đường đi, còn có rất nhiều mệt chết binh lính. Một ánh mắt nhìn sang, không thể giải thích được địa cảm thấy mênh mông. Tử vong tâm ý, tập kích với tâm, đến cuối cùng, một câu nói không nói ra được, trên căn bản cũng là như vậy. Đến cuối cùng, hết thảy tất cả đều đi theo hoàn toàn vắng lặng. Bạch Khởi, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Quản Hợi, Từ Thịnh xuất quân giết vào Nam An. Vua Nam An rung động bất an. Toàn bộ Nam An đều ở vì vậy mà sợ hãi. Hoảng sợ. Đột kích gây rối tất cả. Vua Nam An đều. Vương cung trong đại điện, tiếng gầm gừ không dứt. Vốn là yêu thích rít gào kêu la vị kia vua Nam An hiện tại thì càng là như vậy. Rát rưởi. Một đám rát rưởi. Hồ Duyên Nham. Hướng về vì là nguyên soái. Nghiệt tử Tiêu Ô Cốt. Chôn vùi ta Nam An 20 vạn tinh nhuệ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? A. Trong ngày thường các ngươi không đều biết ăn nói sao? Hiện tại cái này là làm sao? Người câm. Thật sự người câm sao? Nói chuyện. Mau nói chuyện. Không muốn câm miệng. Nói a. Nhất định phải ta đem bọn ngươi giết, các ngươi mới đồng ý nói chuyện thật không? Nói chuyện với các ngươi, có nghe hay không? Đáng ghét. Rác rưởi. Cầu vật. Cùng loạn tiếng gầm gừ theo truyền đến, lửa giận trong lòng giờ khắc này chính đang cháy bùng bên trong. Ngay sau đó vừa nói chuyện, trong con ngươi lên cơn giận dữ. Giờ khắc này dường như muốn đem tất cả những thứ này đều nát tan. Triệt để nát tan. Cực hạn điên cuồng bên trong tâm. Bạo phát thức đột phá, làm người không đường có thể trốn. Vương thượng, hiện nay đã không có biện pháp khác, chỉ có thể tập kết ta Nam Man bình dân với Vương đô, bảo vệ Vương đô. Ở Vương đô tiến hành cuộc chiến sinh tử. Như vậy, hay là mới có thể bảo vệ chúng ta Nam Man dòng máu. Bằng không tương lai không xa, chúng ta Nam Man khả năng liền không còn tồn tại nữa. Vương thượng, tính tình của ngài cũng là thời điểm nên sửa lại một chút. Lần này Yến Yến công chúa biến mất không còn tăm hơi, ngài không trải qua điều tra, liền lệnh tin này Yến Yến công chúa là bị Yến quốc trấn Nam quân đại soái vệ hải cướp giật đi. Hiện tại tạo thành như vậy biến cố, có thể trách ai bây giờ đây? Vương thượng, hiện tại hoàn toàn tỉnh ngộ, hay là vẫn không tính là chỉ? Nếu như ngươi đồng ý lời nói, có thể dưới một đạo tội kỳ chiếu, công kỳ với đất nước dân trước. Lao thần tin tưởng, ta Nam Man chi tử dân nhất định sẽ tha thứ bọn họ vương thượng. Giờ khắc này nguy hiểm cục dĩ nhiên đặt tại nơi đó, chúng ta chỉ có đồng tâm cùng đức mới có thể cộng độ cửa ải khó. Nếu không, tương lai nhất định một con đường chết. Vương thượng, trước ngươi không phản đối, trước ngươi ngông cuồng bất ham, những này cũng có thể, cũng không đáng kể. Bởi vì những này, dù sao cũng đã là chuyện đã qua. Đối với loại này dĩ nhiên chuyện của quá khứ, không để ý. Liền không để ý đi, có thể lớn bao nhiêu can hệ đây. Thế nhưng hiện thế cục hôm nay bãi ở đây, đại dương ở đây lừa mình dối người sao? Hướng về vương thượng, lời đã nói đến nước này, hy vọng vương thượng có thể dưới tội kỳ chiếu, công kỳ với dân. Nam Man tướng quốc Hô Diên cổ dĩ nhiên là tuổi thất tuần, xem ra tuổi già sức yếu. Khi nói chuyện, có vẻ đều có chút run run rẩy rẩy. Giờ khắc này vừa nói chuyện, trong giọng nói lộ ra kích động cùng dân trào. Từ từ, đem sở hữu ý thức hóa chặt tại chỗ, trong con người, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Tư thái bày ra, ý thức lay động, tất cả đều không nói bên trong. Ngay sau đó chi tâm tỉnh, dân trào tới cực điểm. Kích thích mà chân thực. Trôi chạy địa đè ép lại đây, làm ngươi không đường có thể trốn. Theo cái này Nam Man tướng quốc Hô Diên cổ sau khi nói xong, quanh thân một mảnh Nam Man đại thần là ở chỗ đó cùng phong. Hy vọng vương thượng có thể dưới tội kỳ chiếu, công kỳ với dân. Hy vọng vương thượng có thể dưới tội kỳ chiếu, công kỳ với dân. Từng đạo nêu ý kiến thanh truyền đến, nghe, cảm giác thì có chút thay đổi mùi vị, lại như là đang ép cung như thế. Nam Man tướng quốc Hô Diên cổ vận đục hai mắt không khỏi theo run rẩy. Phản ứng của hắn cũng chính là chậm nửa nhịp mà thôi. Dù sao già rồi, này năng lực phản ứng chờ chút mỗi cái phương diện sát thực cũng đều đi theo kém không ít. Giờ khắc này trạng thái như thế này bày ra địa liền rất thực sự. Nam Man tướng quốc Hô Diên cổ nắm chặt quải trượng đầu rồng, muốn giải thích gì đó, thế nhưng vua Nam Man Tiêu Long cấp trước một bước đi đến Hô Diên cổ trước mặt. Tội kỳ chiếu? Đúng là tội kỳ chiếu sao? Lao Đông Tây, ngươi giáp tâm bất lương a? Có phải là đợi được bản vương rơi xuống này tội kỳ chiếu sau khi, ngươi thì tương đương với khống chế bản vương chứng cứ, liền có thể thuận thế đem bản vương cho phế bỏ. Ha ha, ha ha. Ngươi ý đồ kia, thật cho là bản vương không biết sao? Bản vương là ở giả trang, giả giả vừa không biết mà thôi. Ngươi cũng bị đã lừa gạt đi tới sao? Đáng ghét, khốn nạn. A, cùng loạn tiếng gầm gừ theo truyền đến, trước mắt hình ảnh trong nháy mắt vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, phản phất này một vùng trời đều phải bị triệt để nát tan. Xuất phát từ nội tâm địa, cảm thấy khủng hoảng, cảm thấy sợ sệt. Từ từ, hoàn toàn không tìm được bất kỳ gắng sức điểm. Đến cuối cùng, một con đường chết. Vua Nam Man lửa giận, ai có thể tiếp nhận? Chương 357, phụ họa quân vương. Dự cảm không tốt, càng mãnh liệt. Nam Man tướng quốc Hô Diên cổ theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Vương thượng, lão thần không có, thật không có. Vương thượng, lão thần trung thành tuyệt đối, nhật nguyện chứng giám. Vương thượng, a, Nam Man tướng quốc Hô Diên cổ đang nói chuyện, lập tức cái kia vua Nam Man Tiêu Long trực tiếp một đấm đánh ở trên mặt. Này một cái xương giả, sao có thể chịu nổi một cái tráng niên như vậy một quyền? Nhất thời cái này Nam Man tướng quốc Hô Diên cổ máu me đầy mặt dịch phun ra, toàn trường kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cũng đều biết chính mình cái này vương thượng bạo ngược, thế nhưng không nghĩ đến bạo ngược đến trình độ như thế này a. Đây là trực tiếp làm a, không hề nguyên do, tới chính là nện. Căn bản là không đưa ngươi làm người a, thật đáng sợ. Này không phải biến thái, đây là người điên, một cái không hề chừng mực người điên. Giờ khắc này Nam Man tướng quốc Hô Diên cổ còn sống sót, một quyền nện xuống đến, không đem hắn đập chết. Có điều giờ khắc này mặt nơi bị trọng thương, vì lẽ đó Hô Diên cổ âm thanh liền nhỏ chút. Vương thượng, không, không muốn. Ta có thể chết, ta có thể trở về nhà chính mình đi tự sát thắt cổ cũng có thể. Vương thượng, thế nhưng ta không thể chết được ở trong tay ngươi. Bằng không, phụ trách Nam Man liền xong xuôi. Xong xuôi, ngươi làm hướng đánh chết tướng quốc, đánh chết cố mệnh đại thần. Việc này quá nghiêm trọng. Vương thượng, ngươi sẽ bị dùng ngòi bút làm vũ khí chết. Chết để. Xong xuôi. Vương thượng, không muốn. Cùng loạn tiếng kêu la theo truyền đến, sợ hãi bất an tiếng hô theo truyền đến, môi co giật, tâm tư bạo loạn, từ từ, hoàn toàn không có cách nào tiến hành tự mình đã khống chế. Nam Man tướng quốc Hô Diên cổ là trung thành, đây là không nghi ngờ chút nào. Chính mình cũng sắp bị nện chết rồi, hắn lại còn đang suy nghĩ Nam Man tương lai cảnh giới ngộ, còn đang vì vua Nam Man Tiêu Long suy nghĩ. Như vậy trung thần quả thật có chút không thường thấy. Thế nhưng này cũng không có gì. Này một làn sóng trực tiếp chìm đắm ở cái kia, tiết tấu thêm nhanh hơn rất nhiều. Vua Nam Man Tiêu Long điên rồi, hắn cảm thấy rất phiền muộn, hắn cần một cái phát tiết con đường. Hắn thực cũng biết cái này Nam Man tướng quốc Hô Diên cổ trung tâm, hắn hiện tại không muốn nện chết người này. Thế nhưng này quyền thứ nhất đã hạ xuống, hiện tại coi như là vì hắn vua Nam Man mặt mũi, cũng nhất định phải nện chết cái tên này. Vua Nam Man uy nghiêm, không cho phép chịu đến bất kỳ khinh nhẫn, bất luận người nào cũng không được, không thể, ai có thể cùng tranh tài? Đi đến chính là một làn sóng treo lên đánh cùng chung nện, nện, một nện đến cùng. Từng phút giây nhường ngươi trên Tây Thiên, nhường ngươi ở đây tiêu gạo, nhường ngươi ở đây ngông cuồng. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi là đạo đức mô phạm đúng hay không? Ngươi mãi mãi cũng đứng ở chính nghĩa cao điểm đúng hay không? Bản vương vĩnh viễn là sai đúng hay không? Đáng chết, đáng chết. Hô Diên cổ, Lao Đông Tây, ngươi chính là quá tự cho là. Ngươi cho rằng ngươi là ai? ngươi cũng đã như thế già rồi, còn muốn đối với bản vương vung tay múa chân. Bản vương rất đáng ghét người khác như thế đối với bản vương một. Bản vương đã nói, bản vương cùng ngươi đã nói. Thế nhưng a, ngươi không chú ý, ngươi xưa nay cũng không để tâm, ngươi xưa nay đều cảm thấy đến bản vương là đang nói đùa. Chuyện cười, đây là đùa giỡn sao? Ngươi chết, chết ta. Sở hữu trách nhiệm đều là ngươi, là ngươi. Cút, cút. Hẹn bên trong tiếng gầm gừ theo truyền đến, trong lúc nhất thời quanh thân đột nhiên trở nên rung động bất an. Vua Nam Man Tiêu Long điên rồi, các đại thần cũng không dám ngăn trở. Ai cũng biết vị này vương thượng tính cách. Nam Man tướng quốc Hồ Diên cổ hai cái cháu trai giờ khắc này thấy thế, muốn tiến lên lôi kéo. Vương thượng, thả ta ra thúc thúc. Vương thượng, van cầu ngài đừng đánh. Vương thượng, sẽ bị đánh chết. Vương thượng. Quanh thân truyền đến từng trận tiếng kêu la, kích động thanh âm, rung động đến cực điểm. Nam Man tướng quốc Hồ Diên cổ hai cái cháu trai phi chạy tới muốn lôi kéo. Chết. Vua Nam Man Tiêu Long giết đỏ cả mắt rồi, trực tiếp rút ra vương kiếm, lập tức tùy ý chém vào quá khứ. Nam Man tướng quốc Hồ Diên cổ hai cái cháu trai trên người trực tiếp bị đâm ra vài cái lỗ máu. Sau đó máu tươi bị bắn, liền như thế chết rồi. Co quắp ngã trên mặt đất, không còn hô hấp, trực tiếp lành lạnh. Bỏ mạng hành trình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. A, cháu ngoại. Nam Man tướng quốc Hồ Diên cổ một cách vô cùng đau đớn gào thét một tiếng, giờ khắc này khắp toàn thân từ trên xuống dưới, kịch liệt rung động. Làm sao? Làm sao liền biến thành hiện nay bộ dáng này? Không, không, không muốn a. Hôn quân, cho ta cũng tới một kiếm đi. Giết ta, giết ta. Nam Man tướng quốc Hồ Diên cổ run run rẩy rẩy, trong vũng máu gào gừ. Ha ha, rốt cục lộ ra bộ mặt thật sao? Trước tấm kia ngụy thiện khuôn mặt trung quy là thu hồi đến rồi sao? Sớm nên như vậy, sớm nên như vậy. Chết, chết ta. Thế nhưng ta sẽ không dùng kiếm trực tiếp đâm chết ngươi. Như vậy ngươi thật ung dung a? Ta muốn đánh chết ngươi. Một đấm, lại một đấm địa đánh chết ngươi. Ha ha ha. Sau đó ta lại phanh ngươi. Ha ha. A ha 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 ha. Được, được. Liên như vậy, bản vương ngược lại muốn xem, sau đó còn ai dám ngỗ nghịch bản vương? Ai dám? Đây chính là hạ tràng. Hạ tràng. Rít gào thanh âm, làm người rung động. Lập tức vỡ vụn tại chỗ, bỏ mạng ở đây. Đến cuối cùng, lạnh lạnh ánh trăng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nam Man tướng quốc Hồ Diên cổ từ từ không còn hô hấp. Phía trên cung điện, một điểm âm thanh đều không có. Một cái châm rớt xuống, đều có thể nghe được. Thậm chí có thể nghe được những người tiếng thở hổn hển. Mỗi người đều đang sợ sệt. Bọn họ sợ sệt chính mình sẽ trở thành cái kế tiếp bị bỏ chết. Nhẫn không được, vỡ không được. Từng phút giây trực tiếp vượt ở tại bây giờ. Trong lúc nhất thời, đau lòng địa căn bản không biết nên làm sao tiến hành. Càng nghĩ càng nóng lòng táo, càng nghĩ càng khủng hoảng. Đến cuối cùng, căn bản vô lực vì đó. Nhân sinh vô thường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nha. Tại sao không nói chuyện? Vừa nãy âm thanh không phải đều rất lớn sao? Hả? Chết rồi một cái Hồ Diên cổ, liền đều người câm. Làm sao? Này Hồ Diên cổ là các ngươi cha, hắn là phản bội. Phản bội biết không? Hắn muốn cướp bản vương vương vị. Cướp, cướp, giết, giết không tha, không thể tha thứ. Rít gào thanh âm, từ cái này vua Nam Man Tiêu Long miệng nói ra. Một đám đại thần có thể làm sao? Còn có thể phủ quyết ngươi sao? Ngươi là đại vương, ngươi là lão đại. Ngươi nói cái gì chính là cái gì a, đều ở phụ họa. Vương thượng anh minh. Vương thượng, vi thần đã sớm nhìn ra Hồ Diên cổ lão già này có lòng dạ khác, hắn là muốn cho con trai của chính mình Hồ Duyên Nham lót đường, bọn họ Hồ Diên gia là muốn tạo phản a. Vương thượng, nhất định phải nổ cỏ tận gốc, cái kia Hồ Duyên Nham đảm nhiệm ta Nam Man binh mã đại nguyên soái trước, vạn nhất hắn nghe nói chuyện này trực tiếp tạo phản, chúng ta tổn thất nhưng lớn hơn rồi. Vương thượng, cần mau mau sai người tru diệt Hồ Duyên Nham. Chương 358, vì là bệ hạ chiến. Lòng ngươi cách cái bụng. Ngươi chẳng lẽ còn có thể hy vọng ai có thể vì là một mình ngươi người chết nói lời hay gì? Đạo lý này quá mức đơn giản. Lúc này giờ khắc này, không thể giải thích được địa cảm thấy có chút lòng chua xót. Thổn thức một tiếng, xúc cảm sâu sắc. Đến cuối cùng, từ từ rơi vào đến mất cảm giác bên trong không thể tự kiềm chế. Ừm. Ngươi không sai, ngươi rất tốt. Liên theo đi làm theo lời ngươi. Đem Hồ Duyên Nham giết. Ngươi sau đó chính là ta Nam Man tân một đời tướng quốc. Hy vọng ngươi có thể rút lấy lao già kia giáo huấn. Nói cái gì có thể nói, cái gì không thể nói lời, bên trong lòng mình đến có điểm số. Đừng ở nơi đó hoa hất tức nang. Được rồi. Bản vương mệt mỏi, các ngươi thương lượng đi đi. Thật thật thương lượng một chút làm sao đem Yến quốc những người quân đội đều dọn dẹp sạch sẽ. Ừm. Được rồi, liền như vậy, bản vương buồn ngủ. Các ngươi xử lý đi. Vua Nam Man có chút hồn bay phách lạc địa rời đi. Thực hắn cũng không đốc. Hắn không biết hiện tại là cái gì thế của sao. 20 vạn Nam Man đại quân không còn, đây là Nam Man xương sống lưng. Xương sống lưng đều đánh không còn, đánh gãy, này còn cần tiếp tục chơi tiếp sao? Không có cơ hội. Một ánh mắt nhìn sang, chỉ có đầy mắt mờ mịt. Hiện tại bãi ở trước mắt chính là Nam Man đường cùng. Thực cái kia lão gia hỏa nói cũng không sai. Không đáng kể. Mặc kệ. Cứ như vậy đi. Hôm nay có rượu hôm nay say. Trước tiên khoái hoạt mấy ngày là mấy ngày. Vua Nam Man Tiêu Long giờ khắc này hiện ra đến mức dị thường sa sút. Then chốt là hắn cũng không biết ngoại trừ sa sút ở ngoài, chính mình còn có thể làm cái gì, có thể làm những gì. Những này toàn đều đi theo lặng im. Trong lòng không thể giải thích được địa cảm thấy có chút khủng hoảng, hơi choáng. Đến cuối cùng, song đều không còn gắng sức điểm. Đại khái, cứ như vậy đi. Không cần suy nghĩ nhiều, trên tâm tính, thản nhiên điểm. Nam Man quốc, giờ khắc này chính đang gặp một hồi lớn lao nguy cơ. Nguy cơ đột nhiên lâm, dường như muốn đem hết thảy trước mắt đều triệt để bao trùm. Mỗi giờ mỗi khắc, không cho người ta một loại xuất phát từ nội tâm cảm giác ngột ngạt. Đến cuối cùng, nhiều người căn bản không có cơ hội từ đây địa chạy trốn. Tử vong giống như vắng lặng cảm tập kích mà tới, đến cuối cùng rơi vào đến bỏ mạng hành trình bên trong không thể tự kiềm chế. Đại yến đại quân đến. Con đường bên trên, tất cả đều là hội binh. Hội binh vô số. Đại yến quân đội tiến quân thần tốc, muốn một lần bắt Nam Man thủ đô. Nam Man người nhiệt huyết, giờ khắc này bị nhen lửa. Nam Man người chính đang kéo dài bắn ra. Thế nhưng, vậy thì như thế nào đây? Ý nghĩa? Ý nghĩa ở đâu? Cuối cùng, rơi vào đến vô biên vắng lặng bên trong không thể tự kiềm chế. Đến cuối cùng, căn bản cũng không có cơ hội vươn mình. Trong lòng nhiệt huyết chính đang không ngừng mà chạy ngược bên trong. Trong lòng khủng hoảng tâm ý, thuận thế lương bạc. Nam Man người cố nhiên nhiệt huyết, bọn họ cũng muốn đem những này hiến quốc binh sĩ trục xuất khỏi chính mình lãnh thổ, thế nhưng liền Nam Man quân đội đều đang chạy trốn, bọn họ có thể làm cái gì đấy? Một bầu máu nóng, lẽ nào liền có thể cùng mặc áo giáp, cầm binh khí quân đội quyết chiến ở đây sao? Hiển nhiên, cái này không thể nào. Trong lòng nhiệt huyết từ từ bị dập tắt, giờ khắc này chỉ có thể phát sinh từng đường không hề có một tiếng động phiếu lại. Phiếu lại đến cuối cùng, vẫn là như thế cái cục diện. Có khóc cũng không làm gì. Buồn cười đến cực điểm. Một niệm đến đây, cả người cũng không tốt. Muốn nói cái gì, lại nói không ra. Không nói được, cũng nói không rõ. Đại yến quân đội tiến quân thần tốc, hướng về Nam Man thủ đô buôn tập mà đi. Bạch Khởi tướng quân, lại có thêm mấy ngày, liền có thể đến Nam Man thủ đô. Bạch Khởi tướng quân, chuyến này có hay không hơi quá rồi? Vậy hạ vị chỉ nói, chỉ là để chúng ta đem Nam Man đánh phục, không có nói muốn vong tộc diệt chủng a. Vệ Thanh hít sâu một hơi, giờ khắc này không nhịn được đưa ra chính mình nghi hoặc. Vệ Thanh tướng quân, ta lúc nào nói phải đem Nam Man vong tộc diệt chủng? Bệ hạ nói như vậy, muốn hướng về nơi sâu xa đi lĩnh ngộ. Đánh phục Nam Man, cái gì gọi là đánh phục? Ngươi xem một chút hiện tại bọn họ chịu phục sao? Nam Man trên dưới, từ binh sĩ đến bình dân, hiện tại bọn họ đối với chúng ta chỉ có oán hận cùng sát ý. Chỉ là tạm thời bởi vì các loại bất lợi điều kiện, vì lẽ đó không dám đối với chúng ta khởi xướng tấn công thôi. Bọn họ còn tin chắc Nam Man vô địch. Phàm là nếu như cái đám này Nam Man quân đội có thể hơi hơi kiên cường một điểm chạy tới cùng chúng ta huyết chiến lời nói, những này Nam Man bình dân đều sẽ gặp hóa thân làm Nam Man dũng sĩ hướng về phía chúng ta khởi xướng vô cùng vô tận tấn công. Đến lúc đó tử vong hành trình có thể sẽ không có dễ chịu như thế. Hơn nữa, sát thực cũng một chút ý tứ đều không có. Tử vong thời khắc, lương bạc đến cực điểm. Chúng ta chỉ cần công kẻ nạn rất vương đô, đem vua Nam Man trói ở trên hỏa hình giá, để sở hữu Nam Man mọi người nhìn một chút. Như vậy, bọn họ mới gặp triệt để thuyết phục. Đại yến các tướng sĩ, di vãng chỉ có Nam Man người càn quấy ta Đại yến Nam Cương, tàn hại ta Đại yến Bách Tính Việt. Ta Đại yến vẫn cự địch với cương vực ở ngoài, nhưng xưa nay không dám đối với Nam Man khởi xướng tấn công. Sỉ nhục, đây mới là sỉ nhục lớn nhất. Hiện nay, như vậy sỉ nhục thời khắc trung quy sẽ tới, dẫn dắt chúng ta chính là thời đại mới, thời đại hoàn toàn mới xuất phát thời khắc đến, để chúng ta cầm lấy vũ khí, đi cùng Nam Man những này đê hèn người, huyết chiến đến cùng, nợ máu, trung quy là muốn dùng tiên bằng máu trả lại. Vì là bệ hạ chiến, vì là bệ hạ mà chiến. Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, mười mấy vạn đại quân đột nhiên theo sao động lên. Vì là bệ hạ mà chiến, vì là bệ hạ mà chiến. Chiến tâm phồn thịnh mà phát. Lúc này giờ khắc này, trong lòng của tất cả mọi người ngọn lửa đều bị nhen lửa, kích thích không thể giải thích được, kích triệt không thể giải thích được. Bạch Khởi, quân thần, sơ linh binh uy hiếp một quốc gia, diện một quốc gia. Đối lập với sĩ khí chính hồng đại yến quân đội mà nói, giờ khắc này Nam Man hội quân thật sự xem như là quân lính tan rã. 20 vạn quân đội cuối cùng chỉ còn dư lại 2 vạn, còn ở bỏ mạng chạy trốn. Còn lại không phải là bị giết, chính là tán loạn. Cuộc chiến này đánh cho lung ta lung tung. Tối thiểu bây giờ nhìn lên, không thể giải thích được địa làm người cảm thấy đau đầu. Một ánh mắt nhìn sang, từng trận cảm giác buồn nôn tập kích mà tới. Đến cuối cùng, lương bạc ở đây, cả người ngất mê mê, không biết mùi vị. Chết để, nôn mửa đúng chỗ. Cầm đầu, tự nhiên chính là Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt cùng Nam Man nguyên soái Hồ Duy Nham. Giờ khắc này hai con mắt của bọn họ cũng có vẻ đặc biệt chỗ trống. Bọn họ cũng cảm thấy không cái gì hy vọng, chỉ là chết lặng lưu vong, chạy trốn tới vương đô, tự nhiên cũng miễn không được bị một đao cắt. Ai, quá thấp kém. Giờ khắc này nhớ tới đến, cảm giác một chút ý tứ đều không có. Thế nhưng, cái kia lại có thể làm sao đây? Mệnh, đây là số mệnh a. Thổn thức một tiếng, hết sức cảm khái, đến cuối cùng, triệt để mất cảm giác mà tùy tiện. Nghĩ tới nghĩ lui, như vậy vận mệnh, ai cũng không muốn tiếp thu cũng không muốn chịu đựng, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng làm đến cùng. Vào lúc này, một cái tin chạy vội mà tới. Vương thượng nghiêm lệnh, binh mã đại nguyên soái Hồ Duyên Nham kháng địch bất lợi, khiến cho ta Nam Man hao binh tổn tướng, giết không tha. Chương 359, bại lộ sự thực. Mệnh lệnh rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. Ngược lại hiện tại chính là lại đây chém giết ngươi. Có thể làm sao? Hắn không nói nhiều, hiện nay này hiện thực liền đặt tại này. Liên hỏi ngươi, sợ sẽ sao? Khủng hoảng sao? Thật sự một điểm cảm giác đều không có sao? Lúc này giờ khắc này, ý thức triệt để nổ tung tại chỗ. Lạnh lạnh ánh trăng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lúc này giờ khắc này, đáy lòng nơi sâu xa, lộ ra vô hạn bi ai. Vương thượng tại sao có thể như vậy? Vương thượng không hỏi đúng sai phải trái liền muốn đối với Nguyên Soái ra tay. Việc này cùng Nguyên Soái có cái gì căn hệ? Vương thượng động tác này, quá phận quá đáng. Tuyệt đối không thể để cho Nguyên Soái có chuyện. Tối thiểu cũng phải chờ nhìn thấy Vương thượng, nói rõ ràng mới là. Thật muốn vấn tội lời nói, làm sao không vấn tội thái tử điện hạ? Nếu không có thái tử điện hạ khư khư cố chấp đáp ứng cái kia yến người liên minh, chúng ta cũng sẽ không bị trọng thương như vậy. Thái tử mới là kẻ cầm đầu. Vương thượng xử sự bất công. Chuyện này tuyệt đối không thể liền như thế quên đi. Chúng ta vĩnh viễn đứng ở đại nguyên soái bên này. Ta cũng như thế. Thêm vào ta. Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham hiển nhiên còn là phi thường có ảnh hưởng lực. Lúc này giờ khắc này, dĩ nhiên có rất nhiều binh sĩ cùng tướng lĩnh kiên định mà tỏ vẻ muốn đứng ở bên phía hắn. Giờ khắc này vừa nói chuyện, trong con ngươi sắc bén ánh sáng theo điên cuồng lấp lóe. Những thứ này đều là xuất phát từ nội tâm, đều là thuần túy chi tư duy, căn bản không có bất kỳ giả tạo thành phần ở bên trong. Ngay sau đó càng nói càng kích động, từ từ cả người đều đang phát run. Kích thích điện. Không muốn không muốn. Đối với loại này chuyện không công bình, thực trong lòng mọi người ít nhiều gì đều có một cây cân, vì lẽ đó hiện tại đều đến chặn lại, đều đến hộ vệ. Thậm chí còn muốn đem lửa giận chút xuống với Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt trên người. Mắc mớ gì đến ta? Các ngươi cái đám này chó điên, không muốn lung tung cắn xé. Đây là ta phụ vương làm ra đến sự tình. Còn bà nó, không có quan hệ gì với ta. Không liên quan biết không? Thảo, cút. Đừng đến ta chỗ này đến cản rỡ. Lao tử không tiếp thu. Tiếng kêu la tử từ đúng chỗ, trong con ngươi, huyết quang lấp loé. Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt giờ khắc này đã sớm tức sôi ruột khí. Chư vị, không nên tới. Trận chiến này bại vong, ta Hồ Duyên Nham thành tiểu thống quân chi soái, khó trốn tránh sai lầm. Vương thượng muốn giết ta, cũng là chuyện đương nhiên. Ta Hồ Duyên Nham trên thẹn với vương thượng, dưới thẹn với Nam Man mấy triệu lê dân. Ta Hồ Duyên Nham, làm tự sát ở đây, lấy tạ thiên hạ. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Con đường này là chính ta tuyển. Các ngươi không muốn đi trách tội bất luận người nào, cùng bất luận người nào đều không có bất kỳ quan hệ. Đường, chính ta đi. Hy vọng chư quân sau này còn có thể tiếp tục vì ta Nam Man hiệu lực. Thịnh vượng Nam Man. Xin nhờ. Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham mắt hổ rưng rưng, giờ khắc này vừa nói chuyện, lập tức rút ra bên hông trường kiếm, muốn tự vẫn ở đây. Hắn muốn chết sao? Tự nhiên không muốn. Thế nhưng hết cách rồi, hắn người nhà còn ở Vương đô. Hắn nếu là có động tĩnh gì, hắn người nhà nhất định sẽ gặp vương thượng trì độc thủ. Quanh thân một đám Nam Man binh sĩ cùng tướng lĩnh, giờ khắc này cả người đều đang phát run. Tức giận đến không được, thế nhưng giờ khắc này bọn họ cũng sẽ không đi làm cái gì. Đây là nguyên soái đại nhân sự lựa chọn của chính mình, bọn họ không có lý do gì can thiệp. Giờ khắc này trong lòng không khỏi lấp lóe một vệt bi ai. Nguyên soái đại nhân. Nguyên soái đại nhân. Dừng tay. Không được. Vương thượng bạo ngược. Hắn ở phía trên cung điện dùng nắm đấm đánh chết giả trước tuổi quốc. Người hai vị anh em họ muốn kéo vương thượng cũng bị vương thượng giết chết. Nguyên soái đại nhân. Như vậy vương thượng. Không đáng giá. Xa xa khoái mã chạy như bay đến. Tùy tiện nói ra kinh thiên bí mật. Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham một đôi tay triệt để cương ở nơi đó. Phát sinh cái gì? A. Vô liêm sỉ vua Nam Man. Hồ Duyên Nham lúc này trong con ngươi trải rộng vết lệ. Thỏ sốt ruột còn cắn người đây. Cái này. Quá đáng. Thật sự quá đáng. Sự tình không thể như thế được. Đây là có thật không? Hồ Duyên Nham trừng mắt mắt hổ nhìn trước mắt vua Nam Man đặc sứ nói. Nguyên soái đại nhân, đừng nghe hắn nói bậy, tướng quốc đại nhân sống cho thật tốt, nơi nào có chuyện gì à, nguyên soái đại nhân vẫn là sớm một chút tự sát ra đi thật. Như vậy ta cũng xong trở về hướng về vương thượng báo cáo. A. A a a. Cánh tay của ta. Cùng loạn sợ hai tiếng kêu theo truyền đến. Lập tức khắp toàn thân từ trên xuống dưới, kịch liệt rung động. Tâm thái cái gì, đã sớm băng huyết tại chỗ. Giờ khắc này cả người run, một câu nói không nói ra được, cả người chỉ muốn thổ huyết. Không ngừng thổ huyết. Loại tâm tình này cùng cảm thụ, hoàn toàn ràng buộc không được. Vỡ. Triệt để vỡ. Tâm thái vỡ đến triệt triệt để. Lúc này giờ khắc này, chỉ muốn điên cuồng đi gặp trở ngại. Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham trong con người toát ra hết sức lạnh lùng. Hắn giờ phút này, dĩ nhiên hoàn toàn không cái gọi là một trái tim, cũng sớm đã theo chết rồi. Hiện tại chỉ muốn báo thủ. Giơ tay chém xuống, cái này vua Nam Man đặc sứ cánh tay liền bị chém đứt. Nói, "Chà ta làm sao?" Không nói liền giết. Hồ Duyên Nham mặt không hề cảm xúc trừng mắt vua Nam Man đặc sứ nói, "Ta, không, ta, nay cùng ta không có quan hệ, thật sự không có bất cứ quan hệ gì. Ta cũng là vô tội. Là vương thượng." Vương thượng hiểm tướng quốc đại nhân lại nhải, vì lẽ đó liền đem nện chết rồi. Lúc đó ta cũng cảm giác vương thượng làm được quá phận quá đáng. Thế nhưng cái kia không có cách nào a, này đều là vương thượng hành vi cử chỉ, không có quan hệ gì với ta. Không quan hệ. Đại nguyên soái, ngài không thể đem chịu tội đều còn đâu trên người ta. Ta. Giang giác. Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham trực tiếp một kiếm hạ xuống, đem cái này vua Nam Man đặc sứ đầu chém đứt. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt. Tiêu Ô Cốt vốn là đến xem cho vui, hiện tại ai có thể nghĩ tới lại đem chính mình cho xem đi vào. Hắn choáng váng. Giờ khắc này triệt để không nói ra được nói. Ngay sau đó không ngừng ở nơi đó nuốt nước bọt. Ta tạo. Còn có thể như thế chơi. Đây là muốn nổ tung tiết tấu a. Đại tướng quân, ngươi. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Đó là ta phụ vương làm việc sự tình, không có quan hệ gì với ta. Ta nhiều ngày như vậy vẫn theo ngươi a. Ngươi xem ta phụ vương khó chịu đúng hay không? Ta nhìn hắn cũng khó chịu a. Ta cũng muốn nện chết hắn, như vậy ta mới có thể trở thành là Nam Man tân vương. Đại tướng quân, ngươi. Ngươi đừng nha làm chuyện điên rồ a. Ta là ngươi minh hiếu. Mục đích của chúng ta đều là nhất trí. Ta cũng không thể sảng bậy a. Đại tướng quân, ngài nhất định phải ổn thỏa chút. Ổn định. Đại tướng quân, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu a. Đại tướng quân, nếu không thì ta cùng ngươi đồng thời giết tới Vương đô, đem ta phụ vương nện chết thế nào? Đến thời điểm ngươi báo thủ, ta cũng xoán vị thành công, chẳng phải là xong toàn mỹ sao? Đại tướng quân. Chương 360, phá Vương đô. Đại hiếu tử. Ngưu bức cờ lạc. cường giả vẫn mãi mạnh. Giờ khắc này liền ngay cả này Nam Man Nguyên Soái Hồ Duyên Nham đều kinh đến. Còn có thể như thế thao tác, ngươi thực sự là hiếu tử hiền tôn. Đem hắn nắm lên đến. Nam Man Nguyên Soái Hồ Duyên Nham khẽ miệng co giật, lập tức phất tay một cái nói, đều đến trình độ như thế này, lại giết, liền có vẻ hơi không quá thích hợp. Hiện vào lúc này, trên căn bản liền thả vậy đi. Còn lại phí lời, không nói. Cậu ở cái kia, trên căn bản liền không có gì vấn đề quá lớn. Tiết tấu trên, an ổn điểm. Nghĩ tới nghĩ lui, có vẻ hơi gợn sóng bất an. Chư vị huynh đệ, ta Hồ Duyên Nham tuy không tính một đại danh tướng, thế nhưng ta Hồ Duyên Nham tự nhận là xứng đáng thiên, xứng đáng địa, xứng đáng hắn vua Nam Man thất. Ta vì Nam Man huyết chiến mấy chục năm, thế nhưng ta chiếm được cái gì? Ta vị kia cha già cũng là Nam Man hình ảnh quốc, hắn vì là Nam Man vất vả một đời, hắn lại được cái gì? Lần này binh bại, trách ai? Trách ai? Ta không thể nói ta hoàn toàn không có trách nhiệm, vì lẽ đó vương thượng muốn giết ta, ta tán đồng. Quân muốn thần chết thần không thể không chết, đạo lý này ta cũng biết. Vương thượng giết ta, nhất định có thể. Thế nhưng ta cái kia cha già có gì sai đâu? Ta cái kia vị kia anh em họ có gì sai đâu? Vương thượng, Tiêu Long, làm đường nện chết rồi cha của ta, thú này không báo, thế không làm người. Nam Man vốn là tứ hải thái bình, hết thảy đều tốt ngay ngắn, vì sao lại biến thành hiện nay bộ dáng này? Lẽ nào trong lòng mọi người thật sự liền không điểm số sao? Nắm chắc, mọi người đều tính toán sẵn, chỉ là mọi người đều không nói, đều lựa chọn câm miệng. Trận chiến này to lớn nhất trách nhiệm chính là hắn Tiêu Long. Chư vị nếu như còn tín nhiệm ta, còn nguyện ý đi theo ta Hồ Duyên Nham, sẽ theo ta đồng thời giết vào vương đô, đem như vậy bạo ngược chi quân vương Chu Diệt. Chu Diệt, chỉ có đem hắn Chu Diệt, tất cả mới có thể thái bình, mới có thể thái bình. Nam Man muốn tự cứu, nhất định phải muốn Chu Diệt cơ này hôn quân. Giết, giết, giết. Cùng loạn tiếng gầm gừ theo truyền đến, đột nhiên quanh thân đều đi theo chấn động lên. Còn sót lại 2 vạn Nam Man sĩ tốt giờ khắc này vốn là hoảng hoảng hốt hốt, thế nhưng hiện tại hoàn toàn theo toàn diện vung lên. Tiết đấu, thuận thế mang theo đến rồi. Kích thích, mà nổ tung, cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Tất cả diệt, loại này tâm tình, thuận thế mà phát. Tất cả đều triệt để vỡ vụn thành mảnh vỡ, vỡ vụn thành ngươi tự cho là giáng dấp. Cuối cùng khiến ngươi sâu trong linh hồn sản sinh không cần thiết rung động. Cuối cùng hết thảy đều vì vậy mà triệt để héo tàn. Nam Man bạo động mở ra, lần này binh bại, các binh sĩ trong lòng vốn là hoa một hơi, hiện tại cần nhất một cái phát tiết mục tiêu. Vua Nam Man vốn là bạo ngược vô đức, hơn nữa cái này Nam Man Nguyên Soái Hồ Duyên Nham tuyên truyền một làn sóng, nhất thời càng là làm người cảm thấy cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Trước mắt hình ảnh từ từ vỡ vụn, xuất phát từ nội tâm cảm nhận được cực hạn cảm giác ngột ngạt, áp bức đến cuối cùng trầm luân lập tức. Cuối cùng căn bản cũng không có cơ hội lại từ đây nơi chạy trốn ra ngoài. Hiệu quả dị thường rõ ràng, ý thức cũng dị thường tan vỡ. Vua Nam Man đều trước, Nam Man Nguyên Soái Hồ Duyên Nham mang theo 2 vạn quân đội trở về, mở cửa. Nam Man Nguyên Soái Hồ Duyên Nham đứng ở cửa, ngữ khí có vẻ rất lạnh nhạt. Nguyên Soái đại nhân, ngươi không phải nên đã chết rồi sao? Tại sao lại như vậy? Vương thượng hạ lệnh phải xử tử ngươi. Cổng thành quan không nhịn được kêu gào nói. Hiện tại hắn cũng biết tình huống tính chất nghiêm trọng à, hắn cũng biết rằng không thể tùy tùy tiện tiện liền đem món đồ này mở ra à. Nay từng phút giây, trực tiếp liền kẹt ở cái kia. Chuyện này ai chịu nổi? Giờ khắc này trên trán từng đạo hắc tuyến theo kịch liệt lấp lóe, lập tức cả người đều sắp muốn trực tiếp hồ đồ. Giang ba câu, căn bản là đạo không ra. Tiết tấu ý thức, trong nháy mắt theo tan vỡ. Này còn nói cái tây bữa. Lạnh lạnh ánh trăng, trực tiếp khóa chặt. Thật đáng sợ. Cổng thành quan nhìn thấy Nam Man Nguyên Soái Hồ Duyên Nham cùng những binh sĩ này cái kia cùng hung cực các dáng vẻ, xác suất cao có thể đoán được một vài thứ. Giờ khắc này ánh mắt lấp lóe, cả người ý thức trực tiếp liền kẹt ở cái kia. Ngay sau đó còn có thể nói cái tây bữa. Tất cả. Toàn diện khóa chặt lập tức. Sau đó một đầu ngã xuống đi vào, căn bản là bỏ không đứng lên. Cái này thì có chút quá khó khăn. Mở cửa. Ta không lạm sát kẻ vô tội. Chuyến này, ta chỉ giết vương. Ai như ngăn trở ta giết kẻ ấy. Sơ bụi. Ngươi có điều là cái gác cổng quan mà thôi, ngươi nhất định phải ngăn trở ta sao? Tiếng gầm gừ lập tức truyền đến. Đột nhiên, cảm giác chấn động chậm rãi trở nên mãnh liệt. Ta, Nguyên Soái đại nhân, ta cũng không nghĩ tới a. Nhưng ta nếu như đưa ngươi bỏ vào đến rồi, vương thượng khẳng định là muốn giết ta. Vương thượng là cái gì tính khí, ngài chẳng lẽ còn có thể không biết sao? Hắn chính là người điên a. Hắn nếu như điên cuồng lên, nhưng mà cái gì đều giết. Ta không chịu nổi. Cái này thật đáng sợ. Đến thời điểm khẳng định đó là một con đường chết. Một con đường chết. Nhị non tự nói thanh theo truyền đến, sâu trong linh hồn rung động cảm từ từ theo tăng mạnh. Đến cuối cùng, sở hữu ý thức cùng ý nghĩ ở trong đầu rất trực tiếp liên kết. Câu nói sau cùng không nói ra được. Cả người suýt chút nữa liền trực tiếp thổ huyết. Cổng thành quan sở bụi cười khổ một tiếng, giờ khắc này một mặt bất đắc dĩ. Hắn rất khó a. Phải làm sao? Hắn thật sự không biết a. Hắn lập tức liền muốn chết. Còn sợ gì? Hắn có gì mà sợ? Một cái người chết thôi. Người chết biết không? Ta là trở về giết vương. Sở bụi. Coi như ngươi không mở cửa thành, ta cũng có thể tấn công vào đi. Ngươi hẳn phải biết bản soái có năng lực này. Bản soái hiện tại chỉ là cho ngươi cơ hội này. Hy vọng ngươi không muốn không biết điều. Nên làm như thế nào, ngươi bên trong lòng mình, tóm lại là muốn có điểm số. Có mấy lời ta không muốn nhiều lời, hy vọng ngươi chính mình có thể rõ ràng. Toàn quân. Chuẩn bị công thành. Nam Man Nguyên Soái Hồ Duyên Nham giờ khắc này đang đứng ở điên cuồng biên giới. Ngay sau đó ra lệnh một tiếng, sức chiến đấu dâng trào. Ánh mắt của mọi người đều tập trung nơi này, từ trong ánh mắt của bọn họ nhìn thấy chỉ có cực hạn sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Khi này chút sợ hãi bị toàn diện khóa chặt sau khi, một câu nói đều không nói ra được. Cuối cùng cũng liền theo Lương Bạc. Lương Bạc, tử vong thời khắc, không thể giải thích được địa làm người cảm thấy khủng hoảng. Cuối cùng toàn diện áp chế. Mở cửa thành. Mau cổng thành. Nhanh một chút. Các ngươi cái đám này ngu xuẩn, động tác có thể hay không nhanh một chút? Nhanh lên một chút, để Nguyên Soái đại nhân đi vào. Thấy hơi chần chờ một lúc, Nguyên Soái đại nhân liền muốn đem ta chém thành muôn mảnh. Nam An, trở rời rồi. Chương 361, Diệt Vương. Vua Nam An đều cổng thành quan sở bùi không nhịn được thán phục lên tiếng nói. Trong lòng khủng hoảng tâm ý từ từ tập trung, đến cuối cùng, căn bản là không có cách ngôn ngữ, quá mức khủng hoảng. Lần này trực tiếp liền đã tê dần, quá tuyệt vọng, thật là đáng sợ. Vua Nam An giết già trước tuổi quốc, ở trong triều đình một quyền lại một quyền địa đập chết già trước tuổi quốc, tiện thể còn đem già trước tuổi quốc hai cái cháu trai cũng giết. Việc này mọi người đều nghe nói, thực trong lòng đều rất căm phẫn sục sôi. Thế nhưng cái kia dù sao cũng là vương thượng, coi như là cảm thấy phẫn nộ, có thể như thế nào đây? Ngươi còn có thể đi đem vương thượng đến chết. Sau khi vương thượng lại hạ lệnh đem Nguyên Soái Hồ Duyên Nham giết chết, bởi vì Nguyên Soái Hồ Duyên Nham là già trước tuổi quốc Hồ Diên cổ nhi tử. Ngươi nệ người chết nhà cha, con trai của người ta biết rồi nhất định phải báo thù a. Chỉ là không nghĩ đến này Nguyên Soái Hồ Duyên Nham trốn ra được, còn mang theo đại quân trở về. Xem này xu thế, là muốn bạo. Một khi bạo, khủng bố như vậy. Vua Nam Man đều thành cửa bị mở ra sau khi, toàn bộ vua Nam Man đều đối với Hồ Duyên Nham mà nói lại như là không để phòng như thế. Một đường xung kích, căn bản không người dám can đảm ngăn trở. Quá quen thuộc. Nơi này từng cọng cây ngọn cỏ, hắn đều quen thuộc. Hắn mang theo 2 vạn tàn quân đi đến vương cung trước. Vương cung mấy ngàn thủ vệ quân nhìn thấy hắn dồn dập đều bưng vũ khí xuống. Bởi vì hắn Hồ Duyên Nham là toàn bộ Nam Man binh mã đại nguyên soái, đã từng cũng là bọn họ lãnh tụ, để bọn họ đi cùng mình đã từng lãnh tụ đối chiến. Chuyện này đánh như thế nào? Nắm đầu đánh, không đánh nổi. Vô hình trung, này tâm tình rất tự nhiên liền theo hạ lên. Cảm khái một tiếng, hắn những người có không dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Trên tâm tính, ổn điểm, này so với cái gì cũng tốt. Cho tới còn lại những người có không, không đáng kể, thật sự không đáng kể. Cuối cùng trên căn bản cũng là như vậy. Gian vật, tận tình đi gian vật đi. Gian vật lênh lênh, khả năng liền cảm thấy thoải mái. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu vương cung thủ vệ đều đồng ý bỏ vũ khí xuống. Vẫn có như vậy 1800 người vương cung thủ vệ còn muốn huyết chiến một làn sóng. Bọn họ như vậy, xem như là loại kia chí tử không thay đổi ngu chung. Cũng không thể nói bọn họ không được, chỉ có thể nói đây là bọn hắn sự lựa chọn của chính mình. Lựa chọn như vậy bãi ở trước mắt thời điểm, tất cả những thứ này đều từ từ trở nên rõ ràng lên. Trên tâm tính từ từ an ổn, ý thức lưu, không ngừng chạy trở về bên trong. Giết. Hồ Duyên Nham chỉ truyền đạt mệnh lệnh này sau khi, lập tức 2 vạn quân đội vọt thẳng đi đến, ánh đao băng kiếm, tất cả liền đều đi theo kết thúc. Bỏ mạng thời khắc, liền như vậy mở ra. Lúc này giờ khắc này, không thể giải thích được địa làm người cảm thấy cảm xúc dâng trào. Vào lúc này liền cảm giác thật kích thích. Từng bước một, đi thẳng đến vua Nam Man Tiêu Long tẩm cung trước. Hồ Duyên Nham trực tiếp mang binh xông vào. Giờ phút này cái vua Nam Man Tiêu Long còn ở cùng một đám phi tử ở bên trong tiêu giao khoái hoàn nghi. Hắn đại khái cũng có thể cảm thụ được nguy cơ đến, chỉ là không nghĩ đến cái này nguy cơ là đến từ chính bên trong. Người nào? Tiến người đánh vào đến rồi sao? Các người đám rác rưởi này, ngăn trở a. Nay cũng không ngăn nổi, muốn các người đám rác rưởi này cần gì dùng? Rác rưởi? Rác rưởi a. Vua Nam Man Tiêu Long ở bên kia thì thầm thầm nói. Vương thượng, ngươi đúng là thật nhàn nhã đi chơi a. Nam Man Nguyên Soái Hồ Duyên Nham cười gần đi lên trước. A a. Từng trận tiếng thét chói tai truyền đến. Những người cái phi tử bắt đầu hướng về quanh thân chạy trốn từ phía. Giờ khắc này có vẻ đặc biệt khủng hoảng dáng vẻ. Trong lòng trực tiếp liền đã tê dần. Ngọc thể ngang dọc, một mảnh mê loạn. Giờ khắc này Hồ Duyên Nham cầm trong tay lợi kiếm, liền như thế xông về phía trước phong. Ai dám ngăn trở? Mỗi một người đều khủng hoảng, sợ sệt, không dám lên tiếng, tâm thái cái gì, trực tiếp liền nổ. Thật đáng sợ. Ý thức lưu từng phút giây trực tiếp nổ tung. Hồ Duyên Nham, ngươi tại sao trở về? Ngươi không phải nên chết rồi sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Tình huống thế nào? Phát sinh cái gì? Vua Nam Man Tiêu Long lắc lắc đầu, giờ khắc này vừa nói chuyện, lông mày không khỏi theo nhăn lại, vẻ mặt có vẻ rất là nghiêm túc. Phát sinh cái gì? Ngươi biết phát sinh cái gì? A, đáng ghét. Vô liêm sỉ. Cha ta là bị ngươi từng quyền nện chết chứ? Hồ Duyên Nham không chút nào che giấu, trực tiếp đi lên trước gầm hết lên. Ngươi nói Hồ Diên cổ lão giả kia a? Đúng, là ta đánh chết. Làm sao? Hắn người này quá phiền. Ha ha. Căn bản liền không biết tình thế, liền biết nói những người bản vương không xuôi thay lời nói, ta giết cũng là giết. Làm sao? Ngươi còn muốn báo thủ cho hắn sao? Ngươi coi chính mình là cái thứ gì? Hiện tại tình huống thế nào không biết sao? Cút. Còn dám giết bản vương hay sao? Cái gì cầu vật? Lại còn dám cầm vũ khí đi đến bản vương trước mặt? Ta xem ngươi hiện tại lá gan là thật sự quá lớn. Cút đi. Đừng ở lão tử trước mặt như thế lắc lư. Vua Nam Man Tiêu Long quát lạnh một tiếng, trong con ngươi lấp lóe một vệt lệ sắp nói. Hồ Duyên Nham giờ khắc này hiện ra đến mức dị thường bình tĩnh. Ta không biết ngươi dùng bao nhiêu quyền đánh chết cha ta, thế nhưng ta chỉ có thể dùng 10 kiếm giết vương. Đệ nhất kiếm. Giang giác. Hồ Duyên Nham một kiếm hạ xuống. Vua Nam Man Tiêu Long một cái cánh tay trực tiếp bị rời đi. A. Ta tay. Người điên. ngươi muốn làm gì? Cút! Lan a! Cùng loạn tiếng gầm gừ theo truyền đến, tâm tư trong nháy mắt nổ tung. Vua Nam Man Tiêu Long cảm giác say trong nháy mắt không còn, giờ khắc này chỉ có vô tận đau đớn cùng phẫn nộ. Phẫn nộ đan xen thời khắc, dường như muốn đem hết thảy tất cả đều triệt để đánh chết. Trong nháy mắt, tiêu diệt tất cả. Hồ Duyên Nham, ngươi cái người điên này, ngươi thật sự dám đối với bản vương động thủ? Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Người điên, người điên! Dừng tay! Ngươi ở hành thích vua, ngươi đây chính là hành thích vua, hành thích vua! Cút, cút! Chết ta! Cùng loạn tiếng gầm gừ theo truyền đến, đột nhiên dường như muốn đưa ngươi cắt chém thành mảnh vỡ. Giờ khắc này, phản phất trong nháy mắt liền muốn đưa ngươi xóa bỏ. Loại kia tư thái, trực tiếp điên cuồng. Kiếm thứ hai, Nam Man Nguyên Soái Hồ Duyên Nham liều mạng lần thứ hai chém bảo. Giang giác! Vua Nam Man một con khác cánh tay cũng bị chặt bỏ đến. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, kiếm thứ năm, kiếm thứ chín, kiếm thứ mười, trực tiếp chém rơi đầu. Tất cả trong nháy mắt lặng im. Giết quân vương, đồ vương cử chỉ. Hồ Duyên Nham khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tưới vương huyết. Thế nhưng hắn giờ phút này từ từ bình tĩnh rất nhiều, cuối cùng cũng coi như thành công báo thủ. Hiện tại toàn bộ Nam Man quốc chính là cái hỗn loạn. Nam Man phải đi con đường nào? Báo, báo. Yến quốc mười mấy vạn đại quân khoảng cách vương đô không đủ 50 dặm, lính liên lạc chạy vội mà tới báo cáo tin tức này. Giờ khắc này dường như sấm sét trong nháy mắt nổ tung. Chương 362, xin mời nguyên soái đại nhân đăng cơ. Vua Nam Man bị tru diệt, đây là đại sự. Chuyện tiếp theo hiển nhiên càng to lớn hơn, liên lụy phạm vi hiển nhiên càng rộng lớn. Đại yến mười mấy vạn đại quân nguy cấp, một cái vua Nam Man chết rồi, thực vấn đề cũng không tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Bọn họ còn có thể tiếp tục chọn lựa ra một cái tân vua Nam Man, những thứ này đều là có thể, đều không đúng vấn đề quá lớn. Nhưng là hiện tại, thế cuộc mãnh liệt như lúc ban đầu, đại yến quân đội đến rồi. Đại yến quân đội hiển nhiên không phải du lịch, hắn là đến vong tộc diệt chủng. Nếu là xử trí không tốt lời nói, khả năng toàn bộ vua Nam Man đều sắp trở thành địa ngục giữa trần gian. Hiện tại liền xem rốt cục muốn xử trí như thế nào. Ánh mắt của mọi người đều tập trung đến Nam Man Nguyên Soái Hồ Duyên Nham trên người. Trước, bọn họ đều vẫn đi theo với vị này Nam Man Nguyên Soái bên cạnh, hiện tại cũng chỉ có thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở đây a. Về phần hắn những người có không thèm để ý, càng không cần muốn lưu ý. Trong lòng những người ý nghĩ từ từ theo bắt đầu tăng lên. Từ từ, hết thảy trước mắt chính đang từng điểm một theo xé rách bên trong. Xé rách đến cuối cùng, là ngươi. Không đường có thể trốn. Nguyên Soái đại nhân. Nguyên Soái đại nhân. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Nguyên Soái đại nhân, ngài có thể ngàn vạn không thể không quản chúng ta a. Đúng đấy Nguyên Soái đại nhân. Hiện tại chúng ta Nam Man hy vọng cũng chỉ có ngài. Thể chết theo Nguyên Soái, thể chết theo Nguyên Soái. Quanh thân những Nam Man đó tàn binh không khỏi phát sinh kịch liệt địa hô hoán. Giờ khắc này vừa nói chuyện, trong ánh mắt tinh mang lấp loé, tất cả ngôn ngữ giờ khắc này đều đi theo toàn diện lặng im. Nam Man Nguyên Soái Hồ Duyên Nham cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Nguyên Soái đại nhân, không bằng ngài đăng cơ vì là vua Nam Man chứ? Trong đám người cũng không biết là ai gào thét một câu như vậy, nhất thời gợi ra vô số người cùng phong. Cung nên Nguyên Soái đại nhân đăng cơ, cung nên Nguyên Soái đại nhân đăng cơ, cung nên Nguyên Soái đại nhân đăng cơ. Cùng phong tình huống có vẻ rất nghiêm trọng. Nay có một cái toán một cái, tất cả đều cất dấu ý nghĩ như thế. Có một cái như thế gào thét, người khác toàn đều đi theo kích động lên. Từng cái trong con người, vô hạn tinh mang ở bạo phát, điên cuồng bạo phát. Trong lúc nhất thời, dường như muốn thả bay sở hữu. Nam Man Nguyên Soái Hồ Duyên Nham giờ khắc này cảm giác mình đã đi tới vách núi một bên. Giết vương, nhiều chuyện kích thích a. Như thế chuyện kích thích đều làm, nhiều hưng phấn nhiều dâng trào a. Cảm giác xác thực không giống nhau lắm. Thế nhưng, vậy thì như thế nào đây? Hiện nay làm thành này một bộ quỷ dáng vẻ, nay đón lấy còn không biết rốt cuộc muốn trải qua gì đó. Trong lúc nhất thời cả người đều nằm ở một loại tuyệt đối hồ đồ cùng rung động bên trong. Châm chạm khoan thai, triệt để bắn ra ở đây. Đến cuối cùng, hết thảy tất cả đều xé rách, nguội, cũng vỡ, càng đổ, không có bất cứ hy vọng nào. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng lửa khói không khỏi không hạn chế thiêu đốt. Chém giết vua Nam Man, vì cha báo thủ, đối với Hồ Duyên Nham tới nói, cũng không có cái gì có thể đáng giá đi hối hận. Chỉ là tình huống bây giờ quá mức gay go. Tình thế, rất có cảm giác đột ngột. Thôi bất cần một chút, cả bàn đều thua. Nam Man vận nước, nắm tại trong tay ta nên phải đi con đường nào? Dựa vào này hai vạn tàn binh thủ vệ vương đô, cái kia rách tả tơi vương đô tường thành. Vua Nam Man thật chưa bao giờ nghĩ tới lại có một ngày gặp bị kẻ địch đánh tới vương đô đến, vì lẽ đó tường thành chưa bao giờ tu sửa quá. Mười mấy vạn đại yến quân đội lao thẳng vào. Bọn họ lại như là từng con uy mãnh hùng sư như thế. Khi này chút hùng sư xông tới lúc tiến vào, căn bản cũng không có cơ hội đi đã khống chế, cũng khống chế không được. Đây là tử cục, cũng là bế tắc. Một ánh mắt nhìn sang, toàn diện mở mịt. Nỉ non tự nói thanh theo vang lên, trước mắt hình ảnh chính đang từng điểm một mở khóa bên trong. Nghĩ tới càng nhiều, giờ khắc này cảm xúc càng địa trở nên sâu sắc lên. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn không có cách nào khóa chặt. Hồ Duyên Nham đi qua đi lại. Giờ khắc này một đôi nắm đấm đều nắm suất mồ hôi nước. Chư vị, hảo ý của các ngươi, ta chân thành ghi nhớ. Vua Nam Man bị, ta Hồ Duyên Nham làm không được. Ta Hồ Duyên Nham càng không có ngăn cơn sóng dữ cứu vớt Nam Man năng lực. Ta Hồ Duyên Nham xung lượng chính là tên rác rưởi. Rác rưởi về đến nhà loại rác rưởi kia. Ta Hồ Duyên Nham, để chư vị thất vọng rồi. Ta vừa nãy cẩn thận suy nghĩ một chút, chúng ta Nam Man nếu là còn muốn tồn tại, còn muốn tiếp tục ở trên vùng đất này sinh sôi xuống lời nói, chỉ có thể đầu hàng, chỉ có thể lựa chọn bán đi tôn nghiêm của chúng ta cùng linh hồn, chịu đục nhu cầu tương lai. Trận chiến này không phải ta Hô Duyên Nham không muốn đánh, thực sự là căn bản là độ khả thi thành không hay không. Ta chứng kiến, chỉ có một con đường chết. Hai người bọn ta vạn quân đội có thể cùng Đại Yến mười mấy vạn hùng binh huyết chiến đến cùng sao? Chúng ta 20 vạn đại quân đều thất bại a. Dựa vào này 2 vạn, lại có thể tạo được cái gì hiệu quả? A. Ha ha ha. Nếu như dùng ta Hô Duyên Nham mệnh có thể cứu vớt Nam Man với nguy cơ bên trong lời nói, ta Hô Duyên Nham hiện tại liền đồng ý mổ bụng ở đây. Thế nhưng không được. Không được a. Đáng thương đáng tiếc. Chư vị nếu là có cái gì càng tốt hơn phá cục phương pháp, không ngại nói thẳng ra làm sao? Nói ra mọi người cùng nhau thương nghị. Có càng tốt hơn phá cục phương pháp sao? Có thể bảo lưu ta Nam Man chi truyền thừa sao? Liên hỏi các ngươi. Có sao? Có sao? Nam Man Nguyên Soái Hô Duyên Nham phát sinh nội tâm theo sát gào thét một tiếng. Toàn trường từ từ lặng im. Mọi người đều không biểu hiện thái độ. Đầu hàng. Lục nước mất chủ quyền. Ai cũng không muốn. Nếu như có thể đứng hoạt lời nói, ai đồng ý quỳ sinh a? Thế nhưng Nguyên Soái đại nhân nói cũng có đạo lý à, sự tình cũng đã phát triển đến nước này, có thể làm sao đây? Số lượng cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Đến cuối cùng, biểu đạt một hồi trong nội tâm sự bất đắc dĩ cùng oán giận. Cảm giác này, thực tại có chút không dễ chịu, thậm chí có thể nói là tuyệt vọng, là khóc tố. Nỉ non tự nói thanh theo truyền đến. Đến cuối cùng, toàn diện lương bạc đã tê dần, cũng vỡ. Chúng ta nếu lựa chọn đi theo Nguyên Soái đại nhân, liền tin tưởng Nguyên Soái đại nhân. Nguyên Soái đại người nhường ta môn làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Thế chết theo Nguyên Soái đại nhân, thế chết theo. Vào lúc này, rất nhiều không biết được làm sao làm binh lính liền sẽ bắt đầu ngốc nghếch cùng phong. Bất kể nói thế nào, vị kia cũng là Nguyên Soái, cũng là giết vương người. Sự lựa chọn khác khẳng định so với mình làm lựa chọn kỹ càng hơn nhiều. Hơn nữa đại gia còn có thể ôm đoàn cùng nhau sưởi ấm lời nói, này trong lòng tự nhiên cũng là cảm giác ấm áp rất nhiều. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều nằm ở một loại cực hạn kích động dâng trào bên trong. Châm rãi, không thể tự kiềm chế. Cuối cùng, trực tiếp thẻ ở nơi đó. Trên căn bản, cũng là như vậy. Vô hạn cảm xúc mãnh liệt, giờ khắc này bắn ra. Được, vậy chúng ta liên hàng. 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 Không có nghĩa là chúng ta mềm yếu. Chương 363, cổng thành mở ra, chủ hàng. Nam Man Nguyên Soái Hô Duyên Nham đang tiến hành cuối cùng tổng động viên. Chủ nếu để cho các tướng sĩ đem tự tin tìm trở về, cũng không thể vẫn như vậy hèn mọn phát dục. Này không được, hơn nữa ảnh hưởng to lớn. Chúng ta không phải là bởi vì mềm yếu mà đầu hàng. Chúng ta chính là Nam Man chi kéo dài mà đầu hàng. Chúng ta chính là đại cục mà hàng. Nam Man mấy triệu bách tính phụ nữ trẻ em hài tử đều là vô tội. Chiến tranh không thể liên lụy đến trên người bọn họ. Đây chính là chúng ta cho tới nay theo đuổi tín điều. Chúng ta đầu hàng không phải vì tự chúng ta, mà chính là toàn bộ Nam An. Chư vị, vô hạn quang vinh. Chết trận xa trường dũng khí cố nhiên đáng khen, thế nhưng học sẽ bỏ qua, học được túi đầu, loại này tinh thần phẩm chất càng đáng quý. Chúng ta là ở đường con cứu quốc, chúng ta đều là Nam An anh hùng. Nam An Nguyên Soái Hô Duyên Nham tiếng kêu la từ từ theo lớn lên. Giờ khắc này vừa nói chuyện, trong con ngươi cảm xúc mãnh liệt bắn ra. Này nói tới, lại không hề có một chút cảm giác quái lạ. Cường giả vẫn mãi mạnh. Đây rốt cuộc là làm thế nào đến như vậy vô liêm sỉ? Vẫn là hào không phản đối. Dưới đấy những Nam An đó binh sĩ rất nhiều đều xấu hổ cúi đầu. Này không phải ngươi ngốc nghếch tẩy náo liền có thể giải quyết. Đại gia lại không phải người ngu, điểm ấy tối thiểu năng lực phán đoán vẫn có. Chỉ có mấy cái xa điêu cùng nhiệt phần tử ở cái kia điên cuồng tội phồng. Ta là đường con cầu quốc, ta đầu hàng ta vinh quang. Một người đầu hàng, toàn gia quang vinh. Ta cầm được thì cũng không được. Ta chính là Nam An bách tính mà hàng. Ta là đường cùng anh hùng. Không ít người trực tiếp là ở chỗ đó bắt đầu hống điệu kêu la lên. Trong lúc nhất thời, còn rất buồn cười. Đương nhiên, giống như vậy xa điêu nhất định sẽ không quá nhiều. Bạch Khởi xuất đại quân đi đến vua Nam Man đều trước, mệnh lệnh toàn quân làm tốt công thành chuẩn bị. Các anh em, diệt quốc cuộc chiến, cũng chỉ còn sót lại cuối cùng run run một cái. Ngày xưa xỉ nhục sẽ ở đây khắc triệt để cọ rửa. Vì là đại yến mà chiến, vì là bệ hạ mà chiến. Vô hạn quang vinh. Cùng loạn tiếng gầm gừ theo truyền đến. Trong lúc nhất thời, quanh thân truyền đến cực hạn cảm giác chấn động. Trong lúc nhất thời, không thể giải thích được địa làm người cảm thấy cảm xúc dâng trào. Hết thảy tất cả, phảng phất đều bị triệt để xé rách. Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, toàn quân sôi trào. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Chích chích chi. Đồng nhiên, vua Nam Man đều cổng thành bị một chút mở ra. Mãi đến tận triệt để mở rộng. Bạch Khởi, tình huống thế nào? Cái đám này Nam Man người chẳng lẽ là muốn triển khai một làn sóng kế bỏ thành chống kéo dài thời gian? Đây là Bạch Khởi trong đầu xuất hiện đệ nhất ý thức. Thế nhưng làm trong thành thành kiến chế binh lính từng cái địa đi ra thời điểm, Bạch Khởi biết mình đúng là cả nghĩ quá rồi. Kẻ địch, đầu hàng. Liền như thế đầu. Từ đầu đến cuối, lại đều không có bất kỳ dây dưa. Liền có vẻ rất thông thuận, rất tùy ý loại kia. Liền như thế quét qua một ánh mắt, không thể giải thích được địa cảm thấy cực đoan kỳ quái. Chuyện này, làm sao liền biến thành như vậy? Trực tiếp nhẹ nhàng, không được đối với a. Vấn đề này, rất lớn a. Tình huống có chút đến vi diệu. Làm sao sẽ biến thành như thế một bộ quỷ dáng vẻ? Trong này đến cùng phát sinh gì đó? Ta chính là Nam Man Nguyên Soái Hô Duyên Nham, dân gia vua Nam Man Tiêu Long thủ cấp, khẩn cầu đại yến thương hại, đặc xá chúng ta. Xa xa, truyền đến từng trận cảm xúc mãnh liệt dâng trào tiếng kêu la. Nam Man Nguyên Soái Hô Duyên Nham một thân một mình đi ra, dân gia vua Nam Man thủ cấp. Này, liền này, ta vốn tưởng rằng còn có thể theo đại chiến một trận nhi. Đây cũng quá vô vị đi. Liền như thế kết thúc, còn có thể hay không thể lại thua kém một điểm. Quá vô lực ba. Tiếng lầm bầm theo truyền đến, giờ khắc này không nhịn được nhổ nước bọt đúng chỗ. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn không muốn nhiều lời. Các loại phí lời cái gì, tự nhiên cũng liền theo bắt đầu tăng lên. Hắn những người có không, có cái gì có thể nói. Trực tiếp liền kẹt ở cái kia. Cái gì cũng không phải a. Đến cuối cùng, từ từ theo yên tĩnh. Cái gì cũng không phải. Liền như thế đảo đi đảo lại. Này sọ não cũng phải cho ngươi làm hỏng rồi. Đến cuối cùng, trải nghiệm cảm còn kém đến nổ tung. Trong lúc nhất thời, tâm thái cái gì cũng có chút vỡ. Ánh mắt lấp loé, hoàn toàn không biết mùi vị. Vô vị. Dọc theo đường đi đều không gặp gỡ cái gì ra dáng ngăn chặn. Vốn tưởng rằng thật vất vả đến vua Nam Man đều, rốt cục có thể đủ tốt đất tốt đánh một trận, sau đó lại làm ra như thế chuyện này đi ra. Ai? Quá vô vị. Nỉ non tự nói thanh. Theo vang lên. Trong lúc nhất thời, các loại nổ nước bọt tâm ý, từ từ tụ lại. Hoắc Khứ Bệnh chậm rãi xoay người, lập tức rất là lười nhác nhảy xuống chiến mã. Ngươi, có thể nguyện cùng ta một mình đấu. Nếu không thì các ngươi cùng tiến lên. Hoắc Khứ Bệnh nhìn về phía trước mắt này mười mấy cái Nam Man tướng lĩnh, trực tiếp phát sinh khiêu khích nói. Chủ yếu là quá vô vị. Cho nên muốn có thể tìm điểm việc vui là tốt rồi. Lạc thú buộc phát ta. Cái gì cũng không làm nói, luôn cảm thấy có chút. Kẻ nhạt. Hả? Nên chính là loại tâm tình này ở trong đầu bước lên. Quá mức chân thực. Trong lúc nhất thời, toàn diện cắt chém đúng chỗ. Thực sự địa một nhóm. Không muốn khinh người quá đáng. Một cái Nam Man tướng lĩnh biến sắc, lập tức khỏe miệng bắt đầu rồi điên cuồng co giật. Này rõ ràng chính là đang làm đục người. Nhẫn không được. Nhẫn không được. Đáng ghét. Nhất định phải làm đến cùng. Khứ Bệnh. Vệ Thanh không nhịn được theo quát lớn một tiếng, muốn đem Hoắc Khứ Bệnh cho kéo trở về. Hắn cảm giác Hoắc Khứ Bệnh hiện tại có chút quá phiêu. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trước bọn họ cùng Nam Man người đúng là tử địch, vậy làm sao đánh đều không quá đáng. Thế nhưng hiện tại đây, này cũng đã kết thúc a. Này Nam Man người cũng đã đầu hàng. Thời điểm như thế này, còn muốn tiến hành khắp mọi mặt địa sỉ nhục, liền cảm giác thấy hơi không cần thiết a. Việc này làm việc, liền có chút quá nóng. Vệ Thanh tướng quân, người trẻ tuổi nóng tính, tự có bọn họ hành vi của chính mình xử sự phương thức. Chúng ta liền không cần quá nhiều địa can thiệp. Chính bọn hắn cảm thấy vui sướng là tốt rồi. Bạch Khởi nhíu mày, lập tức đem Vệ Thanh cho kéo. Ngay sau đó vừa nói chuyện, trên mặt hờ hững vẻ lộ rõ trên mặt. Xem ra từ đầu đến cuối đều không đối với những chuyện này sản sinh bao lớn hứng thú. Có vẻ đặc biệt thản nhiên. Lời này nói lúc đi ra, nghe tới thì có chút kỳ kỳ quái quái. Có chút không thích hợp lắm. Bạch Khởi tướng quân, ngài chuyện này. Vệ Thanh sửng sốt một chút, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Khó có thể tin tưởng, thứ này lại có thể là Bạch Khởi tướng quân lời nói ra. Chuyện này có chút kỳ diệu a. Kỳ diệu mười phần. Tình huống có chút phức phù. Bạch Khởi tướng quân lời ấy khẳng định không phải tùy tùy tiện tiện nói ra, nếu nói rồi, khẳng định có đặc thù nguyên nhân. Bạch Khởi tướng quân lẽ nào muốn dùng Khứ Bệnh tay chèn ép một hồi cái đám này Nam Man cựu tướng? Hiện tại tựa hồ cũng chỉ có thể như thế đến xem. Bạch Khởi tướng quân cuộc chiến hơi chiến pháp, thẳng thắn thoải mái, không hề nể mặt mũi. Theo Vệ Thanh, có chút quá mức cương nghị. Chương 364, khiêm tốn. Vệ Thanh tướng quân, ta biết ngươi ý tứ, ngươi cũng là có ý tốt, muốn dành cho những này Nam Man tướng lĩnh đầy đủ tôn trọng. Thế nhưng Vệ Thanh tướng quân, ngươi thấy bọn họ cái tiêu tiêu căng khó thuần ánh mắt sao? Bọn họ trong xương đối với chúng ta chỉ có cựu hận. Hiện tại sở dĩ ra khỏi thành xin vào hàng, không phải là bởi vì bọn họ bị đánh phục rồi, chỉ là bởi vì biết thủ vững hậu quả nhất định là xấu nhất, đến thời điểm toàn bộ Nam Man đều sẽ gặp hủy hoại trong một ngày. Xuất phát từ bảo vệ Nam Man mạch máu cân nhắc, bọn họ mới lựa chọn cúi đầu. Giống như vậy thân phục, trừ phi ngươi đem bọn họ trực tiếp toàn diện đánh chết, bằng không tương lai sớm muộn sẽ xuất hiện các loại bất ngờ. Khi này chút bất ngờ thêm chú ở trên người chúng ta thời điểm, chúng ta cũng đem không cách nào tự mình khống chế. Đến thời điểm nhưng là thật sự triệt để rối loạn. Nỉ non tự nói thanh theo truyền đến, trước mắt hình ảnh từng điểm một cắt chém. Bạch Khởi nói không phải rất nhiều, thế nhưng những câu nói này đều ở Vệ Thanh trong đầu điên cuồng nổ tung, cho hắn cực sâu khắc dẫn dắt. Bạch Khởi tướng quân nhìn xa trông rộng, tại hạ khâm phục. Không trách bệ hạ đối với Bạch Khởi tướng quân ủy thác trọng trách, Bạch Khởi tướng quân chi tài năng hơn xa Vệ Thanh quá nhiều. Vệ Thanh cũng là có sao nói vậy. Hiện tại hắn xuất phát từ nội tâm địa kính nể Bạch Khởi, vì lẽ đó không nhịn được phát sinh tiếng than thở cũng là rất bình thường. Đây là thành tựu một người bình thường nên phát sinh phản ứng bình thường. Tất cả rất thản nhiên. Vệ Thanh tướng quân khiêm tốn. Những này thực tướng quân cũng biết, chỉ là tướng quân trong lòng sự đại nghĩa cùng độ lượng để tướng quân không đành lòng như vậy đi làm. Tướng quân là phẩm đức cao thượng người, mà ta Bạch Khởi chỉ là phẩm cách đê hèn người. Ha ha ha. Có thể cùng Vệ Thanh tướng quân đồng thời chinh chiến, là ta Bạch Khởi chi phúc phận. Vệ Thanh tướng quân loại tính cách này mới là người có phúc. Tương lai một ngày nào đó, nếu là ta Bạch Khởi dây thường búa dịu ra thân, còn hy vọng Vệ Thanh tướng quân không muốn ghét bỏ mới tốt. Bạch Khởi khẽ mỉm cười, giờ khắc này có vẻ đặc biệt thản nhiên. Hả? Bạch Khởi tướng quân sao lại nói lời ấy? Dựa vào Bạch Khởi tướng quân những ngày quân công, bệ hạ nhất định sẽ trọng dụng tướng quân. Tương lai đại yến binh mã đại nguyên soái trước, xá tướng quân ở ngoài, ai có thể làm nhiệm? Vệ Thanh sửng sốt một chút, lập tức vội vàng nói, cảm thấy đến vị đại tướng quân này tựa hồ rất bi quan. Làm sao đến mức này? Ha ha, từ xưa tới nay, công cao lấn chủ a, ta Bạch Khởi chưa bao giờ che giấu. Hơn nữa ta Bạch Khởi làm việc liền yêu thích làm việc. Bệ hạ tương lai đối với Nam An khẳng định vẫn có trọng dụng. Nam An những ngày binh tướng, tương lai cũng sẽ trở thành bệ hạ phụ tá đắc lực. Ngày hôm nay ta Bạch Khởi đối xử như vậy bọn họ, ngươi cảm thấy đến tương lai bọn họ gặp làm sao đối với ta Bạch Khởi đây? Quên đi, nếu lựa chọn đi tới con đường này, thì nên biết tương lai sẽ phát sinh gì đó. Cùng ở đây ăn năn hối hận, còn không bằng thản nhiên đối mặt. Không đáng kể. Nghĩ tới quá nhiều. Đúng là không cái gì cần phải. Bình tĩnh chút mới là. Bạch Khởi khẽ mỉm cười, giờ khắc này cũng không đi suy nghĩ nhiều cái gì, cả người thản nhiên mười phần. Tâm tư lay động, ánh mắt lấp loé không yên. Giờ khắc này gần như cũng chính là bộ dáng này. Trên căn bản không có cái gì quá to lớn liên lụy. Cách đó không xa, Hoắc Khứ Bệnh bắt đầu hành chọn Nam Man cái kia mười mấy cái tướng lĩnh. Bắt đầu cái kia mấy cái tướng lĩnh lại không cách nào ở Hoắc Khứ Bệnh dưới tay đi qua một chiêu. Vô song thần tướng, khủng bố như vậy, chỉ có thể nói lẫn nhau sự chênh lệch bãi ở nơi đó, nói một ngàn đạo một vạn, đều là toi công. Chênh lệch quá mức rõ ràng. Chuyện này căn bản là không cùng một đẳng cấp trên chiến đấu. Mới vừa đánh tới đến, liền trong nháy mắt bị nghiền ép. Thế này sao lại là chiến đấu? Đây rõ ràng chính là vô điều kiện địa ngược à? Vẫn là loại kia một ngược đến cùng loại hình. Một ánh mắt nhìn sang, không thể giải thích được địa liền có thể cảm nhận được từng trận buồn cười cảm. Giờ khắc này, thậm chí đều muốn trực tiếp bật cười. Cảm giác hoàn toàn thay đổi. Đại yến vô địch, đại yến vô địch. Hoắc tướng quân thần dũng vô song, Nam Man giáp rưỡi cản rỡ. Từng trận tiếng gào truyền đến. Đổi làm bất kỳ một người bình thường, nghe đến mấy cái này, trong lòng ngươi thật sự liền một điểm cảm thụ đều không có sao? Ở tình huống bình thường, làm thật có thể chịu nổi. Giờ khắc này, trên trán từng đạo hắc tuyến theo bắn ra. Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham sắc mặt có vẻ đặc biệt ngăm đen. Xì nhục, chưa từng có xì nhục. Ta đến, ai dám nói ta Nam Man không người? Đến. Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham tự mình lên sân khấu, trong tay một cây trường thương nhanh chóng lay động. Nhất điểm hàn mang tới trước. Bèo. Hả? Cái này đúng là có chút ý nghĩa. So với đám phế vật kia mạnh hơn nhiều. Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày, giờ khắc này không nhịn được ở một bên tở dài nói. Này cảm giác hoàn toàn không giống nhau lắm. Trong vòng 10 chiêu, Hoắc Khứ Bệnh chưa từng bắt Hồ Duyên Nham. Giờ khắc này Hoắc Khứ Bệnh trên mặt lộ ra nhẹ như mây gió vẻ. Mà cái kia Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham nhưng trong lòng là cay đắng đến cực điểm. Mới vừa giao thủ một cái, thực hắn liền biết không phải là đối thủ. Trên lệnh, không phải nhỏ tí theo. Đây là chất điên cuồng chèn ép. Quá điên cuồng, quá cường hãn. Đại yến có như thế dũng tướng, sao có thể chịu không nổi? Chiêu thứ 13. Hoắc Khứ Bệnh trực tiếp cầm trong tay trường kiếm đối với Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham tiến hành toàn diện tỏa hầu. Phong tỏa ngăn cản cổ họng của hắn, để hắn trực tiếp không đường có thể trốn. Giờ khắc này quanh thân hoàn toàn chính là phong tỏa. Bỏ mạng hành trình. Lạnh lạnh ánh trăng, càng cùng ai nói, giết ta đi. Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham cắn răng nói, thành tựu Nam Man nguyên soái, mười mấy chiêu liền thất bại, hắn có chút không ném nổi người này. Xì nhục. Xì nhục lớn lao. Hiện tại liền nên trực tiếp bị đóng ở xì nhục cột tiến lên. Đáng ghét. Khốn nạn. Một nghĩ đến đây, Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham liền giận dữ và xấu hổ dị thường. Chỉ là tỉ thí mà thôi, điểm đến mới thôi là tốt rồi. Ngươi vẫn là có thể, ta thu hồi câu nói mới vừa rồi kia, các ngươi Nam Man vẫn có như vậy mấy cái võ tướng, cũng không tất cả đều là rất rưởi. Hoắc Khứ Bệnh ngôn ngữ, liền có vẻ rất ngạo. Phi thường ngạo. Người bình thường sau khi nghe xong, e sợ đều có chút không chịu nổi. Nhưng là vừa không được thừa nhận người ta quả thật có ngạo nghễ tư bản. Người ta chính là mạnh như vậy. Không phục. Thật muốn là không phục lời nói, liền lên đi cùng người ta luyện một chút ta, làm một cuộc ca. Đánh bất quá người ta lời nói, vậy cũng chỉ có thể ở cái kia túng ba ba địa nhận túng. Ngoài ra, không có biện pháp khác. Xem ra, còn rất thú vị. Lại như là đang làm chơi như thế. Nam Man cuộc chiến cục, trên căn bản coi như là định. Lưu lại cần phải quân đội đóng giữ, còn lại liền muốn khải hoàn về triều. Vào lúc này, thần cơ doanh thống lĩnh Lam Ngọc nhưng ở vua Nam Man trong cung qua lại nhảy nhót lung tung. Cái này sắc đẹp bình thường, bệ hạ khẳng định không thích. Cái này cũng không sao thế. Ai? Này vua Nam Man đều cái gì ánh mắt ta, phi tử đều mặt hàng này. Bệ hạ khẳng định không thích. Ta đến vì là bệ hạ mang về một cái mỹ nữ tuyệt sắc mới được a. Dù sao đều đi ra lâu như vậy rồi. Lam Ngọc lầm bầm miệng, trong lòng không nhịn được nói. Chương 365, khuyên chiến. Liên hỏi ngươi, như vậy thật thuộc hạ ngươi đi đâu vậy tìm? Người bình thường nếu như tìm một vòng còn không tìm được lời nói, khả năng cũng liền từ bỏ, trực tiếp rời đi. Thế nhưng Lam Ngọc là cái kiên trì không ngừng người. Hắn còn đang cố gắng tìm kiếm. Công phu không phụ lòng người. Thật là đẹp. Mỹ. Thú vị. Người tên là gì? Lam Ngọc hào hứng tiến lên trước dò hỏi. Trong giọng nói có thêm một vẻ vui mừng tâm ý. Ta tên Chân Mật, là. La Tân vào cung tú nữ. Cha ta nói là đến hầu hạ đại vương. Chân Mật cắn môi đỏ, một bộ ngây ngô tư thái nói. Được. Rất khỏe mạnh. Đại vương ngươi liền không cần hầu hạ, ngươi đến hầu hạ bệ hạ đi. Kha kha kha. Ta đại yến hoàng đế, so với này cái gì vua Nam Man mạnh hơn nhiều. Đi. Dẫn ngươi đi kinh đô. Thần cơ doanh thống lĩnh Lam Ngọc một mặt hưng phấn nói. Chân Mật. Đây là cái gì thao tác? Có chút. Không quá xem hiểu. Ta không đi. Ta không nên rời đi Nam An. Ta phải về nhà, tìm cha mẹ ta. Chân Mật quật cường nói. Ngươi có theo hay không ta đi? Lam Ngọc nhíu mày nói. Ta là dẫn ngươi đi hầu hạ hoàng đế. Đó là phía trên thế giới này trí cao vô thượng nhất người. Chỉ cần hầu hạ được rồi, ngươi muốn cái gì liền có thể có cái gì. Ngươi sẽ triệt để đi tới nhân sinh đỉnh cao. Lam Ngọc ở một bên dụ dỗ nói. Không đi. Chân Mật rất quật cường phản bác. Lam Ngọc. Đây chính là ngươi buộc ta. Đánh ất. Sau đó trang ma bên trong túi mang đi hoàng cung. Loại này tiểu nương bỉ, bệ hạ thích nhất. Bệ hạ tuy rằng mỗi một lần ngoài miệng đều nói không thích, thực cặp mắt kia đã sớm mang tới móc. Lam Ngọc nhỉ non tự nói, không nhịn được cảm khái nói. Bệ hạ là quân vương, hắn có thể nói mình thích mỹ nữ sao? Có thể như vậy không muốn hình tượng sao? Cái kia không phải dễ dàng khiến người ta lên án sao? Bệ hạ chỉ có thể thông qua phương thức này để diễn tả mình sự bất đắc dĩ. Mọi phương diện, bày ra địa đúng là còn khá là thực sự. Này vừa là bệ hạ chi thuần túy nội tâm. Mọi phương diện, bày ra. rất trực tiếp. Trong lúc nhất thời, trực tiếp tụ lại đúng chỗ. Về phần hắn những người có không, không cần nói nhiều, không cần nhiều lời, bình tĩnh chút, so với cái gì cũng tốt. Hình thái ý thức những thứ đó, nhất định phải ổn. Ổn định tất cả, ổn ở tại bây giờ. Nam Man đại bại, đại yến quân đội đánh vào vua Nam Man đều, cũng thuận thế diệt Nam Man tin tức lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ đại yến, triệt để sôi trào. Càng đối với những người Nam Cương bách tính mà nói, này nhất định là một cái đáng giá kỷ niệm tháng ngày. Bọn họ vươn mình. Sau đó không cần tiếp tục phải gặp những này Nam Man người cướp bóc. Chưa từng chịu đựng Nam Man nhân kiếp lực, đương nhiên sẽ không biết cảm giác này. Chỉ có tự bản thân lĩnh hội quá, mới biết mùi vị đó đến cùng là có cỡ nào khó chịu. Xuất phát từ nội tâm, nhận biết được một loại cực hạn rung động cảm. Đại yến, vạn thuế. Bệ hạ vạn thuế. Con gái, ngươi có thể ngủ yên. Phụ thân, ngài cũng có thể ngủ yên. Hài nhi đem tập trung vào bệ hạ dưới trướng, trở thành một danh sĩ tốt, vì là bệ hạ thủ vệ đại yến non sông. Toàn bộ đại yến đều vì thế mà chấn động. Bạch Khởi chỉ huy tân quân, từ từ hợp với mặt ngoài bị càng nhiều người biết được. Thứ này lại có thể là vị kia tiểu hoàng đế vấn luyện quân đội. Tiểu hoàng đế này không phải tưởng tượng ngu ngốc rác rưởi, hắn là thiên cổ danh quân, thậm chí còn muốn làm thiên cổ nhất đế. Loại này loại hành vi, không thể không nói, phi thường làm người cảm thấy nghi hoặc. Ngoại trừ cảm thấy nghi hoặc ở ngoài, càng nhiều chính là sợ hãi cùng bất an. Trong lúc nhất thời, sở hữu tâm tư đều thông thuận từng điểm một bị mở ra, sau đó triệt để hóa thành vô hình, lạnh lạnh ánh trăng. Càng cùng ai nói, đến cuối cùng lại tướng xử trí như thế nào, đến cuối cùng đau lòng địa tột đỉnh, tâm nứt ra thời khắc đã không biết ngôn ngữ. Đại yến phía đông, Ninh Vương phiên địa. Ninh Vương Phương Ninh lông mày sâu sắc nhăn lại, bản vương lao thẳng đến, ánh mắt đều để ở đó cái thái hậu Lữ Trí trên người, cảm thấy cho hắn mới là bản vương đối thủ. Ai có thể nghĩ tới cái này thái hậu Lữ Trí lại chỉ là hư lắc một súng, chân chính chủ nhân lại là tiểu hoàng đế này. Khó mà tin nổi, quả thực khó mà tin nổi. Nay từng cái ẩn giấu địa có chút quá sâu, căn bản là không rõ rõ bọn họ đến cùng muốn phải làm những gì. Vậy thì có vẻ rất thú vị. Thú vị. Thú vị hình ảnh còn ở trước mắt hiện lên. Cuối cùng sẽ diễn biến thành hình dáng gì, còn chưa thể biết được. Thiếu Lăng, ngươi cảm thấy thôi, chúng ta hiện tại nên làm sao làm? Ninh Vương Phương Ninh xoa xoa trướng đau đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía một bên thân mặc đạo bào Trương Giác. Cái này Trương Giác xưa nay là có mưu lược, hiện tại cũng từ từ được sự tin tưởng của hắn. Đương nhiên, đối với cái này Trương Giác mà nói, hắn thực cũng có chính mình rất nhiều nhu tính. Thật muốn là cảm thấy cho hắn là người tốt lành gì. Vậy ngươi liền 10 phần sai. Hắn làm đều là hiểu rõ chính mình. Cái tên này đê hèn vô liêm sỉ trình độ có thể thấy được chút ít. Hơi bất cẩn một chút, khả năng liền muốn đưa ngươi trực tiếp cho bán. Đây chính là một con gián độc. Đương nhiên, hiện tại còn chưa từng lộ ra răng nanh, vì lẽ đó người khác cũng không rõ ràng lắm. So ra, con đần độn mà tín nhiệm cho hắn. Vậy thì có vẻ tương đương xa điêu. Vương gia, chuyện bây giờ đã như vậy, chúng ta lại sầu lo cũng không có ý nghĩa gì. Vương gia, tiểu hoàng đế này chủ tính lâu như vậy, liền vì diệt đi trấn Nam Quân, vì giết chết Nam An. Hắn huấn luyện này một nhánh thần bí tân quân, sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Nay chi tân quân nếu có thể diệt Nam Man cùng trấn Nam Quân, như vậy đồng dạng cũng có đủ thực lực đến công đánh chúng ta. Đương nhiên, vương gia ngài hiện tại binh cường mã tráng, xác thực không sợ hắn. Nhưng là vương gia ngài đừng quên, tiểu hoàng đế này mới đăng quỷ tổ lâu cũng đã nắm giữ như vậy gốc gác, điều này giải thích cái gì? Trương Giác nhíu mày, lập tức bắt đầu điên cuồng ám chỉ. Giải thích cái gì? Linh Vương sửng sốt một chút, có chút hồ đồ nói. Trương Giác, khá lắm, ngươi làm sao cũng không dựa theo sáo lộ ra bài đây. Như ngươi vậy, không phải là chuyện tốt đẹp gì a? Khiến cho hoa hoè hoa sói một. Trương Giác nhíu mày, trên trán từng đạo hắc tuyến lấp lóe. Liên này, cái gì cũng không phải, khiến cho có chút hoa hoè hoa sói. Sọ não, hơi đau đớn. Vương gia, điều này giải thích cái kia tiểu hoàng đế trăm phương ngàn kế sâu, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hắn năng lực cũng vượt xa chúng ta tưởng tượng. Vương gia, nếu để cho như vậy tiểu hoàng đế tiếp tục phát triển lớn mạnh thêm lời nói, tương lai sẽ phát sinh gì đó, ngài có thể tưởng tượng được sao? Vương gia, cùng đến thời điểm bị động, cũng còn không bằng hiện tại. Tiên hạ thủ vi cường. Chỉ ít, chúng ta còn có thể chiếm cứ cái chủ động. Thật nếu để cho này tiểu hoàng đế cho bắt bí, tương lai chúng ta thắng ngày nhưng là không dễ chịu. Chương 366, cần một con chó. Trương Giác bắt đầu ở một bên ám đâm đâm địa phát ra tiếng nói. Tiên hạ thủ vi cường. Ý của ngươi là để bản vương hiện tại trực tiếp tấn công kinh đô, giết tiểu hoàng đế, sau đó bản vương đăng cơ thành đế. Linh Vương không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, lập tức liền bắt đầu điên cuồng động lòng. Rất khó không động lòng. Chuyện này quả thật chính là hắn mộng ảo thời khắc a. Trong đầu không ngừng nghĩ địa liền bắt đầu hiện lên những người đặc sắc hình ảnh. Từng điểm một triển lộ ra, sau đó nhường ngươi. Cực hạn kinh hỉ, càng muốn càng động lòng. Động lòng thời khắc, toàn diện trải ra. Đăng cơ xưng đế. Đây đối với một cái người dã tâm mà nói có quá là to lớn sức mê hoặc. Mà vừa vặn, Ninh Vương chính là như vậy người dã tâm. Hắn tự cho là mình là tiên đế trưởng tử, lúc trước nếu là thái tử kế vị cũng coi như, thái tử là con trai trưởng, hắn liền nhịn. Thế nhưng thái tử chết rồi, theo lý thuyết liền hẳn là hắn người trưởng tử này kế vị a. Tại sao? Tại sao là Phương Vũ tên kia? Lúc đó Phương Vũ tính là gì? Chẳng là cái thá gì? Thuần túy cũng là bởi vì thái hậu Lữ Trí mạnh mẽ nâng đỡ cho hắn. Ai phục? Ai lại thật sự chịu phục quá? Rát rưởi, kéo khố, vô liêm sỉ. Giống như vậy, nhất định phải trực tiếp bắt, trực tiếp cắt chém, trực tiếp ever, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Nhịn nữa xuống, thật sự liền muốn tức chết rồi. Quả thực, vương bát đản, vương gia, trong lòng ngài e sợ sớm có khe chứ? Ha ha, thực cũng không cần tại hạ nói thêm cái gì. Nay tiểu hoàng đế tuy rằng quật khởi địa rất nhanh, hắn lén lút huấn luyện tân quân cũng dị thường cường hãn, thế nhưng cái kia lại có quan hệ gì đây? Hiện tại hắn tân quân còn ở Nam Man cảnh nội nghi, muốn trở về kinh đô, tóm lại hay là muốn như vậy chút thời gian. Mà khoảng thời gian này, chúng ta chỉ nếu có thể nắm chắc bắt bí lấy lời nói, đem có thể thu lợi rất nhiều. Vương gia, tại hạ ngày hôm qua đêm xem sao trời, đế tinh nhỏ yếu, một bên sao Diêm Vương ngược lại là càng cường thịnh. Vương gia, này Minh Vương, không liền như Trinh. Ninh Vương sao? Vương gia, ngày này như đều ở báo trước ngài đem sẽ trở thành toàn bộ đại yến chủ nhân. Trương Giác không chỗ nào không cân cực. Hắn chính là muốn làm cho cả đại yến loạn lên. Đánh tới đến, đều đánh đứng lên đi. Đều loạn lên. Trực tiếp huyết chiến đến cùng. Như vậy, gặp càng kích thích, càng làm cho người ta cảm thấy vui mừng không thể giải thích được. Thiên tượng, lẽ nào thiên mệnh thật sự muốn tập trung đến bản vương trên người? Này đại yến cảnh nội, thực cũng không có bao nhiêu thế lực có thể cùng bản vương đối kháng. Cái kia tiểu hoàng đế vẫn luyện tân quân hay là còn có nhất định sức chiến đấu. Nhưng nếu là bản vương có thể đúng lúc địa công chiếm kinh đô, đúng lúc địa giết chết tiểu hoàng đế này, mất đi tín ngưỡng chống đỡ tân quân, nhất định sụp đổ. Này ngược lại là không đáng để lo. Ngoại trừ người lính mới này ở ngoài, toàn bộ đại yến những người tuần phủ đốc quân loại hình quan to một phương, ta có khả năng để mắt, thực cũng là hai người. Một cái là Lung Sóc tổng đốc An Lục Sơn, sở hữu hai đại tỉnh lực lượng, hơn nữa có người nói cùng Bắc Cương ở ngoài dân tộc Khương còn cấu kết làm bậy, có một ít đặc thù hợp tác, hắn cũng không phải có thể khinh thường. Một cái khác chính là chiếm giữ ở mặt trời lặn tỉnh Bình Tây Vương Nô Tam Quế. Ha ha. Này Bình Tây Vương Nô Tam Quế tổ tiên là cản hướng trọng thần, sau đó trợ lực ta đại yến tổ tiên đạt được Giang Sơn, liền phong tứ hắn vì là Bình Tây Vương. Mấy trăm năm hạ xuống, bọn họ ở mặt trời lặn tỉnh chiếm giữ địa quá sâu. Nay mặt trời lặn tỉnh quả thực lại như là cái quốc bên trong quốc gia. Hai người này, tương lai nhất định sẽ trở thành tâm phúc của ta đại họa. Ninh Vương trầm ngâm một tiếng, lập tức không nhịn được ở một bên theo khẽ thở dài. Thực trình độ nào đó trên cái gì đều biết. Vương gia, vậy ngài muốn động thủ sao? Nếu như muốn động thủ lời nói, liền muốn kịp lúc. Quá thôn này, liền không cái tiệm này. Cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Một khi đợi được cái kia tiểu hoàng đế tân quân từ Nam Man chiến thắng trở về sau khi, sĩ khí nhất định sẽ tăng vọt, đến thời điểm đại yến dân tâm đều sẽ quy về cái kia tiểu hoàng đế, đến lúc đó đại yến quốc gia vận thậm chí đều muốn nghiêng cho hắn. Thật muốn là đến vào lúc ấy, muốn lại chu diệt tiểu hoàng đế đăng cơ xưng đế lời nói, vậy thì đúng là khó càng thêm khó. Trương Giác bắt đầu ở một bên điên cuồng tôn sùng. Ngược lại nói những câu nói này ý tứ chính là, hiện tại lại không động thủ, tương lai liền không có cơ hội, tương lai ngươi liền không có cơ hội làm hoàng đế. Muốn làm hoàng đế lời nói, cũng đừng bà mụ mụ. Trương Giác muốn là thiên hạ đại loạn. Như vậy hắn mới có thể từ loạn bên trong chấm dãi quốc thời. Hắn có một cái điên cuồng kế hoạch. Thời loạn lạc mới là hắn dương ra hoài bão cơ hội. Bản vương ngẫm lại. Bản vương muốn được yên tĩnh. Lặng lặng. Ninh Vương Phương Ninh có vẻ rất xoắn xuýt. Đây chính là một con đường không có lối về a. Thật muốn là triệt để bước lên con đường này lời nói, nhưng là không quay đầu lại được. Đến thời điểm sẽ phát sinh gì đó, có thể tưởng tượng được. Giờ phút này trong lòng không thể giải thích được địa cảm thấy khủng hoảng, mất cảm giác, thậm chí là vặn mèo. Đến cuối cùng, tất cả những thứ này đều hoàn toàn bị xé rách. Mùi vị đó cùng cảm giác, thực tại có chút không tốt lắm được. Lạnh lạnh ánh trăng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Báo, Trấn Nam quân đại soái vệ hải phụ tử cầu kiến. Cùng hắn cùng đi, còn có Trấn Nam quân 2 vạn tàn binh bại tướng. Xin mời vương gia định đoạt. Có hay không phải đem bọn họ toàn bộ bắn giết? Vào lúc này, một người mặc áo giáp tướng lĩnh đi vào, muốn tìm kiếm kiến nghị. Toàn bộ bắn giết? Không, đừng có gấp. Trấn Nam quân đại soái vệ hải, hắn làm sao đến rồi? Thú vị, có chút ý nghĩa. Hiện tại là càng ngày càng thú vị. Cái này vệ hải chính là cái kia tiểu hoàng đế muốn quét sạch phản bội đi. Toàn bộ đại yến đều dung không được hắn. Hắn đúng là cơ trí, chạy đến ta chỗ này đến rồi. Một khi bản vương đem cái này vệ hải thu nhận giúp đỡ, sẽ cùng về công mở tuyên cáo cùng tiểu hoàng đế đối lập. Đến thời điểm sẽ phát sinh gì đó, sẽ phát sinh gì đó. Nỉ non tự nói thanh theo vang lên, trước mắt hình ảnh chính đang từng điểm một theo xé rách bên trong. Ninh Vương bắt đầu triển khai chiều sâu suy tư. Hắn đang suy tư lợi hại quan hệ. Vương gia, thực chuyện này rất dễ giải quyết. Ngài liền nói, hiện tại ngài có cần hay không xông pha chiến đấu cẩu, liền xong việc. Trương Giác khẽ mỉm cười, gọn gàng dứt khoát nói: "Hả? Thiếu Lăng lời ấy, có ý gì?" Ninh Vương Phương Ninh thoáng sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra dị dạng vẻ mặt nói: "Vương gia, ngài ngẫm lại, hiện tại đặt tại ngài trước mắt, có điều 3 cái đường. Giết Vệ Hải, chém giết nàng dưới trướng những người binh mã, như vậy ngài gặp hao binh tổn tướng, vất vả không có kết quả tốt. Đem Vệ Hải cự tuyệt ở ngoài cửa, để hắn cút đi, như vậy thì tương đương với mất đi 2 vạn bia lỡ đạn cùng một cái có thể xông pha chiến đấu đại tướng. Nhưng nếu là đem Vệ Hải bỏ vào trong túi, đem hắn 2 vạn hội binh cũng hợp nhất. Vậy chúng ta thì tương đương với như hổ thêm cánh a." Chương 367, Cửu Ngũ Chí Tôn ảo tưởng. Vương gia, ngài ngẫm lại, đến vào lúc ấy, ngài bất luận làm gì, thực đều có chỗ tốt. Mọi phương diện, chỗ tốt thậm chí càng nhiều. Chỗ tốt có rất nhiều rất nhiều. Liên như thế bày ra ở trước mắt, vô cùng vô tận. Vương gia, mặc kệ là tương lai ngài tự vệ, vẫn là trực tiếp phát binh tấn công kinh đô, không đều cần bia đỡ đạn cùng dũng tướng sao? Cái này Vệ Hải có thể tung hoành Nam Cương nhiều năm như vậy, càng sâu người, còn dẫn dắt quá mấy trăm ngàn trấn Nam quân, này lãnh đạo mới có thể là không nói. Còn có hắn dưới tay 2 vạn tàn binh tuy rằng đều là hội binh, thế nhưng có thể ở loại kia hỗn loạn tình thế giới hội trốn ra được, có thể có mấy cái kẻ vớ vẩn. Những thứ này đều là rèn đúc tốt tinh nhuệ. Trương Giác bắt đầu điên cuồng ăn lợi. Loạn đứng lên đi. Này Vệ Hải là phản bội. Nếu là Ninh Vương đem này phản bội thu nạp đến chính mình dưới trướng, sau đó không phải vững như Thái Sơn sao? Muốn không phản cũng không được, chỉ cần Ninh Vương phản, vậy sau này còn chưa là tùy tiện chính mình bắt bí. Dầm, nuốt nước bọt tư thái theo biểu lộ ra đi ra, trong lúc nhất thời cảm xúc dâng trào, ý thức lưu điên cuồng chuyển động lọt lên. Trương Giác cảm thấy đến những ngày an nhàn của mình lập tức liền muốn đến. Cất cánh, thật sự cất cánh, quá kích thích. Đánh đứng lên đi, loạn đứng lên đi, chỉ có toàn bộ đại yến đều loạn lên mới có thao tác cơ hội. Rung động mà dâng trào, trong đầu những người đều ở từng điểm một làm nền. Thiếu Lăng, ngươi không gạt ta, vạn nhất xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chuyện này Ninh Vương giờ khắc này vẫn còn có chút đem bất ổn. Tuy rằng trong lòng có chút kích động, thế nhưng loại này kích động giờ khắc này bị một chút ngăn chặn lại. Trong đầu những người ý nghĩ giờ khắc này đang bị bắt bí, trên tâm tính cũng có vẻ hơi không quá an ổn. Thật loạn, thật bức thiết. Trong lòng ngọn lửa đang thiêu đốt, đang thiêu đốt, không chịu nổi, không chịu nổi, liền muốn cháy bùng. Ngọn lửa bay lên đến, kích thích địa không muốn không muốn. Vương gia, tại hạ khi nào đã lừa gạt ngươi? Vương gia, ngài là tại hạ duy nhất dựa vào, ngài đối với tại hạ có lớn lao ân đức. Ta hại ngài, lại có ích lợi gì đây? Nếu như Vương gia cảm thấy cho ta Trương Thiếu Lăng là một cái đê hèn người vô liêm sỉ lời nói, vậy ta hiện tại liền rời đi. Ta tuyệt đối sẽ không để Vương gia lung túng. Tại hạ làm những này, có điều là hy vọng có thể trợ lực Vương gia có thể được đền bù mong muốn. Vương gia tương lai nếu là thật sự có thể được đền bù mong muốn lời nói, chẳng lẽ còn có thể thiếu được rồi ta cái kia một phần? Vương gia đã từng đồng ý quá, nếu như tương lai Vương gia thật sự có thể đăng lâm cái kia cựu ngũ chí tôn vị trí lời nói, ta Trương Thiếu Lăng chính là quốc sư. Những chuyện này hoặc hứa Vương gia chính ngài cũng đã quên, ngài hay là cũng đã không phải rất lưu ý. Thế nhưng ta không giống nhau. Ta vẫn cứ vững vàng mà ghi khắc những thứ này. Vương gia, ngài ở trong lòng ta có một ít địa vị đặc thù. Tất cả đều không giống nhau. Không giống nhau. Nỉ non tự nói thanh theo truyền đến, trước mắt hình ảnh chính đang từng điểm một theo toàn diện cắt chém. Nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng địa trở nên sâu sắc lên. Trương Giác biểu diễn năng lực vẫn là rất mạnh. Nôn từ sắc bén, nhiều người căn bản sẽ không tìm được nhổ nước bọt điểm. Nói đều nói đến nước này, ngươi còn có thể nói cái gì? Rất nhiều lúc thực cũng chỉ có thể há há mồm, biểu thị im lặng. Bởi vì ngươi căn bản là khó có thể cảm thụ trong này chân ý. Cảm giác hoàn toàn không giống nhau lắm. Thâm tư ngổn ngang, cả người đều có vẻ hơi hoảng hoảng hốt hốt. Đến cuối cùng, trực tiếp liền kẹt ở cái kia. Như tình huống như vậy, còn có cái gì có thể nói? Loạn, loạn, loạn. Loạn bên trong liền tối thiểu trật tự cảm đều hoàn toàn biến mất địa không còn một ngống. Đến cuối cùng trầm luân tại chỗ, vậy không bằng này. Động lòng. Ninh Vương Phương Ninh vốn là có nghịch ngược lại tâm. Hơn nữa hắn đối với Trương Giác vốn là vô cùng tin tưởng, giờ khắc này nghe được hắn nói những này, nơi nào còn có thể chịu nổi. Trong lúc nhất thời, tiếng hít thở có vẻ cực đoan gấp gáp, trước mắt hình ảnh điên cuồng lấp loé. Đến cuối cùng, trải nghiệm vô địch, thuận thế theo điên cuồng mà kích thích. Cửu Ngũ Chí Tôn. Đúng đấy, bản vương đời này cái gì cũng có, chính là không ngồi quá cái kia Cửu Ngũ Chí Tôn ngôi vị hoàng đế. Cửu Ngũ Chí Tôn, ngôi vị hoàng đế, ta, là ta, nhất định phải là ta, cũng chỉ có thể là ta. Nỉ non tự nói thanh theo truyền đến, thương phấn kích động nói như vậy, điên cuồng nổ tung. Kích thích mà không có vị trí. Đến cuối cùng, trực tiếp thẻ ở trong lòng, nhờ ngươi. Dâng trào bất an. Lời tâm huyết từ từ nói ra. Tất cả đều ở, không nói bên trong. Đem Vệ Hải đại soái nơi này đến, liền nói bản vương vô cùng thượng thức hắn. Ninh Vương vung tay lên, quyết định nói: "Bắc Cương, Lũng Sóc tổng đốc phủ." An Lộc Sơn mập mạp thân thể từ trên giường lăn hạ xuống. Đặc chế giường giờ khắc này chính ở trái phải lay động. Giờ khắc này cảm giác liền giống như là muốn triệt để lắc ngã như thế. Này có thể tất cả đều là tấn sắt chế tạo. Bình thường chỉ có dùng để chế tạo đặc thù vũ khí mới gặp dùng tới tốt như vậy vật liệu. Giờ khắc này xem ra, không thể giải thích được địa cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Thâm tư, có chút hoang mang. Ý thức từ từ lộ thứ, nghĩ tới càng nhiều. Giờ khắc này cảm xúc càng ngày càng địa trở nên sâu sắc lên. Lâng lâng, rồi lại không phản đối. Tiểu hoàng đế, mười mấy vạn tân quân đại phá Nam An, liền vua Nam An đều chết rồi, có chút ý nghĩa a? Thiên mã kho sách, hừ, bản tổng đốc xếp vào ở kinh đô quân cờ đều bị nổ. Thu hương, ha ha, thú vị. Để huynh đệ đều chuẩn bị một chút, hoạt động đứng lên đi, bọn họ chờ đợi đã lâu cơ hội đến rồi. Lũng Sóc tổng đốc An Lộc Sơn nỉ non tự nói. Giờ khắc này vừa nói chuyện, trước mắt hình ảnh chính đang từng điểm một theo điên cuồng cắt chém. Nghĩ tới càng nhiều, giờ khắc này cảm xúc liền càng hung mãnh. Đến cuối cùng, hoàn toàn không rõ vì sao, tất cả đều hiện ra đặc biệt rõ ràng dáng vẻ. Trước mắt hình ảnh từ từ mông lung. Toàn bộ đại yến, phàm là có chút thực lực quan to một phương, giờ khắc này ít nhiều gì có chút dao động. Ai không muốn ăn thì ta, ai không muốn có càng nhiều địa bàn, ai không muốn dòm ngó thăm dò một hồi cái kia cựu ngũ chí tôn vị. Trước đây không có cách nào cũng coi như, hiện tại cơ hội liền bại ở trước mắt. Còn có một phần quan to một phương giờ khắc này có vẻ hơi căng thẳng. Bọn họ trước đối với này tiểu hoàng đế nhưng là tương đương địa vô lễ, căn bản là không đem tiểu hoàng đế để vào trong mắt. Thế nhưng bây giờ nhìn này tình thế cùng đầu gió đều có chút gây nên a, thậm chí có thể nói vấn đề rất lớn, rất lớn. Tiểu hoàng đế lại lén lén lút lút địa huấn luyện mười mấy vạn tân quân, tại sao muốn lén lén lút lút? Phòng bị ai? Hơn nữa nhất là cực kỳ trọng yếu chính là này mười mấy vạn tân quân sức chiến đấu lại còn cường hãn như thế, từ mỗi cái góc độ đều làm người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này giờ khắc này, sâu trong linh hồn những thứ đó trực tiếp liền theo áp chế đúng chỗ. Mặc kệ là xuất thân từ nguyên nhân gì, chính mình mạnh mẽ điểm tóm lại là không có chuyện gì. Vì lẽ đó đại yến mỗi cái tỉnh nhấc lên một hồi trương binh triều, mà ở đây khắp đại yến trong hoàng cung, Phương Vũ chính đang thoải mái lật trời. Chương 368, ngươi lười biếng. Lữ Chí, gần nhất ngươi có chút lười biếng. Cái này xử lý chính vụ tốc độ quá chậm, ngươi quá an nhàn. Như vậy không được, ngươi dễ dàng đánh mất động lực. Phương Vũ nhìn trước mắt Lữ Chí, không nhịn được nắm lên nàng chân, tiện tay lôi kéo lại đây. Rất tùy ý. Trước đây Lữ Chí thực còn có thể xử lý chính vụ trên căn bản đều là ngày đó sự ngày đó tất, cần cù chăm chỉ, trên căn bản sẽ không đem sự tình lưu đến ngày thứ hai. Nhưng bây giờ thì sao, không chỉ học được từ chối, còn dễ dàng từ chối đến ngày thứ hai buổi chiều. Như vậy sao được? Này có ảnh hưởng nghiêm trọng. Phương Vũ cao mày, cảm thấy đến này không là cái gì hiện tượng tốt. Lâu dài như vậy, chẳng phải là muốn theo toàn diện vỡ bản? Vấn đề rất lớn. Hiện tại mới trôi qua bao lâu? Này Lữ Chí liền không biết vương đạo tôn nghiêm. Ta, không phải bản cung gần nhất lười biếng. Chủ yếu là gần nhất tấu chương quân báo đúng là quá nhiều rồi. Ta mỗi ngày đều đang chăm chú địa xem, nhưng dù là không nhìn xong, một đống lớn, chồng chất như núi, bản cung đã rất nỗ lực. Lữ Chí cắn môi đỏ, thân thể mềm mại khẽ run, trong con ngươi toát ra một tia quật cường ánh sáng. Nàng Lữ Chí, khi nào được quá loại này hoa nước? Nỗ lực, ngươi này cũng gọi là nỗ lực? Không muốn vì là sự bất lực của chính mình kiếm cớ. Ngươi xử lý tốc độ quá chậm, ngươi cần tăng lên hiệu suất. Đây mới là ngươi làm dưới nên xử trí sự tình. Sau đó không dùng lại loại này cớ. Phương Vũ bĩu môi, vừa nói chuyện, trên mặt thản nhiên vẻ lộ rõ trên mặt. Bình tĩnh mới là duy nhất. Lữ Chí cắn răng bạc, hiện tại đều sắp phải đem răng hàm cho cắn nát. Này trong lòng chính là cảm giác rất vô tội, cực kỳ vô tội. Tên khốn kiếp này đang bức bách hắn. Trước đây làm sao không phát hiện cái tên này như thế xấu? Giờ khắc này Lữ Chí thực đối với mình cũng có chút xem không hiểu. Nếu như đặt ở trước đây lời nói, nàng làm sao sẽ đồng ý được như vậy áp bức? Tiên đến nếu như vậy áp bức nàng, nàng e sợ đều làm lộn tung lên này. Nhưng là không biết tại sao, Phương Vũ làm cho nàng làm cái gì, nàng ngoại trừ nhỏ giọng địa oán giận vài câu ở ngoài, lại còn thật liền cam tâm tình nguyện địa đi làm. Quen thuộc thành tự nhiên, liền cảm giác quá làm người khó có thể tưởng tượng. Tổng cảm giác rất mê hoặc. Lữ Chí cảm giác mình đối với Phương Vũ thật giống có một loại ỷ lại cảm giác, luôn cảm thấy trên người hắn có một luồng không thể giải thích được khí tức. Không cần làm hắn, liền nhìn như vậy là tốt rồi, liền rất tốt một. Ngươi ở nhìn lại ta. Phương Vũ ánh mắt quét ngang đúng chỗ, khóe miệng không khỏi lộ ra một vẻ vẻ hài hước. Nữ nhân này có chút ý nghĩa. Ta, bản cung không có. Lữ Chí sắc mặt từng đỏ, tiếng hít thở không khỏi có vẻ hơi gấp gáp. Thời điểm như thế này, dù cho chính là một cái ánh mắt, cũng có thể làm cho nàng không nhịn được theo mất ngữ. Đây là bị bắt bí, bị triệt để bắt bí. Đừng nghĩ những người có không, có thời gian này, không bằng hảo hảo nghĩ xử lý như thế nào những này chính vụ. Hừ, chỉ cần chính vụ trên những chuyện này có thể xử lý tốt, ngươi muốn, tự nhiên đều có thể theo thỏa mãn ngươi. Có thể ngươi nếu như liền chính vụ trên những thứ này đều là xử trí không tốt lời nói. Ha ha, vậy ngươi thực cũng không có quá to lớn ý nghĩa cùng giá trị. Đối với không có ý nghĩa cùng giá trị người, ta xưa nay đều là rất trực tiếp. Ngươi hẳn phải biết ý của ta. Hừ, không muốn không biết cân nhắc. Phương Vũ hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi từ từ lấp lóe một vệt lệ mang. Một ánh mắt quét ngang đúng chỗ, trực tiếp treo lên đánh tất cả khu vực. Trang, tiếp tục trang. Từng phút giây, trực tiếp đưa ngươi chèn ép địa không muốn không muốn. Sau đó nhường ngươi liền tự kiềm chế năng lực, đều không có. Sau đó liền trực tiếp như thế kẹt ở cái kia, không thể tự kiềm chế. Lữ Chí lẩm bẩm miệng, trong lòng thực vẫn có như vậy điểm bản khí. Thế nhưng ở đây khác, rồi lại hoàn toàn đạo không ra. Trong lòng những người tâm tư cùng ý nghĩ giờ khắc này lại như là hoàn toàn theo lặng im như thế. Dư thừa phí lời, không cần phải nói. Bệ hạ, nơi này có một phong chỉ báo. Vua Nam Man bị giết, là Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham giết. Hiện tại cái này cái Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham đã mang theo Nam Man quân đội đầu hàng. Bệ hạ, ngươi chẳng lẽ muốn thời gian giải trú quân Nam Man, sau đó từng điểm một thuần phục Nam Man sao? Lữ Chí nhíu mày, giờ khắc này vừa nói chuyện, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Ngoài ra, trong lòng của hắn đối với Phương Vũ cũng tồn một chút không thể giải thích được tâm tư. Một ánh mắt nhìn sang, từ từ cảm thấy đến có chút mê man. Cảm giác liền hoàn toàn bối rối, đã tê dần. Tiểu hoàng đế này, hiện nay làm sao biến thành bộ dáng này? Trên người hắn đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật? Ở tất cả mọi người đều vô ý thức tình huống, đột nhiên liền bùng nổ ra nhiều như vậy tình hình rối loạn. Nay một làn sóng dần vào xuống, có thể không đó là một con đường chết sao? Con đường này bị triệt để phá hỏng. Giờ khắc này vừa nghĩ tới nơi này, không thể giải thích được địa cảm thấy khủng hoảng cùng sợ hãi bất an. Khắp toàn thân kịch liệt rung động. Đến cuối cùng, chớp mắt vào năm. Cuối cùng, căn bản không biết nên làm sao đi biểu đạt. Liền rất mê hoặc dáng vẻ. Thuần phục Nam Man. Làm sao thuần phục? Ngươi cho rằng thuần phục một cái dân tộc xem thuần phục ngươi như thế đơn giản sao? Phương Vũ bĩu môi, lập tức không nhịn được ở một bên cười lạnh thành tiếng. Thực tại là có chút đầu sắt. Lữ Chí, ngươi lung tung nói cái gì? Cái gì thuần phục không thuần phục? Ngươi không cần luận nói. Lữ Chí tức giận đến đỏ cả mặt. Giờ khắc này xem dáng dấp như vậy tựa hồ còn muốn hướng về Phương Vũ tìm kiếm kết quả cái gì. Thế nhưng Phương Vũ căn bản liền không đưa nàng để ở trong lòng. Phương Vũ tiếp tục tùy ý nói, Nam Man người trong xương, liền rõ ràng một luồng quật cường. Bọn họ bản tính liền rất cường ngạnh. Hiện tại dựa vào thủ đoạn sắc máu tuy rằng đem bọn họ cho đánh phục rồi. Thế nhưng ngươi cảm thấy cho bọn họ liền thật sự chịu phục sao? Ha ha, cũng chưa chắc chứ. Nam Man người sự tình, liền để những này Nam Man người chính mình đi giải quyết là tốt rồi. Chấm dự định sắc phong Nam Man công chúa Tiêu Hiến Yến vì là Đại Yến Tây cung hoàng hậu. Đồng thời chấm sẽ lấy Đại Yến hoàng đế danh nghĩa, sắc phong nàng vì là Nam Man tân vương. Để Nam Man trở thành Đại Yến nước phụ thuộc, Đại Yến giáo dục Nam Man khai khẩn thuật, bảo đảm bọn họ cơ bản sinh tồn điều kiện. Nam Man tự thân chỉ có thể tồn tại một nhánh vương thất đội hộ vệ cùng một ít đơn giản địa phương canh gác đội. Còn lại sở hữu Nam Man thanh niên trai trắng đều muốn gia nhập đến ta Đại Yến trong quân đội, vì ta Đại Yến mở rộng đất đai biên giới. Ngươi cảm thấy đến như vậy, làm sao? Phương Vũ khẽ cười một tiếng. Giờ khắc này vừa nói chuyện, trên mặt đạm mạc vẻ, từ từ tụ lại đúng chỗ. Trong ánh mắt lộ ra một tia dị dạng tinh mang. Giờ khắc này tất cả phản phất đều phải bị triệt để cắt chém như thế. Xem ra Vưu Điệu làm người cảm thấy kinh ngạc cùng im lặng, trên tâm tính ít nhiều gì có vẻ hơi mịt mờ. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên làm sao đi lĩnh hội. Loạn liền rất loạn, loạn đến mức tận cùng, loạn ra kỳ tích. Ngơ ngơ ngác ngác không biết mùi vị. Chương 369, chạy trốn vệ thị phụ tử, để Nam Man trở thành nước phụ thuộc, để Nam Man thanh niên trai tráng làm việc cho ta. Ngươi là nghĩ như vậy, ngươi đã sớm làm tốt hoàn toàn dự định. Ngươi lai ngươi sớm có mưu tính. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Nỉ non tự nói thanh theo truyền đến trước mắt, hình ảnh chính đang từng điểm một theo toàn diện cắt chém, đến cuối cùng cả người đều rơi vào đến từng trận mê man bên trong không thể tự kiềm chế. Cuối cùng trước mắt hết thảy tất cả đều bị cắt chém, hoàn toàn cắt chém. Sau đó triệt để chết lập tức, tâm thái triệt để vỡ. Cũng muội, ngươi còn có như vậy lòng ngông dạ thú. Ngươi là một cái yêu thích cực kỳ hiếu chiến quân vương, trong chiến tranh Đại Yến sẽ dân chúng lầm than, sự tồn tại của ngươi sẽ là Đại Yến con dân tai nạn. Nỉ non tự nói thanh theo vang lên trước mắt, hình ảnh chính đang từng điểm một giải phẫu bên trong, chậm chạp khoan thai, nhờ ngươi không cách nào tự kiềm chế. Lữ Chí cắn môi đỏ, không nhịn được ở một bên cảm khái nói. Phương Vũ đưa tay ra nắm Lữ Chí dưới cằm, cực kỳ hiếu chiến, Đại Yến tai nạn. Ha ha, ngươi cảm thấy đến giống như bây giờ hỗn loạn Đại Yến liền không phải tai nạn sao? Quốc mạnh mới có nhà, nếu là liền tự mình khống chế năng lực đều nếu như không có, cái kia tất cả những thứ này liền đều là trò cười. Ha ha, cười như vậy nói là ngươi vui vẻ nhìn thấy, trung quy có điều là trò cười, chuyện cười mà thôi. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, trong con ngươi toát ra một vệt lang liệt vẻ. Trong lúc nhất thời có cực cảm giác bị áp bách mãnh liệt, áp bức tất cả, làm ngươi không đường có thể trốn. Trốn làm sao trốn? Lấy mệnh bắt chi, buồn cười đến cực điểm. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, ngươi là thời điểm nên tiếp thu một ít chất lượng tốt văn hóa hơn lúc. Ngươi hiện tại vấn đề rất lớn. Phương Vũ cười lạnh một tiếng, cảm giác mình nên tự mình giáo dục một hồi. Thứ Ninh cung bên trong, cùng loạn tiếng hô tùy theo truyền đến. Phương Vũ đi ra từ Ninh cung, bắt đầu bố cục thiên hạ. Thiên hạ vì là cục, chúng sinh làm cờ. Giờ khắc này một ánh mắt nhìn qua, không thể giải thích được địa làm người cảm thấy một loại kích triệt dâng trào cảm. Nam cương việc triệt để chung kết, trấn Nam quân bị phá tan, sau đó lại không trấn Nam quân, chỉ tiết vệ hải phụ tử đào tẩu. Có điều này cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước mô phỏng bên trong, nay vệ hải nhưng là lại một lần đều thành công chạy thoát. Nếu không thì cũng không thể nắm giữ cái gọi là vệ bảo bảo ở ngoài hảo. Đang không có binh mã tình huống, vệ hải phụ tử thành không là cái gì khí hậu. Ngoài ra Nam Man cũng bị đánh phục rồi. Vua Nam Man bị giết, vừa vặn cho Yến Yến trở thành Nam Man tân vương cơ hội. Hơn nữa này vua Nam Man Tiêu Long là Nam Man nguyên soái Hô Duyên Nham chém giết, cùng Đại Yến không có quan hệ gì. Điều này có thể trình độ lớn nhất trên khống chế Nam Man. Chỉ cần Tiêu Yến Yến có thể trở thành Nam Man tân vương, Nam Man chính là ta vật trong túi. Sau đó Nam Man không chỉ có sẽ không tiêu hao binh lực của ta, hơn nữa còn sẽ vì ta quần quận không ngừng cung cấp quân đội. Hiện tại cũng nên để chống tay đến đi đối phó người khác. Nam Cương dĩ nhiên bình định. Kinh đô bên trong, Thái hậu đảng cùng Tể tướng đảng cũng đã quét sạch sạch sẽ. Đại Yến cảnh nội chỉ còn dư lại Bắc Cương Lũng Sóc tổng đốc An Lộc Sơn cùng phía Đông Ninh Vương Phương Ninh. Ngoài ra, vùng phía tây cái kia Bình Tây Vương Ngô Tam Quế cũng có nhất định thực lực. Chỉ là cái này Ngô Tam Quế cho tới nay đều nằm ở một loại không đáng kể trạng thái, cũng không biết trong lòng hắn đến cùng là nghĩ như thế nào. Phương Vũ một bên suy tư, lập tức từ từ đi đến Hiển Phi cửa cung trước. Bệ hạ, muốn đi vào sao? Nghe nói mấy ngày nay Hiển Phi đều là lấy nước mắt rửa mặt. Hiển Phi tổng nhắc tới, nàng cha cùng ca ca cũng đã chết rồi. Nỉ non tự nói thanh theo truyền đến, ánh mắt lấp loé đúng chỗ, tâm tình diện có vẻ hơi biến động. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn có chút chắc chắn không được tiết tấu, có vẻ hỗn loạn mà không kết cấu. Chậm chạp khoan thai, nhờ ngươi không cách nào tiến hành toàn diện tự kiềm chế. Cuối cùng, trực tiếp lương bạc tại chỗ. Rất loạn. Quên đi, làm cho nàng hảo hảo muốn một quãng thời gian đi. Phương Vũ vung tay, chẳng muốn đi vào. Tiến vào đi làm cái gì? Nhìn một tấm khóc tang khuôn mặt, không có ý gì, không còn muốn sống. Phương Vũ ngáp một cái, chuẩn bị đi Trường Nhạc cung nhìn hoàng hậu, sau đó sẽ đi Vị Ương cung nhìn Tây Thi. Điều thuyền bên kia cũng có rất lâu không đến xem. Lý Sư Sư gần nhất cũng có chút tiểu làm nũng. Đồng tiểu viện, ai, quá nhiều rồi, làm hoàng đế thật là khó. Phương Vũ than thở một tiếng, giờ khắc này trong lòng âm thầm nghĩ, ánh mắt không nhịn được điên cuồng lấp lóe. Vậy hạ, phía trước chiến báo truyền đến, vệ hải cùng vệ thuần phụ tử đã đi đến Ninh Vương phiên điện. Vệ hải phụ tử ước chừng mang đến 2 vạn hội binh đi đến Ninh Vương phiên điện. Xem dáng dấp kia hẳn là muốn nương nhờ vào Ninh Vương. Vậy hạ nên làm sao? Cẩm Y vệ thống lĩnh Mao Tương hít sâu một hơi, lập tức vội vã ở một bên dò hỏi. Giờ khắc này đang khi nói chuyện, trong con ngươi tình màng kịch liệt lấp lóe, trong lúc nhất thời có chút kiểm soát không được, hết thảy tất cả hoàn toàn lặng im. Quả nhiên vẫn là đi tới con đường này sao? Ha ha, có chút ý nghĩa. có chút ý nghĩa. Đi thôi, vào xem xem. Đúng rồi, mặt khác định ra một đạo ý chỉ cho Ninh Vương Phương Ninh, liền nói này vệ hải vệ thuần đều là phản bội người, ngươi Ninh Vương thu nhận giúp đỡ bọn họ, là cũng muốn làm phản bội người sao? Nếu như Ninh Vương như vậy việc làm, chấm đem tự mình dẫn đại quân săn bằng Ninh Vương phiên địa. Phương Vũ ngữ khí có vẻ rất cường ngạnh, giờ khắc này vừa nói chuyện, trên mặt đạm bạc vẻ lộ rõ trên mặt. Ngậy. Bệ hạ, như vậy sẽ không triệt để trở nên gay gắt cùng Ninh Vương trong lúc đó mâu thuẫn. Dù sao Ninh Vương phiên địa bên trong vẫn có rất nhiều quân đội. Bệ hạ, tốt nhất vẫn là đợi được Bạch Khởi tướng quân chiến thắng trở về. Lời nói như vậy, kinh đô an toàn cũng có thể có bảo đảm. Mao Tương hít sâu một hơi, lập tức không nhịn được vội vàng nói: "Không ngại, ngươi liền chiếu ta nói đi làm là được, chuyện còn lại liền không cần phải để ý đến. Trong lòng ta, tự nhiên nắm chắc. Hiện tại chỉ sợ này Ninh Vương xem một con lão cẩu như thế, không nói một lời ở nơi đó giả chết. Nói thật chấm hiện tại hy vọng nhất hắn có thể đột nhiên công kích. Đã như thế lời nói, liền có thể từng điểm một thu gặt." Phương Vũ liếm môi một cái, giờ khắc này đang khi nói chuyện, cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Một chút, toàn đều đi theo đúng chỗ, đúng chỗ. Phương Vũ có vẻ hơi cấp thiết. Hắn muốn một lần giải quyết toàn bộ đại yến tồn tại có vấn đề, không phá thì không xây được. Lại nơi này cầu xuống, trời mới biết tương lai còn sẽ phát sinh gì đó. Phương Vũ nắm chặt song quyền, trong lòng phảng phất có từng đạo liệt diễm đang thiêu đốt. Phương Vũ nhảy vào hiền phi trong cung, trực tiếp đem gào khóc bên trong hiền phi vệ lâm ném tới giường chiếu. Chương 370, mừng rỡ. Bệ hạ. Hiền phi vệ lâm nhìn thấy Phương Vũ, một mặt kinh ngạc. Bệ hạ, nô tỳ quần áo xốc xếch, trang dung nổn ngang, còn hy vọng bệ hạ thứ tội. Hiền phi vệ lâm giờ khắc này còn có vẻ hơi mộng, lập tức không nhịn được ở một bên nói lẩm bẩm. Giờ khắc này cắn môi đỏ, một bộ ta thấy mà yêu tư thái. Ngươi là ở đưa cho ngươi cha vệ hải cùng ca ca vệ thuần khóc tang. Phương Vũ rất trực tiếp nói. Giờ khắc này không có bất kỳ ung dung. Muốn nói cái gì, liền nói cái gì, chính là như thế trực tiếp thản nhiên. Ta không có. Không phải. Bệ hạ thứ tội. Nô thì biết cha ta cùng ta ca ca phạm chính là mưu phản tội chết, bọn họ chết rồi, cũng là có tội thì phải chịu. Nhưng là nô thì thật sự không nhịn được. Bọn họ đều là ta ở trên thế giới này ngoại trừ bệ hạ ở ngoài, người thân cận nhất. Hiện tại hai cái. Đều không còn. Không còn. Nỉ non tự nói tiếng vang lên, vệ lâm nhất thời lại cùng bắt đầu lệ nóng doanh trọng. Chỉ có thể nói những thứ này đều là nhân chi thường tình đi. Phương Vũ cũng không phải loại kia liền nhất định không thông thanh lý người. Có một số việc, trong lòng rõ ràng là tốt rồi. Nếu như đúng là vì bọn họ khóc tang lời nói. Hiện tại có thể không cần khóc. Bọn họ không chết. Cha ngươi vệ bảo. Ngậy. Cha ngươi vệ hải cùng ca ca ngươi vệ thuần hiện tại đi tới Ninh Vương phiên địa nương nhờ vào Ninh Vương đi tới. Còn sống sót. Ngươi hài lòng chứ? Phương Vũ vươn tay ra, lập tức bước lên vệ lâm dưới cằm, khoe miệng lộ ra một vệt lãnh đạm nụ cười. A. Còn sống sót. Bệ hạ, chuyện này, đây là có thật không? Vệ Lâm kích động hai tay run lên. Giờ khắc này vừa nói chuyện, lập tức không nhịn được mím môi đỏ, trong lòng rung động cảm còn đang kịch liệt bắn ra. Trong lúc nhất thời, phản phất hết thảy trước mắt đều bị cắt chém địa sạch sành sanh. Lần này, dĩ nhiên là không còn bất kỳ buồn phiền, có chỉ có vô cùng vô tận niềm vui mừng. Loại này vui sướng, đúng là xuất phát từ nội tâm. Dâng trào, mà kích triệt. Ngón tay rung động, hoàn toàn không khống chế được, không thể giải thích được kinh hỉ cảm. Hài lòng. Sau đó không muốn lung tung phỏng đoán, như vậy sẽ chỉ làm chính mình cảm thấy khổ não. Này lại là cần gì chứ? Mặt khóc bỏ ra, nhưng là không đẹp đẽ. Phương Vũ khép cười một tiếng, lập tức vươn ngón tay ở vệ lâm mũi ngọc tinh xảo trên bóp bóp. Nô tỳ ở trong cung vô sự, liền yêu thích suy nghĩ lung tung mà. Bệ hạ, ngài cũng không phải không biết nô tỳ chính là người như thế. Bệ hạ, ngài lẽ nào vì nô tỳ đặc biệt buông tha cha ta cùng ca ca? Bệ hạ, ta cảm tạ ngươi. Bệ hạ, ngài đối với nô tỳ đúng là quá tốt rồi. Bệ hạ, nô tỳ cũng không biết làm sao báo đáp ngài. Bệ hạ, nô tỳ không cần báo đáp, chỉ có cái này thể xác, còn có thể bác bệ hạ vui lên. Vệ Lâm chủ động tiến tới góp mặt. Phương Vũ há miệng, vẻ mặt phức tạp. Ngươi nếu như thế làm lời nói, phía ta bên này áp lực, nhưng dù là lớn hơn a. Chuyện này, thực tại có chút phức tạp a. Phương Vũ ánh mắt lóe lóe, tâm tình diện cũng có vẻ hơi lay động, luôn cảm thấy có chút lưu manh loạn. Ngươi lại còn đang suy nghĩ cái này, ngươi còn có thể gặp phải trình độ như thế này. Chuyện này, có phải là có chút không cần thiết ta? Ngươi thật sự cả nghĩ quá rồi. Phương Vũ vốn là muốn giải thích một chút, thế nhưng vệ lâm quá hung mãnh. Thực tùy biết vị, nhân sinh vô thường. Phương Vũ đem vệ lâm kéo vào trong ngực. Cha ngươi cùng ca ca ngươi việc, cũng không phải là ta có ý định thả nước. Chỉ có thể nói cha ngươi cùng ca ngươi vẫn có một ít đầu óc. Ở sự không thể vì là tình huống, còn biết nhanh chóng chạy trốn. Bất quá bọn hắn lựa chọn Ninh Vương đi đầu quân, cuối cùng kết cục vẫn là như thế. Nếu là bọn họ hiện đang lựa chọn xa trốn Tây Bắc, đi chỗ đó thảo nguyên khu vực, xưng vương xưng bá, hay là còn có thể đánh ra một thế giới đến. Chỉ cần chạy ra đại yến danh giới, đại yến quân đội cùng luật pháp dĩ nhiên là ràng buộc không được hắn. Cho tới hiện tại, còn kém rất nhiều. Rất nhiều. Phương Vũ nhíu mày, vừa nói chuyện, trên mặt lộ ra đạm mạc vẻ. Có mấy lời không cần thiết nói tới quá trực tiếp. Trong lòng rõ ràng là tốt rồi. Về phần hắn, có trọng yếu không? Tồn tại ý nghĩa sao? Hiển nhiên, không ý nghĩa. Loại này không ý nghĩa sự tình, thực liền không cần thiết làm quá nhiều rồi. An an ổn ổn, so với làm cái gì đều cường. Phương Vũ ánh mắt lấp lóe, trong lòng thực cũng là có như vậy khác cảm khái. Từ từ, dường như muốn đem tất cả toàn diện bao phủ đúng chỗ. nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu. Lần này, trên căn bản cũng là như vậy. A, bệ hạ. Bệ hạ ngài ý tứ là cha ta cùng ca ca hay là muốn chết? Hiện tại có điều chỉ là tạm thời xuống tạm. Vâng, là như vậy phải không? Vệ Lâm mới vừa vui vẻ lên tâm, nhất thời theo thắt xuống. Giờ khắc này có chút không chịu nổi đả kích như vậy, trong lòng thật sự gặp cảm thấy khổ sở, rất khó vượt qua. Nghĩ đến những thứ này thì có chút không khống chế được nổn ngang trái tim, chậm chạp khoan thai, trở nên hỗn loạn, trở nên mê loạn, đến cuối cùng hoàn toàn không có cách nào ngôn ngữ. Tâm tình kém tới cực điểm, loạn, 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 làm sao đến mức này? Thật là phức tạp, thật tuyệt vọng. Cha ngươi cùng người ca, bọn họ chỉ là làm sự lựa chọn của chính mình thôi. Sự lựa chọn của bọn họ cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Ngươi cũng không cần có quá to lớn gánh nặng trong lòng, vì những này cảm thấy khổ sở. Không cần thiết. Mỗi người đều có mỗi người số mệnh. Lại như ngươi, nhất định đời này chính là chấm nữ nhân. Nhất định đời này muốn trở thành đại yến hoàng phi. Phương Vũ ước hiếp mà lên, giờ khắc này ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Vệ Lâm. Vệ Lâm giờ khắc này chỉ cảm thấy sắc mặt tường đỏ đến cực điểm. Khuôn mặt nóng bỏng đến cực điểm. Không có lý do gì địa cảm thấy hoang mang. Một đêm chưa chợp mắt. Ngày thứ hai, đại yến trận đầu khoa cử bắt đầu rồi. Phương Vũ hủy bỏ cựu phẩm công chính chế, lực nâng phổ biến này khoa cử chế. Trải qua mấy tháng chuẩn bị, vô số học sinh chen chúc mà tới. Tự Càn hướng diệt vong sau khi, cựu phẩm công chính chế ở đại yến phổ biến đầy đủ 300 năm. Ba thời gian trăm năm xoay chuyển, cảm giác có điều thời gian qua nhanh. Giờ khắc này không thể giải thích được địa cảm thấy có chút hư vọng. Nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu. Từ từ, hoàn toàn khó có thể tiến hành tự mình đã khống chế. Trầm trạng quan thai, cả viên cả người đều triệt để trầm luân bên trong. Đến cuối cùng, nằm ở trạng thái yên lặng. Kích động tâm, tay run rẩy, tuyệt vọng thời khắc cũng không biết có hay không. Ngược lại hiện tại trên căn bản cũng là như vậy. Giờ khắc này khoảng cách mở thi chỉ còn giữ lại một cái canh giờ thời gian. Các học sinh đều ở ngoài cửa xếp hàng ra trận. Cửa có quan giám khảo chính đang đối với mỗi cái học sinh tiến hành toàn diện soát người. Vì chứng kiến này một hồi khoa cử việc trọng đại, Phương Vũ rất sớm mà cải trang trang phục, mang theo người hầu cận đi đến trường thi ở ngoài. Lần thứ nhất khoa cử cuộc thi, Phương Vũ vẫn là có vẻ rất lưu ý. Mặt khác, hắn còn sử dụng một tấm kim bảng để danh màu vàng xét thẻ. Hiệu quả chính là lần thứ nhất khoa cử cuộc thi bên trong, nhất định sẽ xuất hiện một vị màu vàng danh thần. Chương 371, mở khoa cử. Vì lẽ đó rất sớm mà, Phương Vũ liền đến ngồi thủ. Xem ra đúng là có một fan đặc biệt thú vị. Phương Vũ ánh mắt lóe lóe, trong lòng âm thầm nghĩ, khóe miệng không nhịn được theo toàn diện dương lên. Tâm tình vào giờ khắc này đúng là từ từ theo khoan khoái rất nhiều. Từ những này phong nhã hào hoa học sinh trên người, Phương Vũ nhìn thấy đại yến tương lai. Vì có vẻ càng chân thật, vì lẽ đó Phương Vũ cho mình cũng giả tạo cái thân phận chuẩn bị tới tham gia khoa cử cuộc thi. Hắn cũng phải trải nghiệm một cái khoa cử cuộc thi mị lực. Đương nhiên, này cuộc thi đề mục cũng là Phương Vũ ra, này có tính hay không dối trá. Sớm liền biết đề thi. Phía trước truyền đến từng trận huyên náo thanh, lại ở cái mông trên viết 4 kinh 5 thư nội dung. Đây là dối trá. Kéo ra ngoài trượng trách 50. Lần này cuộc thi tư cách bắt trừ. Quan giám khảo bắt được một cái muốn cắp dấu làm của riêng hàng người, lập tức trực tiếp ở nơi đó khiển trách. Nói thực sự, cái tên này đầu là thật sự thiết. Đầu sắc trẻ trâu. Này đầu xác định không vấn đề gì sao? Làm sao cảm giác như vậy xa điều? Dối trá phương thức. Như thế kéo khố. Viết ở cái mông trên, thật là một nhân tài. Từ khi tra được này một cái sau khi, mặt sau kỳ hoa càng ngày càng nhiều. Có câu nói thế nào tới? Là ngươi thấy một hạt cước chuột sau khi, khả năng chính là một tổ. Món đồ này còn mang truyền nhiễm. Trên đùi viết đồ vật, dối trá. Bánh màn thầu bên trong có bí mật mang theo. Trong cổ họng đặt giấy bằng da dê. Lòng bàn chân là cái gì? Mũ bên trong. Tóc bên trong. Quanh thân truyền đến từng trận nổ nước bọt thành. Này một làn sóng, đầu trực tiếp theo trở nên nóng nóng nóng. Chuyện này, còn có cái gì tốt nói? Tâm tư hoàn toàn theo nổ ngang, ý thức lưu điên cuồng chuyển động lọt lên. Cuối cùng căn bản là không cách nào tiến hành tự kiềm chế. Này một làn sóng có vẻ thì có chút quá khó khăn. Hừ, từng cái ra vẻ đảm bảo, một điểm văn nhân khí khái đều không có. Đây chính là đại yến sĩ tử. Buồn cười. Đột nhiên một đạo nhẹ nhàng tiếng hừ lạnh truyền đến. Lập tức một cái da rẻ bạch chết thư sinh đi tới. Phương Vũ cẩn thận nhìn lướt qua, lập tức trên mặt lộ ra dị dạng vẻ mặt. Cái này, nhìn khá quân a. Viên Viên cô nương. Phương Vũ không nhịn được hô kêu một tiếng. Thư sinh mặt trắng đột nhiên cả kinh, lập tức vội vã nhìn về phía Phương Vũ vị trí chỗ ở. Mao Tương, là ngươi? Ngươi đừng kêu loạn. Mao Tương công tử, mời tới bên này. Trần Viên Viên nhìn thấy Phương Vũ thời điểm, không nhịn được liền vội vàng đem Phương Vũ lôi kéo đến một bên đi. Ta sư phụ cũng tới, sẽ ở đó một bên. Mao Tương công tử cũng là tới tham gia khoa thi đậu tiến sĩ, sau đó cũng may cẩu hoàng đế trước mặt lộ diện, sau đó giết chết cẩu hoàng đế sao? Trần Viên Viên nháy mắt mấy cái, lập tức một mặt kích động nói: "Phương Vũ, nhân sinh vô thường. Hợp, các ngươi còn giấu trong lòng loại ý nghĩ này, vong ta chi tâm bất tử, làm sao đến mức này a? Tại sao liền không phải muốn đem ta giết nghi? Ta chuyện này, đến cùng nơi nào đắc tội các ngươi?" Phương Vũ giờ khắc này không thể giải thích được địa cảm thấy có chút đau đầu, tâm tư hỗn loạn, hoàn toàn không biết ngôn ngữ, liền rất loạn, rất ma. Sau đó không biết mùi vị, sau đó không biết nên làm sao đi thuyết minh loại này cảm giác. Đầu rung động âm ầm. "Mao Tương công tử, ngươi làm sao? Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi không phải vì giết cầu hoàng đế mà đến? Ngươi sẽ không khuất phục, thật muốn thi đậu này đến quốc tiến sĩ, sau đó dựa vào cơ hội này thăng quan phát tài chứ?" Trần Viên Viên cau mày, không nhịn được nhìn chằm chằm Phương Vũ nói. "Phương Vũ, có mấy lời, không được tốt nói. Thế nhưng bất kể nói thế nào, hắn có thể thừa nhận sao? Này nếu như thừa nhận, từng phút giây không hãy cùng cảm lạnh ngợi. Hiển nhiên, này không được. Phương Vũ nhíu mày, ánh mắt lấp loé không yên, trong đầu ý nghĩ từ từ theo bắt đầu tăng lên. Cảm xúc cực kỳ sâu sắc, chậm chạp khoan thai, không biết mùi vị. Giờ khắc này dựa theo lúc trước phương hướng, cho ngươi một ít đặc biệt đặc thù cảm thụ. Viên Viên cô nương, ngươi chính là như thế nhớ ta. Viên Viên cô nương, ta hiện tại nhưng là Thiên Địa Hội Thanh Mục Đường một thành viên, là chịu đến quá Trần Cận Nam tổng đà chủ xin mời gia nhập Thiên Địa Hội. Cho nên ta trước tới tham gia này cái gọi là khoa thi, thực mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì có thể thi đậu tiến sĩ, sau đó ta tiến vào Yến quốc trên quan trường điên cuồng ăn hối lộ trái pháp luật, đồng thời ta muốn đem đại yến sở hữu quan chức đều kéo xuống nước. Ta nhất định phải từ nội bộ đem bọn họ đều hủ hóa. Đã như thế, cùng đại yến vận nước không phải triệt để lành lạnh sao? Từ đầu đến cuối, chính là vì như vậy mục đích mà chấp hành đến cùng. Về phần hắn, không đáng kể, không để ý, đều là vấn đề nhỏ. Phương Vũ vung tay lên, giờ khắc này nói chuyện, trên mặt đạm bạc vẻ lộ rõ trên mặt. Cách cục, nhất định phải có cách cục. Cách cục nhất định phải đại. Này nghe tới, liền đầy đủ trang bức a. Không thể giải thích được địa cảm giác bức cách tràn đầy. Trần Viên Viên trừng mắt nhìn, giờ khắc này có chút ngộng. Được, nói thật hay. Ngươi rất tốt. Chí hướng rộng lớn. Ngươi so với Thiên Địa Hội đám kia chỉ biết múa đao cầm thương vũ phu mạnh hơn nhiều. Bọn họ chỉ biết làm một ít bảng môn tà đạo cái gọi là ám sát. Hơn nữa ám sát còn đều là một đám không quá quan trọng con tốt nhỏ. Ha ha. Như vậy, có thể thành được rồi cái gì bảo vật. Thế nhưng ở Mao Tương trên người ngươi, ta thấy một chút đặc thù đồ vật. Vào lúc này, tương tự thư sinh mặt trắng trang phục Tần Tuyết Nhan đi tới. Giờ khắc này nói tới những câu nói này thời điểm, được kêu là một cái cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Phương Vũ há miệng, giờ khắc này ngọ nguệ môi, muốn nói cái gì, lại nói không ra. Ngay sau đó, không thể giải thích được địa cảm giác thấy hơi phức tạp a. Nay Tần Tuyết Nhan là Trần Viên Viên sư phụ, trước đây vẫn là một bộ ni cô trang trang phục, hiện tại đột nhiên đổi thư sinh trang, đúng là có một phen đặc biệt phong tình. Có tư có vị. Sư phụ, ngươi đến rồi. Sư phụ, ngươi cũng đồng ý Mao Tương lời giải thích sao? Sư phụ, vậy chúng ta đồng thời đều thi đậu tiến sĩ, sau đó đồng thời làm đại yến mê man quan. Cuối cùng đem đại yến quan trường triệt để bận thỉu. Như vậy mới có thể ra tốc đại yến diệt vong. Đã như thế, càn hướng mới có cơ hội khôi phục. Trần Viên Viên nắm quả đấm nhỏ, giờ khắc này ở một bên nghiêm túc nói. Xem ra, quả thật có như vậy một loại khác đáng yêu cảm. Phương Vũ thổn thức một tiếng, ánh mắt lấp loe không yên, giờ khắc này. Không lời nào để nói, không có gì để nói. Nhân tài. Đều là nhân tài a. Cùng người mới đối lập. Có chút phức tạp a. Phương Vũ ánh mắt lóe lóe, giờ khắc này thật không biết nên nói gì được rồi. Lung ta lung tung, không để yên không còn. Đến cuối cùng, triệt để liền kẹt ở cái kia. Cuối cùng này, rốt cuộc muốn xử trí như thế nào mới tốt? Càn hướng đều diệt vong 300 năm a. Các ngươi đến cùng là có thế nào ý chí, kiên trì đến hiện tại? Tất cả đều bị tẩy não. Từng cái đầu óc cũng không lớn tỉnh táo. Quay đầu lại đem bọn ngươi đều mang đến Đế Vương cung bên trong, hảo hảo nói chuyện nói, thuyết giáo một phen, hay là mới có thể cho các ngươi đi tới đường ngay. Chương 372, làm tiến sĩ. Ngươi a, nghĩ tới quá đơn giản. Mao Tương tư duy của hắn chiều sâu có thể so với ngươi mạnh mẽ quá nhiều rồi. Mặt khác này khoa cử thời điểm, đúng là có thể thông qua thủ đoạn hối lộ làm đến khoa thi công văn, thành công đi tham dự khoa thi. Thế nhưng chờ nếu như đến trên trốn quan trường, ngươi còn có thể lấy nữ nhân thân phận đến tung hoành đại yến quan trường sao? Người ta căn bản sẽ không phản ứng ngươi. Ai? Nói trắng ra, những này thực đều là lời nói vô căn cứ. Viên Viên, chúng ta vẫn là không nên nghĩ quá nhiều rồi. Hiện tại vẫn là trước tiên khoa cử ba. Nếu là rất có cơ hội thành tiến sĩ, liền có cơ hội gặp mặt cầu hoàng đế. Đến thời điểm liền có thể thành công giết hắn. Tần Tuyết Nhan meo lại hai con mắt, đang khi nói chuyện, trên dưới quanh người phảng phất có từng đạo lửa khói ở bỗng nhiên thiêu đốt. Báo đại thù, báo đại oán, này oán hận đều sắp muốn trực tiếp ngập trời. Làm sao đến mức này? Liền thật sự như thế căm hận cho ta. Phương Vũ thổn thức một tiếng, lập tức phát sinh một đạo không thể giải thích được cảm thán. Có khóc cũng không làm gì, có khóc cũng không làm gì. Vì một cái diệt vong 300 năm càn triều, tâm tâm niệm niệm địa muốn chạy tới giết ta. Phương Vũ không hiểu rõ lắm những này cực đoan phần tử ý nghĩ. Tín ngưỡng, như đây là tín ngưỡng lời nói, vậy này tín ngưỡng xem ra quả thật có chút vô nghĩa. Mao Tương công tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mao Tương công tử, ngươi căng thẳng sao? Ai? Ta thật sốt sang a. Ngươi nói ta có cơ hội hay không trở thành tiến sĩ a? Ta muốn thấy cầu hoàng đế, sau đó giết hắn. Trần Viên Viên nắm chặt quả đấm nhỏ, sau đó lẽ thẳng khí hùng nói. Phương Vũ. Phương Vũ vẫn rơi vào không nói gì bên trong. Gặp người cùng Tuyết Nhan đều sẽ thành công trở thành tiến sĩ. Phương Vũ chắc chắn nói. Đang khi nói chuyện, ngữ khí không khỏi theo thay đổi. Xưng hô cũng có chút biến hóa. Hiện tại cũng bắt đầu xưng hô Tuyết Nhan. Chuyện này không thể giải thích được địa liền sẽ làm cho người ta một loại thân cận cảm. Cảm giác rất chân thực. Ngươi hiện tại thay đổi. Tần Tuyết Nhan đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức không nhịn được biệt ra câu nói này. Cái gì thay đổi? Phương Vũ cười dịu dàng mà nhìn Tần Tuyết Nhan, ánh mắt không khỏi ở Tần Tuyết Nhan đây đà dáng người trên nhìn lướt qua. Vị này nhưng là cản hướng chính thống hoàng thất huyết thống. Cái này ngược lại cũng không phải trọng điểm, then chốt là trên người có một luồng đặc biệt thành thục khí tức. Luồng hơi thở này liền vẫn hấp dẫn ngươi, không ngừng lôi kéo ngươi. Sau đó nhường ngươi triệt để trầm luân bên trong không thể tự kiềm chế. Phương Vũ hiện nay hậu cung chi chủ, thực phi tử đã không thiếu. Hoàn phi đến gầy, vô số kể. Các loại hình đều có. Thế nhưng Vương Vũ phát hiện những này phi tử vào cung sau khi thật giống đều biến thành chim hoàng yến như thế. Trên người có thêm một tia quý khí, nhưng cũng ít một chút sức sống. Không có loại kia giá tính. Cái này cũng là Phương Vũ đối với Vệ Lâm cùng Tiêu Yến Yến đặc biệt sủng ái nguyên nhân. Vệ Lâm trên người thực vẫn có như vậy một luồng quật cường sức mạnh, cho tới Tiêu Yến Yến thì càng là như vậy. Trước chính là một con ngựa hoang. Chỉ tiếc a, hay là hoàng cung chính là như vậy đi. Trong này chính là có vấn đề. Ở trong này chờ lâu, tâm thái cái gì đều sẽ theo xuất hiện một vài vấn đề. Hay là, này đều là chuyện bất đắc dĩ. Ai biết được. Phương Vũ tâm tư lay động, ý thức lưu từ từ đang chậm chậm thúc đẩy. Nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng địa trở nên sâu sắc lên. Đến chúng ta, đi thôi, nên tiến vào đi thi. Phương Vũ nhắc nhở. Giờ khắc này gần như cũng giờ đến phiên bọn họ đi vào. Giám sát quan chức chuẩn bị kỹ càng đất tốt tiếp thân tìm tra một chút Tần Tuyết Nhan cùng Trần Viên Viên. Ngươi làm gì? Đừng tay máy tay chân. Quân tử nói chuyện không động thủ. Trần Viên Viên cắn môi đỏ, giờ khắc này có vẻ hơi hoảng. Quên cái này cha, vấn đề rất lớn. Trước cái kia ở cái mông trên viết đồ vật rối trá đều bị tóm. Cái kia chờ một lúc, sẽ không cũng sẽ kiểm tra cái mông của chính mình chứ? Trần Viên Viên cùng Tần Tuyết Nhan liếc mắt nhìn nhau, giờ khắc này trên mặt không khỏi từng người lộ ra dị dạng vẻ mặt. Biểu hiện thay đổi thất thường. Nói chuyện làm việc cái gì, luôn cảm thấy có chút gây nên. Đây rốt cuộc muốn làm sao chơi? Làm sao chơi cũng chơi không chuyển a. Đến cuối cùng, hoàn toàn lặng im. Khắc. Gần như liền được chưa? Mặt sau còn có nhiều người như vậy đây. Phương Vũ tằng hắng một cái, nhắc nhở. Lúc nào đến phiên ngươi đến giáo dục bản quan? Bản quan? Giám sát quan chức vốn còn muốn đi biểu diễn một hồi chính mình quan uy. Thế nhưng khi hắn nhìn rõ ràng Phương Vũ khuôn mặt thời điểm, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Trời ơi. Ha ha. Ta cùng tể tướng đại nhân nhà công tử nhưng là có một ít giao tình. Có muốn hay không ta đem chuyện nào thông báo cho tể tướng đại nhân biết được? Khóa này quan chủ khảo, tựa hồ chính là tể tướng đại nhân chứ? Phương Vũ cố ý làm bộ một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Vào lúc này, tóm lại là cần muốn xuất ra điểm con bài đến. Không phải vậy, rất dễ dàng xuất hiện trục trặc. Chuyện này không phải rất tốt. Tiết tấu có chút hỗn loạn, sọ não cũng có chút đau. A, là, vân vân vân. Vị công tử này nói giỡn. Mời đến. Vị công tử này mời đến. Giám sát quan chức Từ Phong hít sâu một hơi, lập tức vội vã nói theo. Có thể ở trong quan trường hỗn nhiều năm như vậy, vậy dĩ nhiên là không là cái gì người bình thường. Hắn không nói nhiều, tối thiểu nên nói nên làm, năng lực phản ứng vẫn có. Vậy chúng ta đây, chúng ta sẽ không dối trá. Trần Viên Viên không nhịn được nói. Chuyện này, giám sát quan chức Hứa Phong há miệng, có chút không biết phải làm gì. Cái này, có chút luận a. Rốt cuộc muốn nói thế nào mới thật? Thâm tư, phức tạp đến cực điểm. Ý thức lưu ở trong đầu, điên cuồng chuyển động lật lên. Từ từ, hoàn toàn không biết nên làm sao đi lĩnh hội. Tùm la tùm lum, không biết mùi vị. Thổn thức một tiếng, triệt để lương bạc. Đại không ngăn nổi chính là như vậy tâm thái thôi. Giám sát quan chức ánh mắt không khỏi hướng về Phương Vũ nhìn sang. Thực hắn cũng không đốc. Hắn có thể nhìn ra Tần Tuyết Nhan cùng Trần Viên Viên đều có gì đó không đúng. Thanh âm nhỏ chán một ít cũng coi như, da rẻ còn như vậy trắng mịn, nhìn thật đúng là câu hồn đoạt phách ra. Thật nếu là có nam nhân như vậy, vậy khẳng định là các đại môn phiệt thượng khách. Loại này sắc đẹp nam nhân, cũng không thấy nhiều. Nếu có thể đem biến thành chính mình học đồng cái gì, vậy cũng không sai a. Thỉnh thoảng, còn có thể đồng thời sửa chăn. Lẽ nào bệ hạ cũng kế thừa tiên đế chi di phong? Cũng yêu thích loại này da rẻ trắng nộn nam nhân. Giám sát quan chức Hứa Phong con người chuyển động. Giờ khắc này trong lòng âm thầm nghĩ, tâm tư không khỏi theo toàn diện bắn ra. Nghĩ tới càng nhiều, giờ khắc này cảm xúc càng sâu. Trong lúc nhất thời, phản phất tất cả những thứ này đều đi theo toàn diện lương bạc. Cuối cùng, trực tiếp cắt chém đúng chỗ. Tâm thái dâng trào tới cực điểm. Nói như vậy, trên trốn quan trường biết quá nhiều bí mật người, bình thường đều không sống nổi quá lâu a. Bệ hạ sẽ không nhân vì là tự mình biết bí mật, liền đối với mình đuổi tận giết tuyệt chứ? Giám sát quan chức Hứa Phong có chút e mò. Chương 373, công bằng công chính. Hiện tại kiểm tra đều không có gì tâm tư. Bệ hạ đều tới kiểm tra qua hắn, cũng không biết ở bệ hạ trong lòng, chính mình là cái địa vị gì. Những thứ đồ này ở trong đầu không ngừng xoay tròn, sau đó liền triệt để kẹt ở cái kia. Tâm tư hỗn loạn như vậy một hồi, sau đó liền triệt để vỡ. Thật loạn a, thật là phức tạp a, thậm chí là cuồng loạn tuyệt vọng. Trung quy sai phó tại chỗ, tất cả dâng trào, gần như liền chuyện như vậy. Nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu. Phương Vũ mang theo Tần Tuyết Nhan cùng Trần Viên Viên thành công tiến vào khoa cử trường thi. Mao Tương công tử, ngươi lợi hại như vậy, ngươi lại còn nhận thức tể tướng chi tử. Trần Viên Viên trừng mắt nhìn, không nhịn được vui vẻ nói, sư phụ, ngươi có phải là cũng cảm thấy Mao Tương công tử lợi hại nha? Trần Viên Viên đang khi nói chuyện, ánh mắt tiếp tục hơi nhúc nhích một chút. Ừm, sắp thực rất tốt. Mao Tương, ngươi đây là đã bắt đầu vì là hủ hóa đại yến quan trường làm chuẩn bị sao? Chuẩn bị trước tiên kéo mấy cái công tử ca xuống nước. Không thể không nói, thủ đoạn của ngươi cùng phương thức phương pháp xác thực đều rất lợi hại. Nếu như ngươi không phải vì muốn hủ hóa đại yến quan trường lời nói, chỉ bằng mượn ngươi năng lực, tương lai không hẳn không thể phong hầu bái tướng. Mao Tương, ngươi làm thật liền đồng ý chôn vùi chính mình tốt đẹp tiền đồ sao? Thực ngươi cũng không cần thiết thật sự liền muốn đi tới con đường này. Nị non tự nói thanh theo vang lên, trước mắt hình ảnh, từng điểm một theo cắt chém. Trong lúc nhất thời, tâm tư dâng trào, tiết tấu lay động. Tần Tuyết Nhan ánh mắt không khỏi tập trung A Tử Phương Vũ trên người. Giờ khắc này trên mặt có thêm một tia hiếu kỳ. Cái kia Tuyết Nhan cô nương lại là tại sao phải đi tới con đường này đây? Dựa vào Tuyết Nhan cô nương như vậy quốc sắc thiên hương, và cùng là một người quý phi không phải thừa sức sao? Hà tất còn muốn ở trên mũi đao liếm huyết? Phương Vũ khẽ mỉm cười, lập tức ở một bên lạnh nhạt nói. Còn lại không nói nhiều, giờ khắc này chỉ là một cái ánh mắt, liền đủ để cho thấy tất cả. Còn lại, không phải nhiều vấn đề lớn. Ta có không thể không làm chi lý do. Ta có chính mình đặc biệt số mệnh. Ngươi cũng đừng hỏi. Tần Tuyết Nhan sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Tựa hồ có rất nhiều nỗi niềm khó nói. Phương Vũ từng phút giây bắt bí. Không phải là trên người có cản hướng cái gọi là hoàng thất huyết thống sao? Thực sự là hoa hoè hoa sói. Quá hơn 10 đại, trời mới biết có hay không ở nửa đường trên mạnh mẽ lên xe. Nếu như đúng là nửa đường trên mạnh mẽ lên xe, vậy chuyện này trình độ nào đó trên liền có vẻ đầy đủ phức tạp. Trong này vấn đề liền rất kỳ hoa. Từng phút giây treo lên đánh tất cả khu vực. Còn lại những người có không, không đều là theo đang nói dốc sao? Lôi đến lôi đi, thật sự không có gì cần phải a. Bình tĩnh chút, mới có cơ hội khóa chặt tất cả. Phương Vũ nghĩ, nếu như công khai thân phận của Tần Tuyết Nhan, sau đó hắn lại đem cái này cản hướng hoàng thất huyết thống người thừa kế cưới đến trong cung làm quý phi, sau đó sẽ sinh dưới một đứa bé, chuyện này có phải là liền ổn định? Ổn định như lúc ban đầu, sẽ không lại xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Phương Vũ ánh mắt lóe lóe, có ý nghĩ, thực liền có thể dựa theo ý nghĩ này tiến hành tới cùng. Dù sao, cũng không phải không ly đầu a, vẫn có thực tiễn khả năng. Chủ yếu liền xem ngươi đến cùng làm sao suy nghĩ. Khoa thi chừng mấy ngày thời gian, vì lẽ đó trên căn bản đều muốn tự mang lương khô. Cho tới cần thuận tiện cái gì, có một cái ống nổ chính là vì ngươi chuẩn bị. Ngày thứ nhất đúng là cũng còn tốt. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, cái kia mùi sẽ phải làm người buồn nôn. Đương nhiên, khoa cử quốc thi, đó là mỗi người cả đời chuyện đại sự cả đời. Trình độ nào đó, so với ngươi thành con trai ruột cái gì, thực còn trọng yếu hơn. Phương Vũ nhìn mình ra đề mục, một mặt mất cảm giác. Trả lời câu hỏi, làm sao đáp? Tình huống này, liền rất hỗn ngang. Vậy hạ, vậy hạ. Vậy hạ đến, lão thần chưa từng sang nên, lão thần có tội. Có tội a? Ẩm. Tể tướng Hoắc Quốc đột nhiên cả kinh, lập tức vội va đi đến Phương Vũ trước mặt, dập đầu như lạc tỏi. Chấm chính là lại đây vui lùa một chút mà thôi. Hơn nữa sớm cũng không có cùng ngươi nói. Ngươi cũng không cần có vẻ như vậy căng thẳng. Này không phải chuyện lớn gì. Ngươi bình tĩnh chút là tốt rồi. Phương Vũ rất tùy ý nói. Hiện tại tể tướng Hoắc Quốc liền có vẻ dịu ngoan hơn nhiều. Từ lần trước Phương Vũ từ tể tướng phủ đem Thái hậu Lữ Chi Tha sau khi trở về, nay tể tướng Hoắc Quốc liền vẫn hoảng loạn khiếp sợ. Chỉ lo sẽ xuất hiện các loại biến cố. Ma xui quỷ khiến bên dưới, loại này cực đoan táo bạo tâm tình có thể tưởng tượng được. Trước mắt hình ảnh xoay chuyển, tâm tình đột nhiên bắn ra, nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu. Bài sơn đảo hải, mất đi căn bản ý nghĩa. Đối mặt đặc biệt dịu ngoan tể tướng Hoắc Quốc, Phương Vũ cảm giác mình sử dụng đến vậy khá là thuận lợi, tạm thời sẽ không có đem hắn cho lấy xuống. Đương nhiên, tương lai một ngày nào đó nếu như cảm thấy đến không xong rồi, lại bay, cũng không phải không được. Nói như thế nào đây, những thứ đồ này có vẻ đều vẫn tương đối linh hoạt. Nên nói cái gì, không nên nói cái gì, này trong lòng tóm lại hay là muốn có điểm số. Điểm này, không thể nghi ngờ. Bệ hạ, lão thần. Lão thần nghe Từ Phong nói, ngài đặc biệt bàn giao hai cái tướng mạo tuấn tú nam tử đồng thời đi vào. Bệ hạ, cần đối với bọn họ tiến hành vừa phải địa chăm sóc sao? Tể tướng Hoắc Quốc hít sâu một hơi, lập tức vội vã ở một bên nhẹ giọng nói. Giờ khắc này trong con ngươi, từng đạo tinh mang theo tràn lan ra đến. Chậm chạm khoan thai, không biết mùi vị. Tâm tình rất là phức tạp. Từ từ, vô số kể. Loạn. Ngươi không nói chuyện này, ta suýt chút nữa đã quên. Cho hai người kia khâm điểm hai cái tiến sĩ tiêu chuẩn. Chấm hữu dụng. Phương Vũ theo ngáp một cái. Hiện tại có vẻ hơi mệt mỏi. Hiện tại liền cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới bủn rủn đến cực điểm. Cảm giác này không phải rất dễ chịu a. Sức cùng lực kiệt. A. Tiến vào. Tiến sĩ. Vậy hạ. Chuyện này. Này không hay lắm chứ. Quân quốc đại sự vì là muốn a. Chỉ là hai người nam sủng, liền muốn khâm điểm vì là tiến sĩ lời nói. Vậy này khoa cử ý nghĩa, không sẽ không có. Vậy hạ, khoa cử chú ý chính là công bằng công chính a. Ngài nói như vậy, không tốt. Thật sự không tốt. Vậy hạ cân nhắc. Cân nhắc a. Kích động tâm, tay run rẩy, giờ khác này hết thảy đều theo trải nghiệm đúng chỗ. Trong lúc nhất thời, hoàng hoàng hốt hốt, không biết mùi vị. Hết thảy tất cả đều bị điên cuồng cắt chém. Tể tướng Hoắc Quốc liền cảm thấy chuyện này quá vô nghĩa. Thanh cựu hoàng đế, người yêu thích mấy cái nam sủng, điều này cũng không có gì. Dù sao tiên đế thì có tập quán này. Món đồ này khả năng liền là huyết mạch kế thừa. Điều này cũng không phải bao lớn vấn đề. Nhưng là để hai người nam sủng cũng làm tiến sĩ. Cái kia mở khoa cử ý nghĩa đến cùng ở nơi nào? Ngươi nói cái này, đúng là nhắc nhở ta. Ngươi nói đúng. Công bằng công chính. Vốn có tiến sĩ tiêu chuẩn bất biến. Chấm phê duyệt đặc biệt hai cái tiến sĩ tiêu chuẩn cho các nàng là được. Phương Vũ gật đầu nói. Chương 374, nghĩ thông suốt rồi. Tể tướng Hoắc Quốc há miệng, giờ khắc này vô cùng ngạc nhiên. Hợp ta mới vừa nói những người, đều nói vô ích. Ngươi làm một câu đều không nghe lọt tai a. Sắt. Ngươi nếu như không phải nếu nói như vậy, ta cờ mở nở còn có thể nói cái gì? Sở hữu ý tứ ở trong đầu. Liền như thế theo đã tê dần a. Ngươi là bệ hạ a. Hiện tại làm sao cảm giác như vậy phóng đãng bất ham? Vì hai người nam sủng, nhiều mở ra hai cái tiến sĩ tiêu chuẩn. Ngươi là thật lòng sao? Coi như là vô nghĩa. Vậy cũng đến kéo ra cái phương hướng đến đây đi. Này nghe tới liền có vẻ đặc biệt không ly đầu. Bệ hạ, nếu không thì ngài lại suy nghĩ thật kỹ một hồi. Việc này không giống người thường, ảnh hưởng to lớn. Bệ hạ. Không. Dù sao đây là ta đại yến trận đầu khoa cử. Một khi xuất hiện cái gì bất ngờ, có thể sẽ bị hư hỏng quốc vị a. Như vậy liền sẽ thất tín với dân, thất tín với thiên hạ sĩ tử. Đến nỗi với gặp gỡ ra một ít phiền phức không tất yếu đi ra. Bệ hạ. Tể tướng Hoắc Quốc bây giờ nói những này xác thực cũng đều là lời tâm huyết. Nói tới những ngày ngươi a, trong con ngươi cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Niềm tin bên trong những thứ đó, giờ khắc này chính đang từng điểm một bắn ra bên trong. Tất cả đều không nói bên trong. Giờ khắc này chính đang dựa theo lúc trước phương hướng, vì ngươi thực tiễn đến cùng. Gần như chính là như thế cái trạng thái. Tùy ý, mà thản nhiên. Liên chuyện như vậy, liền có thể gợi ra lời ngươi nói những người hậu quả xấu. Tể phụ đại nhân, quốc trưởng đại nhân, ngươi vẫn cảm thấy chấm ít đọc sách, vì lẽ đó muốn thông qua phương thức này đến lừa gạt với chấm. Chấm nói rồi, nhiều hơn hai cái tiến sĩ tiêu chuẩn, đây là chấm phê duyệt đặc biệt. Là chấm nói tới không đủ rõ ràng sao? Vẫn là nói, ngươi căn bản là không muốn nghe. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, trong con ngươi đằng đằng sát khí. Giờ khắc này vừa nói chuyện, lập tức từng trận cảm giác nuột ngạt tập kích mà tới. Cảm giác nuột ngạt đúng chỗ, không thể giải thích được địa nhường ngươi có một loại căng thẳng bức thiết cảm. Ép tới ngươi, không thở nổi. Ép tới ngươi đầu váng mắt hoa. Đến cuối cùng liền bắt đầu hoảng loạn khiếp sợ. Trung Phi hay là muốn sai phó tại chỗ sao? Loại tâm tình này, ai có thể hiểu được, cảm giác này, ai có thể căng ra đến mức trụ. Nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu. Quá mức kích thích. Không chịu nổi. Đối mặt Phương Vũ cường lực các bước, tể tướng Hoắc Quốc đột nhiên cả kinh. Suýt chút nữa đã quên, hiện tại bệ hạ đã không phải trước bệ hạ. Mà hắn đến hiện tại vẫn không có đem loại này tư duy cho chuyển biến trở về, cho nên mới phải xuất hiện như vậy biến cố. Như vậy, thực tại là có chút không nên a. Ngay sau đó đầu váng mắt hoa, môi lung túng, trong lòng chi rung động cảm. Không ngừng bạo phát. Đến cuối cùng, hết thảy tất cả đều bị toàn diện khóa chặt. Thật tuyệt vọng. Thật tuyệt vọng. Hiện tại bệ hạ đã không phải ngày xưa à mọn. Hiện tại bệ hạ mới là toàn bộ kinh đô chủ nhân, mới là toàn bộ đại yến chủ nhân. Tôn quý nhất chủ nhân. Hắn Hoắc Quốc tính là gì? Kéo dài hơi tàn. Thực bệ hạ cũng chính là xem ở con gái của hắn Hoắc Văn Thấm là hoàng hậu phần trên, cho nên mới phải đối với hắn lần nữa nhường nhịn. Nếu không lời nói, hiện tại hắn đã sớm là một con đường chết hạ tràng. Lúc trước bệ hạ nhưng là từ hôm nay hắn tể tướng phủ đem thái hậu Lữ Trí dùng bao tải bọc lại, sau đó mạnh mẽ địa kéo về hoàng cung. Đối với thái hậu Lữ Trí, vị hoàng đế này còn có thể làm được trình độ như thế này, huống chi là hắn đây. Tể tướng Hoắc Quốc không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Hắn bây giờ rất muốn cho mình một cái bạt thai mạnh. Mất mặt xấu hổ trò chơi. Chính mình vừa nãy đều là nghĩ như thế nào? Đến cùng là từ đâu tới dũng khí nói những người phí lời? Khá lắm. Ai cho ngươi dũng khí a? Cái gì cũng không phải. Nay đùng 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 làm mất mặt đánh cho là còn chưa đủ sao? Nhất định phải dằn vặt thành này một bộ quỷ dáng vẻ. Cái này, thật sự liền không cái gì cần phải. Đầu váng mắt hoa, hoàn toàn không biết nên làm sao khóa chặt. Khó. Khó hơn lên trời xanh. Đến cuối cùng, trên căn bản cũng chính là chuyện như vậy. Nghĩ tới quá nhiều, không có ý nghĩa. Trung quy có điều là hôm qua hoa cúc thôi. Thổn thức một tiếng, cảm giác vẫn là đặc biệt sâu sắc. Cuối cùng, toàn diện khóa chặt lập tức. Ổn thỏa đến cực điểm. Bệ hạ, lão thần vậy thì đi làm. Bệ hạ, lão thần trước hành động, thành không phải lão thần mong muốn. Bệ hạ, lão thần sai rồi. Bệ hạ, đều là lão thần sai lầm, xin mời bệ hạ trách phạt. Kích động tâm, tay run rẩy. Tể tướng Hoắc Quốc hít sâu một hơi, giờ khắc này vừa nói chuyện, lập tức ở một bên điên cuồng rung động nói. Trong lòng ngọn lửa giờ khắc này chính đang không ngừng mà bạo phát bên trong. Quá kích thích. Sắt. Này ai chịu nổi? Hơi hơi kiểm soát điểm tiết tấu cũng tốt. Đột nhiên liền biến thành như bây giờ. Trong lòng tổng cảm giác là lạ. Chột dạ. Kinh hoàng. Mất cảm giác. Tuyệt vọng. Những này cảm giác hay là đều là có. Giờ khắc này rất nhiều thứ không thể đi nghĩ. Nghĩ tới đến, khắp toàn thân đều cảm giác phi thường không thoải mái. Cảm giác lại như là trên người có thêm rất nhiều buồn nôn con sâu nhỏ như thế. Tể tướng Hoắc Quốc cảm giác mình cũng là thời điểm nên đi lột xác, đi chuyển biến. Không thể tiếp tục như thế tiếp tục đần độn ngu ngốc. Như thế tiếp tục đần độn ngu ngốc, không có hy vọng. Không những không có hy vọng, hơn nữa chỉ có thể mang đến vô cùng vô tận tuyệt vọng. Đến cuối cùng, cái gì cũng không phải. Những này đều thành chuyện cười. Không thể giải thích được chuyện cười. Giờ khắc này nhớ tới đến, cũng thật là có chút lòng chua xót, còn mang theo như vậy một tia buồn cười. Giờ khắc này nhớ tới những ngày đến, không biết tại sao, đã nghi cười. Cười đến hơn nhiều, cảm giác thì có chút không nói ra được nói. Sau đó cho bệ hạ làm chó là tốt rồi. Một con vây đuôi cầu xin cầu. Bệ hạ ý chí chính là ý chí của hắn. Phản kháng. Phản kháng là không thể phản kháng. Chỉ có hoàn toàn nghe lệnh của bệ hạ, mới có như vậy điểm tiếp tục sống sót khả năng. Ngoài ra, cái gì cũng không phải. Những này đều sẽ trở thành bọt biển, trở thành bọt nước. Tâm thái thay đổi, giờ khắc này đúng là từ từ trở nên ung dung rất nhiều. Bởi vì hiện tại không cần thiết vẫn muốn những người có không. Hiện tại, thật ung dung a. Khắp toàn thân, im lặng vắng lặng. Tâm tình trở nên vui sướng rất nhiều. Nghĩ đến bên trong, khoe miệng nụ cười cũng chậm chậm theo bắt đầu tăng lên. Thoải mái, thoải mái. Viện chuyển. Muốn chính là hiệu quả này. Đắc ý. Nhân sinh vô thường. Trải nghiệm vô địch. Tư vị. Đó là tương đương địa viện chuyển a. Tể tướng Hoắc Quốc cảm giác mình được một loại cuộc sống hoàn toàn mới trải nghiệm. Thất ông thất ma ai biết không phải phúc. Hiện ở đây, liền toàn tâm toàn ý địa đi cống hiến cho bệ hạ là tốt rồi a. Cái này sơ giả, không chính là vì bệ hạ mà tồn tại sao? Bệ hạ là thiên, bệ hạ là địa. Bệ hạ mới là này đại yến xương sống lưng. Hiện nay kinh đô bên trong, bệ hạ đã sớm là nhất ngôn cửu đỉnh. Càng sâu người, bệ hạ còn âm thầm thao luyện mười mấy vạn tân quân, bình định rồi Nam Cương trấn Nam quân, thuận tiện còn phá tan Nam An, để Nam An túi đầu xương thần. Như vậy đế vương, không đáng đuổi theo theo. Đáp án tự nhiên là đáng giá. Không chỉ đáng giá, hơn nữa còn đáng giá vĩnh viễn đi theo. Cách cục mở ra, Tể tướng Hoắc Quốc cảm giác rộng rãi sáng sủa. Chương 375, Tần Tuyết Nhan bí mật nhỏ. Trước đây phát sinh gì đó, đã làm những gì, thực những này đều không trọng yếu. Không thèm để ý. Then chốt là hiện tại có thể mang cho ngươi đến cái gì? Hiện tại cảm giác, tình thế bây giờ, tâm tình bây giờ vân vân. Những này là cái gì dạng? Dù sao, những này mới là trọng yếu nhất. Còn lại, đúng là có thể thích hợp địa lựa chọn pass. Tể tướng Hoắc Quốc vui vẻ ra mặt địa rời đi. Nhìn lão này mừng tít mắt dáng vẻ, Phương Vũ vẻ mặt có vẻ rất phức tạp. Tình huống thế nào? Hả? Khó hiểu là bởi vì áp bức địa quá ác, trực tiếp đem cái tên này chèn ép quá mức. Vì lẽ đó, bắt đầu cực hạn điên cuồng. Xem ra, không thể giải thích được địa cảm giác thấy hơi xa điều a, luôn cảm thấy có chút không thích hợp lắm. Phương Vũ ngáp một cái, cũng lười suy nghĩ nhiều. Quá buồn ngủ, gần nhất đều là vất vả quá độ. Ai, lo liệu to lớn một cái đại yến quốc, thực tại không dễ dàng a. Cũng còn tốt chính vụ trên rất nhiều chuyện đều là Lữ Chi ở xử lý. Nếu không, e sợ thật sự muốn mà chết. Phương Vũ ngáp một cái, liền cảm giác rất tẻ nhạt. Cái gọi là khoa cử cuộc thi, chính là một hồi tẻ nhạt cuộc thi. Vì lẽ đó, Phương Vũ liền bắt đầu chung quanh đi bộ. Nhìn trái, nhìn phải. Vì không để mọi người phân tâm, vì lẽ đó Phương Vũ đặc biệt mặc vào tuần thi quần áo. Lời nói như vậy, liền thản nhiên hơn nhiều. Trong trường thi, loại người gì cũng có. Có đến trường thi liền ngủ say như chết, bài thi trên vẫn là một tờ giấy trắng. Còn có ở múa bút thành văn, hạ bút như có thần. Còn có vùi đầu đắm chiêu. Thậm chí, còn có bởi vì quá mức căng thẳng, hai tay kịch liệt run rẩy. Ngược lại ai đều có. Xem ra, phong cách riêng. Phương Vũ yên lặng sưu tầm. Hắn đang tìm kiếm chính mình màu vàng danh thần, trạng nguyên tài năng. Tấm kia màu vàng sách thẻ ghi tên bảng vàng không thể bạch dùng a. Tìm, liền mệt mỏi. Tần Tuyết Nhan. Phương Vũ ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào cách đó không xa. Giờ khắc này Tần Tuyết Nhan chính đang vắt hết óc. Nàng có lẽ có ít tài học, thế nhưng nơi này có tài học người một chảo một đám lớn. Để ở chỗ này, trên căn bản sẽ không có nhân vật gì cảm. Hơn nữa này nhìn tới nhìn lui, cũng không nhìn ra cái gì đến tột cùng đi ra. Giờ khắc này không thể giải thích được địa cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nay tiếp đó, rốt cuộc muốn xử trí như thế nào? Có chút gian nan a. Càng nghĩ càng buồn bực. Ngược lại chính là không biết ra được đến. Cần giúp một tay không? Phương Vũ đi vào, lập tức đóng cửa lại liêm, trực tiếp ngồi ở Tần Tuyết Nhan bên cạnh. A. Tần Tuyết Nhan một mặt thất kinh, lập tức liền vội vàng đem một bên trang giấy cho ám đâm đâm địa nhét vào tay mình trong tay áo. Trên mặt vẻ kinh hoàng, có vẻ quá mức chân thực. Người đang làm gì? Phương Vũ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Có chút ý nghĩa. Còn có thể như thế chơi? Hả? Tiểu nữ từ này, lén lén lút lút địa làm cái gì? Xem tới nơi này diện vấn đề vẫn đúng là không nhỏ a. Xách. Cha cha cha. Thú vị, đây là thật sự có hứng thú. Tuyết Nhan cô nương, ngươi sẽ không cũng dối cha chứ? Phương Vũ tiến đến Tuyết Nhan bên hai, nhẹ giọng nói. Giờ khắc này rất có một loại ác thú vị cảm. Cái này, quá thú vị. Phương Vũ giờ khắc này có vẻ tràn đầy phấn khởi. Thú vị, thật thú vị. Ngươi muốn chơi lời nói, vậy thì bồi tiếp ngươi cùng nhau chơi bữa một chơi a. Là ngươi? Hô, làm ta sợ ta. Ngươi làm sao mặc vào tuần thi quần áo? Ta còn tưởng rằng ngươi đúng là tuần thi đây. Ngươi người này, liền sẽ đùa cả người. Tần Tuyết Nhan trừng Phương Vũ một ánh mắt, giờ khắc này không nhịn được ở một bên lẩm bẩm miệng môi nói. Khục. Tuyết Nhan cô đương, như ngươi vậy, không hay lắm chứ. Ngươi lại còn bí mật mang theo. Bởi vì ta nguyên nhân, những người quan giám khảo không có lục soát ngươi. Này có tính hay không ta gián tiếp giúp ngươi dối trá? Lòng ta khó yên a. Tổng cảm giác làm rất nhiều chuyện đối lý. Ai? Quá khó khăn. Phương Vũ than nhẹ một tiếng, vừa nói chuyện, không nhịn được theo lắc đầu nói. Ngươi có ý gì? Ngươi chẳng lẽ còn muốn báo cáo ta? Tần Tuyết Nhan làm bộ một bộ dáng rất quả tường. Thế nhưng trong con ngươi vẻ khiếp sợ lộ rõ trên mặt. Giờ khắc này biểu hiện địa quá mức trực tiếp. Tựa hồ chính là như thế cái trạng thái. Cái này nó như thế nào đây? Ta vẫn cảm thấy chúng ta những này phản yến nhân sĩ, cái kia đều là chính nghĩa đồng minh người. Dối trá cử chỉ là thật có chút khó có thể mở miệng a. Tuyết Nhan cô đương, ngươi nên cũng không hy vọng ngươi bí mật mang theo việc riêng sự tình bị quan giám khảo biết chưa? Tuyết Nhan cô đương, ngươi nên càng không hy vọng chuyện này bị Viên Viên cô nương biết chưa? Ngươi nhưng là sư phụ của nàng, Viên Viên đối với ngươi xưa nay có thể đều là phi thường sùng bái. Nếu để cho nàng biết sư phụ của chính mình là người như thế. Xách. Phương Vũ nở nụ cười, lập tức nói tới rất chăm chú. Tần Tuyết Nhan, ta làm sao cảm giác thấy hơi nghe không hiểu. Ngươi này lời nói mang thâm ý. Ngươi nói những này mục đích cùng ý nghĩa là cái gì? Ngươi đến cùng tích chữ chút ý tưởng gì? Tần Tuyết Nhan liếm môi một cái, giờ khác này ánh mắt lấp lóe, tâm tư lay động, luôn cảm thấy biểu hiện có chút hư huyễn. Trong lúc nhất thời, căn bản liền không biết làm sao đi lĩnh hội. Tùm la tùm lum, không biết mùi vị. Này nếu như làm đến cuối cùng, ai có thể chịu đựng được? Thời điểm như thế này, liền rất buồn bực, rất mất cảm giác, rất khó chịu. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tần Tuyết Nhan cắn môi đỏ trừng mắt Phương Vũ nói. Tuyết Nhan cô đương, ngươi tại sao lại là cái này ngữ khí? Ngươi này hỏa khí tại sao cũng lớn như vậy? Chuyện này thật sự không có gì cần phải a. Tuyết Nhan cô đương, chuyện này không phải ta muốn làm thế nào, chủ yếu là ngươi muốn làm thế nào. Ngươi hiện tại không những không có bản mang ngươi nhận sai dáng vẻ, ngược lại là một bộ khí thế hùng hổ tư thái. Cái này sao có thể được? Như ngươi vậy thật sự không tốt lắm. Từ đầu đến cuối muốn thực chính là cái thái độ. Ngươi này thái độ có vẻ quá mức cứng rắn. Ha ha. Như vậy tóm lại là khiến người ta rất khó khăn không phải sao? Vì lẽ đó a, hay là muốn nghĩ kỹ, không muốn lang thang, không thể lang thang. Nỉ non tự nói thanh theo vang lên, trước mắt hình ảnh toàn diện cắt chém, đến cuối cùng hoàn toàn không biết ngôn ngữ, gần như liền như vậy, ổn thỏa địa một nhóm. Phương Vũ không có đem lời nói đến mức rất chết, vẫn là bảo lưu một chút chỗ trống. Đang khi nói chuyện, Phương Vũ không nhịn được vươn tay ra, xoa xoa Tần Tuyết Nhan mái tóc. Tần Tuyết Nhan thân thể đột nhiên cứng đờ, trong lúc nhất thời tựa hồ có vẻ còn có chút không quá thích ứng, hàm răng cũng ở từng điểm một theo rung động, ánh mắt nhanh chóng lấp lóe, tiếng hít thở gấp gáp hút vào. Cuối cùng, cả người triệt để kẹt ở cái kia. Sau đó sẽ không có sau đó. Tâm tình liền có vẻ rất đặc biệt. Tần Tuyết Nhan giờ khắc này ít nhiều gì cũng biết một chút Phương Vũ tâm tư. Quả nhiên, nam nhân đều là bộ dáng này sao? Chưa bao giờ có một người đàn ông có thể chạy trốn được rồi như vậy ác ngộng. Buồn cười, đê hèn. Ngươi không phải là chọn chúng ta bộ này bộ xương mỹ nữ thân thể sao? Chương 376, đóng kín rèm cửa sổ. Đúng, ngươi thật thông minh. Ai bảo dung mạo ngươi như vậy mê người đây? Này không phải lỗi của ta, đây là ngươi sai. Phương Vũ gật gật đầu, một mặt chân thành nói, Tần Tuyết Nhan, nhìn thấy vô liêm sỉ, thật sự chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ. Lời này ngươi đều không ngại ngùng nói ra khỏi miệng. Quá vô liêm sỉ. Tần Tuyết Nhan giờ khắc này tức giận đến cả người đều đang phát run. Hàm răng điên cuồng rung động, môi lúng túng đúng chỗ. Thâm tư ở trong đầu, trong nháy mắt nổ tung. Lúc này giờ khắc này, căn bản liền không biết nên nói gì được rồi. Loạn. Ngươi không muốn sao? Ta không bắt buộc. Khiến cho thật giống ta bức bách ngươi như thế. Ta xưa nay đều không bức bách nữ nhân. Đây là vô dụng nam nhân mới gặp việc làm. Phương Vũ gật gật đầu, lập tức rất tán thành nói. Giờ khắc này khóe miệng ý cười từ từ theo bắt đầu tăng lên. Hắn không nói nhiều, giờ phút này tâm thái cái gì, bày ra địa liền rất thực sự a. Chân thực, không có đầu. Tự bản thân lĩnh hội, rõ ràng mười phần. Vững như Thái Sơn. Tiết đấu, trong nháy mắt kéo đầy. Vô địch rồi. Ta. Tần Tuyết Nhan cảm giác giờ khắc này trong đầu của chính mình có một vạn con thảo nê mã chính đang bay trốn mà qua. Ta xác thực không muốn a. Thế nhưng ta có thể nói sao? Ngươi lại là muốn lên báo quan giám khảo, lại là phải nói cho Viên Viên, ta không muốn mặt mũi a. Đến thời điểm, không phải là xã chết đơn giản như vậy. Nói không chắc còn có nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi tùy ý đi. Tần Tuyết Nhan cắn răng nói. Tùy ý cái gì? Ngươi nói chuyện làm sao ba phải cái nào cũng được. Được chính là được, không được là không được. Ngươi cho tới lôi những này sao? Ai? Xem ngươi dáng dấp này, còn giống như là rất dáng vẻ khổ sở. Quên đi. Loại này làm người khác khó chịu sự tình, ta thật sự không muốn làm. Cứ như vậy đi. Như vậy cũng tốt. Ta có thể kiên trì trong lòng ta chính nghĩa. Chính nghĩa ánh sáng, soi sáng đúng chỗ. Phương Vũ khẽ mỉm cười. Giờ khắc này vừa nói chuyện, cả người từ từ trở nên sang sảng lên. Đắc ý a. Vui sướng mười phần a. Muốn chính là loại này cảm xúc a. Toàn thân tâm, chậm rãi đều đi theo trở nên khoan khoái rất nhiều. Trước mắt hình ảnh cũng ở từng điểm một cắt chém đúng chỗ. Không muốn. Người không cần đi. Tần Tuyết Nhan hoảng rồi. Người này nếu là thật đi rồi, nếu là thật đưa nàng dối trá sự tình truyền tin, cái kia nàng còn sống thế nào? Đến thời điểm từng phút giây, liền trực tiếp lảo đảo tại chỗ. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng nhất thời liền theo trở nên lo lắng lên. Không cho ta đi. Người muốn làm gì? Người rốt cuộc muốn làm gì? Người tiếp tục như vậy, đã để ta đánh mất kiên trì. Vẫn như vậy, nhưng là không có ý gì. Phương Vũ chính đang điên cuồng bắt bí bên trong. Ngược lại hiện tại khống chế quyền chủ động chính là hắn. Hiện tại muốn làm sao nói làm thế nào, cái kia không đều là hắn chuyện một câu nói sao? Đây là cái gì đại sự sao? Ta đồng ý nhường ngươi thỏa mãn. Van cầu ngươi, không cần đi. Ta yêu thích ngươi a. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, chính là như vậy. Van cầu ngươi, không nên rời bỏ ta. Tần Tuyết Nhan sắc mặt có vẻ đặc biệt nóng bỏng. Giờ khắc này vừa nói chuyện, môi không nhịn được theo điên cuồng lúng túng. Kích động tâm, tay run rẩy, giờ khắc này hoàn toàn liền ngăn chặn đúng chỗ. Ngay sau đó liền cảm giác hết thảy trước mắt đều trời đất quay cuồng. Nàng bất luận làm sao cũng sẽ không tin tưởng, chính mình một ngày nào đó sẽ như vậy thấp hèn. Nàng lại ở ngẩng cầu một người đàn ông. Mặc dù là bị bức bách, thế nhưng lời này đúng là nàng nói ra. Ai? Người nữ nhân này a, chính là quá phức tạp. Sớm như vậy, từ đâu tới nhiều chuyện như vậy? Nhất định phải như vậy phức tạp. Phương Vũ khỏe miệng lộ ra một vệ cười khẩy, thuận thế đem Tần Tuyết Nhan kéo vào trong ngực. Đây là càn hướng hoàng thất huyết thống. Thậm chí muốn giết chết chính hắn một cái đại yến hoàng đế. Bản thân liền là đối lập quan hệ. Đối phó như vậy, tự nhiên không cần tiêu hao gì đó. Gọn gàng dứt khoát, treo lên đánh tất cả không phục là tốt rồi. Đối với một cái muốn giết mình người, Phương Vũ có thể có cái gì kiên trì đây? Chẳng lẽ còn muốn đưa nàng cung lên? Điều này có thể sao? Phương Vũ không có lựa chọn đem Tần Tuyết Nhan trực tiếp xóa bỏ. Đã đầy đủ khách khí. Phương Vũ trong con ngươi lệ mang lấp loé. Nữ nhân, nếu ngươi muốn làm một ít việc phức tạp đi ra, vậy bây giờ chúng ta liền phức tạp đến. Này không có gì, thậm chí có thể nói rất chân thực. Có cái gì? Sự thực như vậy a? Trực tiếp làm, giết chết tất cả. Bước thiết mà nôn nóng tâm tình. Giờ khắc này chính đang không hạn chế địa hướng về trước bán ra. Kéo dài bán ra. Đến, tiếp tục đến. Một đám đến cùng, không phải là muốn lâng lâng sao? Vậy thì, nện đến cùng. Phương Vũ cọ sát mài răng, trong lòng ngọn lửa. Giờ khắc này chính đang kịch liệt thiêu đốt. Giờ khắc này dường như muốn đem hết thảy tất cả đều thiêu đốt đúng chỗ. Thiêu đốt địa đặc biệt rồi rào. Nghiệp chướng, nghiệt xúc. Ngươi, chậm một chút. Tần Tuyết Nhan trong con ngươi toát ra một tia kinh hoàng. Thế nhưng nàng cũng biết giờ khắc này chính mình căn bản cũng không có bất kỳ lựa chọn quyền lợi. Rất nhiều lúc, chỉ có thể chạy xuôi dưới vô trí nước mắt. Thánh hiền khu vực. Sách thánh hiền. Hết thảy đều có vẻ như vậy điểm tĩnh cao nhã. Tể tướng Hoắc Quốc Chính đang qua lại dò xét, trên mặt không khỏi theo lộ ra nụ cười. Từ khi hắn quyết định sau đó muốn trước sau như một chỗ cống hiến cho bệ hạ sau khi, liền không còn bất kỳ buồn phiền. Bây giờ nhìn đến những này vai hùng anh phát thiếu niên các huynh đệ, hắn phảng phất cũng nhìn thấy đã từng chính mình. Lúc đó chính mình thực cũng xem bọn họ như vậy, huy xích phương tù. Điểm ấy cách cục cùng sức lực nếu là đều nếu như không có, còn nói cái gì hắn? Chuyện cười. Tất cả những thứ này đều đem trở thành một chuyện cười. Đi đến số 78 thí sinh gian phòng trước, Tể tướng Hoắc Quốc đứng ở cửa, hắn cau mày. Này thí sinh lại tướng môn liêm đều kéo lên, thực tại đáng ghét. Giữa lúc Tể tướng Hoắc Quốc muốn vén rèm cửa lên thời điểm, đột nhiên đến, cả người chấn động. Bên trong có âm thanh, rất âm thanh kích động. Những thanh âm này ở trong đầu điên cuồng xoay tròn, hắn quá quen thuộc. Tể tướng Hoắc Quốc môi không nhịn được theo lung túng lên. Trong lúc nhất thời, khắp toàn thân không ngừng kinh sợ mà chấn hưng. Giờ khắc này, hoàn toàn không lời nào để nói. Tể tướng đại nhân, ngài đây là làm sao? Cái này thí sinh lại cả gan làm loạn đến đóng lại rèm cửa sổ, hạ quan vậy thì đi đem xốc lên. Một chuyện tốt quan chức không nhịn được đi lên trước, lập tức muốn theo động tác một hồi. Thực mục đích chủ yếu là muốn định bợ một hồi vị này Tể tướng đại nhân. Linh ngọn, còn là phi thường cần phải. Phàm là để Tể tướng đại nhân nhớ kỹ ngươi, sau này ngươi liền đều có thể thăng chức rất nhanh. Con đường này, đi lên liền cảm giác đặc biệt thông thuận. Cả người lâng lâng, ý thức lưu không ngừng đong đưa. Nghĩ tới nghĩ lui, cả người đều đi theo thả lỏng rất nhiều. Giờ khắc này, sẽ không cảm thấy khó chịu. Cút, cút ngay. Mệnh lệnh sở hữu quan giám khảo, không được đến gần này số 78 thí sinh gian phòng trước. Chương 377, giúp ta giết hoàng đế. Tể tướng Hoắc Quốc đột nhiên truyền đạt nghiêm lệnh. Giờ khắc này quanh thân mọi người liếc mắt nhìn nhau, lập tức hai mặt nhìn nhau. Chuyện này, này lại là cái gì thao tác? Hả? Càng điệp. Xem không hiểu, nghe không hiểu. Hoa hoè hoa sói, hơi hơi. Cầu điểm a. Không đến nỗi ở nơi đó lôi đến lôi đi. Cái này, thật sự rất phiền đến hoảng. Trong lúc nhất thời, trước mắt hình ảnh chính đang điên cuồng xoay chuyển. Đến cuối cùng, hết thảy tất cả đều bị trấn áp. Sau đó, liền sẽ cảm nhận được từng trận dốc hết tâm huyết cảm. Thướng ra, ngài đây là cái gì dụ ý a? Này số 78 thí sinh sát thực quá phận quá đáng. Hạ quan cảm thấy đến nên trực tiếp thủ tiêu cuộc thi tư cách. Một cái quan giám khảo đi lên phía trước, lập tức rất tán thành gật gật đầu nói. Tể tướng Hoắc Quốc một mặt lạnh lùng liếc mắt một cái này quan giám khảo. Một điểm nhãn lực thấy đều không có. Ngu xuẩn. Rác rưởi. Kéo khố. Câm miệng. Dựa theo bổn tướng mệnh lệnh làm việc là được. Còn lại, còn chưa tới phiên ngươi đến quản. Hừ. Chính ngươi, tự lo lấy. Tiếng hừ lạnh, từ từ đúng chỗ, trước mắt hình ảnh. Từng điểm một bị xé rách. Tể tướng Hoắc Quốc sau khi nói xong, xoay người rời đi. Lưu lại một đám quan giám khảo một mặt choáng váng. Vào lúc này, phụ tá Tân Bỉ yên lặng tiến lên. Thướng ra. Vừa nãy ta loáng thoáng phảng phất nghe được có nữ tử khét đều âm thanh. Lẽ nào ở trong đó? Chuyện này. Đây chính là khoa cử trường thi bên trong. Đây chính là thánh hiền nơi tụ tập. Chuyện này. Phụ tá Tân Bỉ hít sâu một hơi, giờ khắc này vừa nói chuyện, ánh mắt không nhịn được theo điên cuồng lấp lóe. Giờ khắc này. Phải nói chút gì thật? Loạn. 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 Làm sao? Ngươi biết rõ bên trong gặp có cái gì, tại sao còn muốn đi vạch trần đây? Có lúc, sững sờ một ít, không hẳn liền không phải chuyện tốt. Chủ yếu liền xem ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào. Ai? Ta vốn tưởng rằng số 78 thí sinh là vị kia nam sủng, muốn dựa vào này một cơ hội duy nhất tranh thủ cái tiến sĩ trở về. Nhưng là ai có thể nghĩ tới? Nam sủng biến nữ nhân. Sự biến hóa này, vẫn còn có chút quá lớn. Có chút khống chế không tốt. Liền rất buồn ngang. Này đều là gì đó lung ta lung tung. Nỉ non tự nói thanh theo vang lên, Tể tướng Hoắc Quốc than nhẹ một tiếng, vừa có vui mừng, lại có bi ai. Vui mừng chính là, bệ hạ xu hướng tình dục còn bình thường. Lời nói như vậy, con gái của hắn thì sẽ không ra vấn đề quá lớn. Bi ai chính là, bệ hạ đúng là hoành hành vô kỵ. Cảm giác hắn lại như là ác ma cùng thiên sứ kết hợp. Có lúc, rất nhiều thành tựu thật sự rất giống thiên cổ nhất đế. Thế nhưng nào đó chút thời gian lại ngu ngốc tới cực điểm, sẽ làm ra một cái chuyện kinh thế hãi tục đi ra. Lại như là trước mắt tình cảnh này, coi như là lấy tiên đế chi hoang đường, thậm chí ngay cả mở hồ sơ còn những thứ đầu ngổn ngang này đều bẻ gãy trở ra, thế nhưng cũng sẽ không tại đây loại thánh hiền khu vực, thậm chí là khoa thi đậu, làm chuyện như vậy à? Này nếu để cho thiên hạ sĩ tử biết rồi, còn chưa đến trực tiếp làm lộn tung lên thiên. Tể tướng Hoắc Quốc hít sâu một hơi. Giờ khắc này thầm nghĩ, không nhịn được cười khổ đúng chỗ. Hôn quân, thực dễ gạt gẫm. Minh quân, thực cũng thật tùy tùng. Nhưng chính là loại kia không chính không tà, mới tôi làm người cảm thấy đau đầu. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết hắn lá bài tẩy là cái gì. Ngươi một lần lại một lần địa, chỉ có thể xem cái xa điêu như thế ở nơi đó siêu tầm. Siêu tầm đến cuối cùng, có điều là công dã chẳng thôi. Nhớ tới đến, sắc thực đủ thấp kém. Như vậy hoàng đế, với đại yến, là phúc vẫn là họa. Tể tướng Hoắc Quốc than nhẹ một tiếng, lập tức không nhịn được cười khổ đúng chỗ. Hắn bây giờ càng ngày càng địa có chút xem không hiểu. Nếu xem không hiểu, vậy hắn liền không muốn tiếp tục đến xem. Cưỡi ngựa xem hoa. Nhìn tới nhìn lui. Đều nhìn ra cái thứ gì? Buồn bực. Sao động. Điên cuồng. Cuối cùng, khóa chặt lập tức sở hữu. Số 78 địa điểm thì bên trong. Phương Vũ dựa vào ở một bên, trong lòng ôm Tần Tuyết Nhan. Giờ khắc này Tần Tuyết Nhan vẫn còn có chút quật cường. Nàng không muốn dùng nhìn thẳng xem Phương Vũ. Đây là Phương Vũ nhìn thấy tối quật cường nữ nhân. Phương Vũ cảm giác mình càng ngày càng yêu thích. Ngược lại cũng không phải nói liền trong lòng biến thái, chỉ có thể nói, hiện tại hứng thú yêu tốt cái gì, có chút không giống. Hứng thú ham muốn, thay đổi, nghĩ tới đồ vật, tự nhiên cũng theo trở nên bắt đầu tăng lên. Phương Vũ chậm rãi xoay người, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cảm thấy thông mười phần. Trong này tư vị, càng cùng ai nói, xào rượu, khoan khoái, lại làm người cảm thấy mừng rỡ. các loại cảm thụ, không phải trường hợp cá biệt. Nói tóm lại, liền cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Mừng rỡ sau khi, thỉnh thoảng, tự nhiên cũng là có thể chìm đắm trong này không thể tự kiềm chế. Chậm chạp khoan thai, không biết mùi vị. Từ từ mừng rỡ đến cuối cùng. Giữa chúng ta, có thể một đao cắt đứt sao? Người đã thỏa mãn, người cũng được mình muốn. Chuyện này, chấm dứt ở đây. Ta sau đó, không hy vọng lại nhìn tới ngươi. Ngươi cút, ngươi cút. Tần Tuyết Nhan hai hàng thanh nước mắt dưới, giờ khắc này cắn môi đỏ, vừa nói chuyện, lập tức khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đi theo chấn động lên. Trong lòng ngọn lửa, giờ khắc này chính đang cháy bùng. Chịu đựng không được, từ từ điên cuồng. Phá hủy đi, hủy diệt đi, hết thảy đều hủy diệt đi. Không chịu được, rất buồn bực. Ngươi cam lòng liền như thế cùng ta? Một đao cắt đứt. Hả? Vừa nãy là ai? Luôn miệng nói yêu ta, hiện tại liền trở mặt không quen biết. Tốc độ này, có phải là có chút nhanh hơn một chút? Phương Vũ tụ hợp tới. Giờ khắc này đang khi nói chuyện, trong lòng các loại tư vị đều đúng chỗ. Sao một cái khoái ý tuyệt vời? Thoải mái, quá thoải mái. Ta không có. Tần Tuyết Nhan vẫn muốn nghĩ ngụy trang. Thế nhưng làm Phương Vũ ngón tay đụng vào ở trên tay nàng thời điểm, nàng không nhịn được hướng về Phương Vũ bên này khuynh đổ tới. Người xem, cảm giác là không sai được. Có phải là cảm giác tê tê dại dại? Có phải là cảm giác rất nóng trông? Có phải là có một loại cả người nổ tung cảm giác? Hả? Những này cảm giác tồn tại sao? Nắm giữ sao? Nói chuyện cùng ngươi đây. Làm sao? Không nói một lời. Đang suy nghĩ gì? Phương Vũ tụ hợp tới, lập tức không nhịn được nhẹ giọng hô hoán nói. Ta cảm thấy chúng ta quan hệ rất có vấn đề. Ta không thể thế nào. Ta còn có cầu hoàng đế muốn giết. Ta còn có đại sự chưa từng làm. Nếu như ngươi thật sự muốn triệt để nắm giữ ta lời nói, vậy ngươi liền đi giết cầu hoàng đế. Như vậy, ta chính là ngươi, vĩnh viễn cứ gọi đều là. Tần Tuyết Nhan meo lại hai con mắt, giờ khắc này vừa nói chuyện, ngữ khí có vẻ rất là cứng rắn. Phương Vũ, giờ khắc này ta có thể nói cái gì đây? Ta giết chính ta. Sau đó ngươi liền là của ta rồi. Là như thế cái quan hệ sao? Vậy ta đều chết rồi, ta nắm giữ ngươi, còn có ích lợi gì? Phương Vũ nhìn Tần Tuyết Nhan, tổng cảm giác nữ nhân này có chút bi ai. Nhìn, đều bị tẩy não thành dạng gì? Còn đang suy nghĩ những thứ này. Chương 378, nhường ngươi đậu tiến sĩ. Ngươi không nghĩ thông khải cuộc sống mới sao? Luôn như vậy, chính ngươi không cảm thấy mất hứng sao? Đời này liền gánh vác như vậy ngộng. Đi về phía trước, có ý nghĩa gì đây? Coi như là ngươi thật sự giết hoàng đế, ngươi cảm thấy đến liền có thể phục hưng đại càn. Đại càn đều vong 300 năm. Phương Vũ lắc đầu, không nhịn được khẽ thở dài. Từ từ, nói có chút hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, trước mắt hình ảnh chính đang từng điểm một giải phẫu bên trong. Không đúng, trước ngươi không phải nói như vậy, ngươi không phải thiên địa hội người sao? Hiện tại làm sao biến thành bộ dáng này? Ngươi không phải nói ngươi thi đậu tiến sĩ chính là vì đoạn hóa đại yến quan trường sao? Ngươi chính là như thế đoạn hóa. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi là thân phận gì? Ngươi là đại yến cho săn? Ta giết ngươi, ngươi giơ thân thể ta. Tần Tuyết Nhan từ từ theo phản ứng lại. Này rõ ràng có chút tiếp không lên a. Người bình thường lời nói đều sẽ không nhịn được muốn phát sinh dò hỏi. Ngậy, ta chỉ là cảm giác xem ngươi nữ nhân như vậy, phong nhã hào hoa nữ nhân xinh đẹp như vậy, không nên cả ngày đều sống ở cừu hận bên trong. Coi như là không có đại yến, cũng còn có nhà Minh đại đường đại tống chờ chút diệt ngươi này lại càn. Vì lẽ đó, cái gọi là trả thù vốn là trò cười. Nữ nhân liền nên chờ ở trong nhà giúp chồng dạy con. Phương Vũ từng điểm một trừng mắt Tần Tuyết Nhan, ngôn ngữ đúng chỗ, trong con ngươi cảm xúc mãnh liệt lấp lóe. Tần Tuyết Nhan muốn dãy rủa, thế nhưng nàng bị Phương Vũ chặt chẽ áp chế, có chút không tránh thoát. Người muốn chết. Tần Tuyết Nhan thầm quát một tiếng, trên dưới quanh người sức mạnh theo bạo phát đúng chỗ. Nàng sức chiến đấu cũng không thấp. Phương Vũ trong nháy mắt bị phản chế, bố bị khấu. Phương Vũ há miệng, vẻ mặt từ từ trở nên phức tạp. Thâm tư ở trong đầu từ từ bắn ra. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn không rõ vì sao. Con bà nó, bất cần rồi. Con mụ này gặp công phu. Ngươi muốn giết ta. Ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng không trốn được. Đến thời điểm ngươi sẽ bị xem là hung thủ giết người nắm lên đến rồi. Đến lúc đó, chắc chắn phải chết. Ngươi hẳn phải biết này sẽ là một cái gì hạ tràng. Có mấy lời, bất tiện nhiều lời. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, từng trận cảm giác đột ngạt. Tập kích mà tới. Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm những này sao? Ta liền chết còn không sợ. Tần Tuyết Nhan nheo lại hai con mắt, trong con ngươi lệ sắc lấp lóe. Giờ khắc này vừa nói, khoe miệng cười gần theo điên cuồng triển lộ. Đúng đấy, đây là cái điên cuồng nữ nhân. Nàng đâm liên tục giết hoàng đế cũng dám. Có cái gì là nàng không dám làm? Phương Vũ cảm giác mình hiện tại khá giống là lật thuyền trong mương. Nữ nhân này nếu như phát điên lên. Phương Vũ há miệng, giờ khắc này trên mặt không khỏi lộ ra phức tạp biểu hiện. Này một làn sóng, cả người tâm tư đều đi theo hoàn toàn ngổn ngang. Ngươi bỏ được sao? Dù sao, ta là nam nhân của ngươi, duy nhất nam nhân. Ngươi là của ta. Phương Vũ trong ánh mắt đột nhiên lấp lóe vô tận tâm tình. Lời vừa nói ra, không thể giải thích được địa làm cho người ta một loại ngạc nhiên tâm ý. Này nói đều là gì đó? Nghe làm sao cảm giác thấy hơi lưu manh loạn loạn, rối loạn. Hiện tại là thật sự có chút rối loạn mặc lên. Đến cùng, muốn ồn ào loạn nào? Ngươi thật vô liêm sỉ. Ta có thể trước hết giết ngươi, sau đó ta lại tự sát. Như vậy không là tốt rồi? Không đáng kể, hoàn toàn không cái gọi là. Chỉ cần có thể giết ngươi, thế nào đều tốt. Ta hiện tại đã chịu đựng không được loại này kích động rồi. Tần Tuyết Nhan khỏe miệng đột nhiên lộ ra một vệt giảo hoạt nụ cười. Phương Vũ khỏe miệng co giật. Lật thuyền trong mương cảm giác, thực tại có chút không tốt lắm được a. Đây rốt cuộc là muốn làm nền thành cái quỷ gì dáng vẻ? Phương Vũ hít sâu một hơi khí lạnh. cũng không thể, liền như thế trơ mắt để cho mình chết đi. Đây nhất định không thể. Thế nào cũng phải tự mình cứu giúp một hồi. Phương Vũ trong đầu các loại phức tạp ý nghĩ, tập kích mà tới. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt phức tạp, cả người có vẻ cũng có chút hoảng hoảng hốt hốt. Sau đó, rốt cuộc muốn làm sao thao tác? Ta có thể để cho ngươi đậu tiến sĩ, ta có thể để cho ngươi thấy hoàng đế. Phương Vũ đột nhiên nói. Hả? Tần Tuyết Nhan chậm lại tiết tấu, giờ khắc này cau mày, vẻ mặt càng địa phức tạp. Ngươi có ý gì? Ngươi nói là thật sự? Tiến sĩ cũng là trăm người mà thôi, tham khảo người mấy vạn chi chúng. Ha ha, tiếng cười lạnh cơ bản đúng chỗ. Tần Tuyết Nhan hiển nhiên không tin tưởng. Ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy, những người tuần giám khảo nhìn thấy ta thời điểm đều là một mực cung kính, đó là bởi vì ta cùng tể tướng chi tử quan hệ chặt chẽ. Đối với người bình thường tới nói bên trong cái tiến sĩ rất khó, thế nhưng đối với ta mà nói, bên trong cái tiến sĩ không phải dễ như ăn cháo sao? Chỉ cần ngươi đồng ý y theo như ta nói đi làm, bảo đảm nhường ngươi thành công lên bảng. Làm sao? Liên như thế nếu muốn giết ta, sau đó bỏ qua cái này tiến sĩ tiêu chuẩn, bỏ qua giết tiểu hoàng đế cơ hội. Phương Vũ khẽ cười một tiếng, từng phút giây bắt bí Tần Tuyết Nhan. Phương Vũ sợ nhất chính là nữ nhân này mềm không được cứng không xong. Chỉ cần ngươi còn có như vậy điểm ước ao cảm, vậy này liền hoàn toàn không thành vấn đề. Bắt bí, cái kia không phải thái độ bình thường sao? Làm sao đến mức muốn vẫn lưu ý? Đơn giản, không phải rất tốt. Không cần thiết nghĩ nhiều như thế, cả người còn có vẻ ung dung. Ngươi thật có thể để ta đậu tiến sĩ, sau đó nhìn thấy hoàng đế. Tần Tuyết Nhan một mặt phức tạp nói. Đương nhiên, ta gặp lừa ngươi sao? Phương Vũ thuận lợi đem Tần Tuyết Nhan ôm đổm trong ngực bên trong âu yếm. Giờ khắc này tự nhiên cũng sẽ cùng liền chạy trốn Tần Tuyết Nhan ràng buộc. An toàn. Phương Vũ hiện tại có thể chạy trốn. Thế nhưng hắn giờ phút này, nhưng là không muốn chạy trốn. Làm sao đậu tiến sĩ? Nói mau. Tần Tuyết Nhan lạnh như băng nói. Ngươi cầu người hỗ trợ, đều là loại thái độ này. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, lập tức một cái ánh mắt trực tiếp quét ngang qua. Cô gái nhỏ này, có chút không quá nghe lời a. Như vậy không được. Họ như vậy để rất lớn. Xem ra cũng làm người cảm thấy rất đau đầu. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nên muốn, ngươi vừa nãy không đều muốn sao? Ha ha. Đàn ông các ngươi không phải như vậy. Kết thúc, không nên cái gì đều không có sao. Con nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Kết thúc, đã kết thúc. A, ngươi hiện tại không đã là rác rưởi sao? Nam nhân, không đều như vậy. Miệng còn gan thỏ. Tần Tuyết Nhan không khỏi ở một bên cười lạnh nói. Ngươi nếu như nói như vậy lời nói, ta trên căn bản liền không thế nào buồn ngủ. Thậm chí, cảm giác rất thú vị. Phương Vũ nở nụ cười. Cười đến rất vui vẻ. Còn có loại này đại thông minh. 666. Cường hãn như vậy. Ngươi nếu như nhất định phải như thế làm lời nói, cái kia xác thực cũng không biện pháp gì. Từng phút giây, trực tiếp bạ bữa. Treo lên đánh, xưa nay đều là nguyên tội. Phương Vũ trên mặt lộ ra một tia hưng phấn tâm ý. Rất lâu không có ai hướng về hắn khởi sướng như vậy khiêu chiến. Hoàng đế nội kinh màu vàng thiên phú, dịp. Chương 379, hoành hành vô kỵ. Vô cùng hồng hoang lực lượng chính đang từng điểm một theo tràn lan ra đến. Phương Vũ vượt qua vui sướng một ngày. Chuyện gì cũng không làm, liền chìm đắm ở vui sướng bên trong. Tần Tuyết Nhan ở đi ngủ. Mệt mỏi. Cần đầy đủ giấc ngủ bổ sung trở về. Tần Tuyết Nhan cũng không biết chính mình đến cùng ngủ say bao lâu. Chỉ là đợi được nàng lúc tỉnh lại, trước mắt hình ảnh, còn ở xoay chuyển, điên cuồng xoay chuyển bên trong. Ngạc nhiên, không ngờ không lời nào để nói. Hỗn loạn đầu óc, hỗn loạn tất cả. Trung quy, phá phát ra. Người tên xuất sinh này. Đây là Tần Tuyết Nhan nói với Phương Vũ câu nói đầu tiên. Nói thời điểm, cả người đều đang phát run. Phương Vũ đúng là một mặt thản nhiên. Có gì to tác? Ta muốn là lưu ý, vậy chính là ta thua. Đến, ta dạy cho ngươi viết văn chương. Ngươi chiếu yêu cầu của ta viết văn chương, mới có thể viết đến được, mới có thể đậu tiến sĩ. Ngươi muốn hay không học? Phương Vũ liếc Tần Tuyết Nhan một ánh mắt, hắn có vẻ rất thích cùng nữ nhân này ở lại cùng nhau giao lưu, hắn gặp cảm giác thật thoải mái. Ta muốn. Ngươi nói cho ta nên viết như thế nào? Tần Tuyết Nhan vốn là muốn quật cường một hồi, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui hay là thần phục. Vẫn là đại sự tương đối trọng yếu. Càng là ở vào thời điểm này càng là không thể xuất hiện cái gì bất ngờ. Nhất định phải ổn định cùng vỡ trụ. Ngươi liền viết ngươi đặc biệt yêu thích người hoàng đế này, ngươi đã không thể cứu chữa địa yêu người hoàng đế này, lại miêu tả một hồi đại yến hoàng đế hùng tài đại lược cùng ai hùng ánh phát. Nói tóm lại, ngươi nhất định phải lấy một cái thầm mến người thân phận đi biểu đạt đối với đại yến hoàng đế ái mộ. Như vậy, ngươi là có thể đậu tiến sĩ. Phương Vũ gọn gàng dứt khoát nói. Tần Tuyết Nhan, đến cùng là nàng nghe lầm, vẫn là thế giới này quá điên cuồng. Cái gì? Này đều là gì đó? Miêu tả đối với đại yến hoàng đế thầm mến. Như vậy liền có thể đậu tiến sĩ? Khả năng sao? Ngươi chơi ta, ta cùng ngươi liều mạng. Tần Tuyết Nhan cắn răng, lập tức muốn đối với Phương Vũ khởi xướng tấn công. Thế nhưng nàng mới vừa có lay động đạn, liền cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới một trận đau đớn truyền đến. Phương Vũ trước đối với sự hành hạ của nàng thực tại là trò chơi quá mức. Giờ khắc này Tần Tuyết Nhan cảm giác từng trận da chóc thịt bong cảm, cả người cũng giống như là bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa như thế. Giờ khắc này nơi nào còn có cái gì hưng phấn kích động cảm, có chỉ có khắp toàn thân từ trên xuống dưới tuyệt vọng cùng điên cuồng. Thật mệt mỏi, thật buồn bực, thật là thống khổ, muốn thổ huyết. Lạnh lạnh ánh trăng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lần này nghĩ đến, nhất thời cảm thấy có chút tiêu điều cùng lạnh lùng. Trung quy, vẫn là không cách nào trực tiếp tiến đến đồng thời đến. Ngươi chiếu ta nói đến là được. Tốn nhiều cái gì môi lưới? Liền như vậy. Đừng nói nhảm. Ồ nào. Phương Vũ ngáp một cái, lập tức bịu môi nói. Khoa thi mấy ngày, chậm rãi qua đi. Phương Vũ cùng Tần Tuyết Nhan cũng cùng nhau đợi mấy ngày. Mấy ngày nay ngoại trừ để Tần Tuyết Nhan viết một phần cái gọi là thổi phồng đại yến hoàng đế bản thảo ở ngoài, hắn liền chán cùng nhau. Vừa bắt đầu lời nói, trên căn bản đều là Phương Vũ tìm Tần Tuyết Nhan. Thế nhưng đến mặt sau, cái này Tần Tuyết Nhan cũng rất chủ động lại đây tìm kiếm Phương Vũ. Rất nhiều lúc, cảm giác những chuyện này liền rất tùy ý. Nên làm sao đến, nên làm sao phát triển, đều có cái cụ thể đường lối. Chậm chạp khoan thai, lúc ẩn lúc hiện, lập tức có một chút cấp độ càng sâu trải nghiệm. Chậm chậm chạm khoan thai, cuối cùng biến ảo thành thuần túy nhất tư thái. Nên có, xưa nay đều có. Nên đến, xưa nay đều sẽ tới. Sau đó, khóa chặt tất cả, nhường ngươi mang theo mừng rỡ mà đi. Chờ khoa thi sau khi kết thúc, Tần Tuyết Nhan đã sẽ không được đi. Đi lên đường đến thời điểm, khập khiễng. Vào lúc này, Trần Viên Viên cũng từ bên kia đi tới. Sư phụ, ngươi làm sao? Đi đường nào vậy tư thế kỳ quái như thế? Bọn họ đánh ngươi. Khốn nạn. Ta đi cùng bọn họ liều mạng. Nhìn thấy chính mình sư phụ chịu đến bắt nạt, Trần Viên Viên hỏa khí nhất thời liền lên đến rồi, liền muốn đi tìm những người tuần giám khảo lý luận. Không phải những người tuần giám khảo, là Tần Tuyết Nhan đang khi nói chuyện, ánh mắt không khỏi tập trung đến Phương Vũ trên người. Đều do cái này văn ra, vẫn liền hoành hành vô kỵ, cũng không biết đang chơi đùa gì đó, điên cuồng như vậy. Khắc. Tuyết Nhan cô nương, ngươi cũng không hy vọng để Viên Viên cô nương lo lắng chứ? Những chuyện kia, Phương Vũ khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Như vậy liền ổn, cực kỳ tươi đẹp. Dựa theo lúc trước phương hướng, toàn diện đẩy mạnh. Khó chịu, khó chịu liền treo lên đánh tất cả khư phục. Đánh tới ngươi chịu vừa, đánh tới ngươi cảm thấy đến thoải mái, cái kia trên căn bản cũng là gần đủ rồi. Phương Vũ nói, là dối trá sự tình. Tần Tuyết Nhan tự nhiên biết Phương Vũ sự tình. Dối trá đáng thẹn. Nàng nhưng không hy vọng chính mình hào quang hình tượng ở chính mình đồ nhi trước mặt toàn bộ thất lạc. Nói trắng ra, Tần Tuyết Nhan hay là muốn mặt mũi, nàng không ném nổi người này. Viên Viên, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta rất khỏe. Ta không cái gì. Thật sự. Chính là không cẩn thận khái đến vấp ngã mà thôi. Không phải bao lớn sự. Ngươi đừng lo lắng. Dù sao vẫn ở nơi đó ngồi lâu như vậy, có một ít không thích đứng cảm, thực cũng rất bình thường. Viên Viên, đi nhanh đi, không nên ở chỗ này dừng lại lâu. Nguy hiểm, nơi này rất nguy hiểm. Tần Tuyết Nhan vội vàng nói, trong giọng nói toát ra sốt ruột bận bịu hoảng tâm ý. Giờ khắc này một đôi mắt vẫn một mực ở hướng về quanh thân dò xét. Tâm tình cái gì, cũng hiện ra đến mức dị thường căng thẳng. Nàng chỉ lo chính mình cùng Phương Vũ trong lúc đó này điểm sự bị Trần Viên Viên biết rồi. Này nếu như thật sự biết rồi, nàng cũng không muốn sống. Thật đáng sợ. Ở chính mình đồ nhi trước mặt mất hết mặt mũi. Thật muốn là lời nói như vậy, còn không bằng đi chết. Tổng cảm giác kỳ kỳ quái quái, có thể lại không biết vấn đề ở chỗ nào bên trong. Thật kỳ quái a. Tiếng lầm bầm theo truyền đến, giờ khắc này vừa nói chuyện, ánh mắt không khỏi theo lóe lóe, vẻ mặt biến ảo địa đặc biệt chân thực. Trần Viên Viên ít nhiều gì cũng phát hiện một chút không đúng. Phương Vũ đúng là không đáng kể. Cho tới nay, hắn ra mặt đều rất dày. Nói thật, chuyện như vậy căn bản liền phá không được hắn phòng ngự. Thế nhưng Tần Tuyết Nhan không được, nàng vẫn là quá muốn mặt mũi. Giờ khắc này vẫn có vẻ hơi cứng ngắc. Phương Vũ không nhịn được đưa tay ra, lập tức ở cái mông vỗ vỗ. A. Tần Tuyết Nhan đột nhiên theo hét lên một tiếng. Sư phụ, ngươi làm sao? Sư phụ, ngươi đến cùng làm sao? Sư phụ, ngươi nói chuyện a. Sư phụ, ngươi làm sao không nói một lời? Sư phụ, ngươi nói cho ta. Nôn nóng tiếng gào theo truyền đến. Giờ khắc này Tần Tuyết Nhan có vẻ đặc biệt sốt rồi nói, trong giọng nói tràn ngập cảm giác gấp gáp. Giờ khắc này Tần Tuyết Nhan dám nói là Phương Vũ đập cái mông của nàng sao? Tên khốn kiếp này hiện tại chính là không có sợ hãi. Nơi nào nàng nhược điểm, là có thể như vậy hoành hành vô kỵ sao? A a a a. Đáng ghét. Khốn nạn. Tần Tuyết Nhan rất muốn đem Phương Vũ đại thiết tám khối. Thế nhưng hiện tại, giờ khắc này, hắn nhịn xuống kích động. Không thể, cũng không thể sảng bậy. Nàng nhất định phải ổn định. Chương 380, không thể bại lộ. Nếu như nói không được, chẳng phải là liền bại lộ chính mình. Như vậy không được. Ở chính mình tiểu đồ nhi trước mặt, nàng nhất định phải duy trì tối thiểu tự tôn. Nếu không, nàng tình nguyện đi chết. Tần Tuyết Nhan cắn môi đỏ, khắp toàn thân không nhịn được theo nhẹ hơi run rẩy. Trong lòng âm thầm nghĩ, cả người đều đi theo kịch liệt co giật. Trong lòng ngọn lửa còn đang kịch liệt thiêu đốt. Trước mắt hình ảnh cũng đang điên cuồng cắt chém. Cuối cùng, phản phất tất cả đều trùng mới mở ra tân tiết tấu, khiến lòng người chiều dâng trào. Làm người không biết làm thế nào. Linh tinh đã không biết thuộc về. Vi sư, không có chuyện gì, chính là vừa nãy không cẩn thận bị gió cắt mê con mắt mà nói. Viên Viên, chúng ta hay là đi mau đi. Mau rời đi nơi này. Nơi này không an toàn. Nơi này nhiều người xấu. Tần Tuyết Nhan một lời hai ý nghĩa nói. A. Trần Viên Viên sửng sốt một chút, cảm giác thấy hơi kỳ quái. Mao Tương công tử, ngươi cũng theo chúng ta cùng đi đi. Chớ bị bọn họ nắm lấy nhược điểm. Mao Tương công tử, mấy ngày nay của thi, ngươi cảm giác như thế nào a? Ta cảm giác viết tốt gầy gò a. Cái gì đều sẽ không. Lần này ta khẳng định thi không tiến bộ sĩ. Thi không tiến bộ sĩ, liền không thấy được tiểu hoàng đế, liền không thể ám sát hắn. Thật đáng tiếc a. Tiếng lầm bầm theo truyền đến. Trần Viên Viên cắn răng, rất là tiếc hận dáng vẻ. Lập tức, Trần Viên Viên ánh mắt sáng quắc điệu tiếp tục nhìn chằm chằm Phương Vũ, còn muốn tiếp tục trước câu nói kia để, muốn dò hỏi một chút Phương Vũ đáp được để như thế nào. Cái này, nói thế nào? Mấy ngày nay qua thi thời điểm, Phương Vũ trên căn bản đều ở lại Tần Tuyết Nhan bên người. Ngươi hỏi sư phụ ngươi, nàng biết. Phương Vũ thuận miệng nói. Tần Tuyết Nhan, tình huống thế nào? Xảy ra chuyện gì? Tại sao phải đem quả bóng đá đến ta chỗ này đến? Khốn nạn. Ngươi cái này đại khốn nạn. Tần Tuyết Nhan sắc khóc. Làm sao chả có như thế khốn nạn người? Sư phụ. Trần Viên Viên trừng mắt nhìn, dò hỏi. Giờ khắc này, liền có vẻ rất ngạc nhiên. Làm sao cảm giác sư phụ cùng Mao Tương công tử trong lúc đó quan hệ không bình thường đây? Giữa bọn họ chẳng lẽ có bí mật gì? Trần Viên Viên hơi nhướng mày, cảm thấy đến sự tình cũng không đơn giản. Tình huống rất phức tạp. Như thế nhìn tới, có ý đồ. Ta. Hắn vừa nãy đúng là cùng ta nói một chút, nói là còn có thể đi. Hắn tìm quan hệ, hắn cùng tể tướng chi tử trong lúc đó khá quen thuộc thức. Vì lẽ đó, vấn đề không phải rất lớn. Lẽ ra có thể thi đậu tiến sĩ đi. Ta không biết. Tần Tuyết Nhan giờ khắc này có vẻ hơi nói năng lộn xộn. Thật giống nói rồi, lại thật giống không nói gì. Nghe tới liền cảm giác là lạ. Biểu cảm trên gương mặt từ từ trở nên phức tạp. Nếu như nói như vậy lời nói, còn nói cái cây bữa. Ngay sau đó, hoàn toàn không nói rõ được cũng không tả rõ được. Mao Tương công tử, ngươi thật có thể thi đậu tiến sĩ sao? Ngươi còn có loại quan hệ này. Vậy ngươi có thể giúp ta cũng thi đậu tiến sĩ sao? Không nghĩ đến đại yến quan trường cũng đã như thế hủ bại. Trần Viên Viên cắn môi đỏ, căm phẫn sục sôi nói, cái này, nếu như ngươi đồng ý lời nói, cũng có thể. Có điều khả năng muốn thích hợp địa trả giá một điểm đánh đổi. Cái này, sư phụ ngươi là khá là rõ ràng. Phương Vũ rất tán thành nói, lập tức lại sẽ quả bóng đá đến Tần Tuyết Nhan trước mặt. Tần Tuyết Nhan giờ khắc này trực tiếp đã tê dần. Khốn nạn, cái gì cừu, cái gì oán, nhất định phải như thế nhằm vào ta. Ta đến cùng làm sai chút hai con mắt ta, nhất định phải lôi kéo ta, liền không muốn thả ra. Giờ khắc này Tần Tuyết Nhan lửa giận trung thiên. Cái gọi là đánh đổi là cái gì? Hãy theo ngươi điên cuồng mấy ngày, nhường ngươi điên cuồng khoái hoạt mấy ngày. Liền này, lời này ta muốn làm sao mới có thể cùng Đỗ Nhi ta nói? Tần Tuyết Nhan trong lòng oán nộ ngập trời, thế nhưng ở bề ngoài vẫn là trang làm ra một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ. Chỉ là cái tay kia đã không nhịn được trực tiếp thăm dò đến Phương Vũ bên hông, sau đó tàn bạo mà bấm đi đến. Phương Vũ hít sâu một hơi khí lạnh, giờ khắc này cả người đều ở co giật. Đầu rung động ầm ầm. Sau đó, hoàn toàn không biết ngôn ngữ, con mụ này hạ thủ lên đến, là thật độc các ca. Từng phút giây, liền trực tiếp nghiền ép đúng chỗ. Giờ khắc này không thể giải thích được địa cảm giác đầu váng mắt hoa. Tâm thái trong nháy mắt nổ tung. Lúc này giờ khắc này, còn có cái gì có thể nói? Hoàn toàn đạo không ra. Tiết tấu rối loạn. Làm sao? Sư phụ, Mao Tương công tử, các ngươi sẽ không là con lấy ta đã làm những gì việc không muốn để cho người khác biết chứ? Giữa các ngươi, thật giống có bí mật nhỏ. Các ngươi hiện tại, thật là phức tạp a. Tiếng lầm bầm theo truyền đến, Trần Viên Viên cũng không ngốc, giờ khắc này từ từ phát hiện trong này vấn đề. Ngay sau đó vừa nói, lập tức từ từ tới gần. Ngay sau đó thật sự lại như là một cái tiểu thần thám như thế, muốn đem những thứ đồ này từng điểm một đều thăm dò đi ra. Không, không có. Viên Viên ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Mao Tương hắn ở trên triều đường quan hệ rất cứng. Ngươi yên tâm đi, có hắn hỗ trợ, chúng ta đều có thể đậu tiến sĩ, đều có thể nhìn thấy cái kia cầu hoàng đế. Đến thời điểm, chúng ta liền đem cầu hoàng đế cùng chó săn toàn bộ chém giết. Tần Tuyết Nhan mày nha. Giờ khắc này vừa nói chuyện, trong con ngươi lệ sắc lấp lóe. Ngay sau đó phảng phất muốn đem tất cả những thứ này đều toàn diện đẩy mạnh đúng chỗ. Cảm xúc mãnh liệt, không hạn chế triển khai, kích thích, mà dâng trào. Cảm giác cái gì đều đi theo có. Thật sự sao Mao Tương công tử? Ngươi có thể giúp ta trở thành tiến sĩ? Đúng rồi Mao Tương công tử, cái kia đánh đổi đến cùng là cái gì a? Trần Viên Viên vẫn muốn nghĩ hỏi lại một ít. Viên Viên, đừng hỏi. Sở hữu đánh đổi, vi sư một mình gánh chịu. Ngươi chớ siêu bảo. Ngược lại đến thời điểm biết bảng liền biết rồi. Hiện tại đừng nghĩ. Lượng hắn cũng không dám lừa dối chúng ta. Đi Viên Viên. Tần Tuyết Nhan phất tay một cái, lập tức liền muốn trực tiếp mang theo Trần Viên Viên rời đi. Không thể để cho Viên Viên cùng tên khốn kiếp này tiếp tục ở lại cùng nhau. Chính mình chịu khổ một chút được điểm mệnh cái gì, cũng coi như. Khẽ cắn răng, thực cũng là nhịn. Người này, mặt người lòng thú a. Xem ra người này còn giống như rất bình thường. Thực trong xương nghĩ tới đều là những thứ gì? Lung ta lung tung, khiến cho toàn bộ lão tử đều đi theo trở nên hỗn loạn lên. Nghĩ tới những thứ này, cả người đều từ từ theo suy sụp. Sau đó liền không biết làm sao nắm. Áp lực thật sự rất lớn. Giờ khắc này những thứ đồ này căn bản là không thể nghĩ càng đau đầu. Suýt chút nữa, trực tiếp thổ huyết, máu tươi ba thước, nổn ngang tại chỗ. Tùm la tùm lum, không biết mùi vị, rất khó chịu, rất tuyệt vọng. Vừa nghĩ tới mấy ngày nay cùng Phương Vũ tên khốn kiếp này ở lại cùng nhau hình ảnh, Tần Tuyết Nhan liền không khỏi cảm thấy khắp toàn thân một trận nóng bỏng. Tâm tình cũng không khỏi theo trở nên hạ lên. Bảo vệ lâu như vậy đồ vật, đột nhiên liền không còn. Không thể giải thích được địa liền không còn. Hơn nữa đến mặt sau thời điểm, nàng lại như vậy địa chủ động đi ôm ấp hắn. Thật là mất mặt. Chương 381, Ninh Vương phản. Có một số việc chính là không thể suy nghĩ nhiều. Nghĩ tới đến, toàn bộ lao tử đều sắp muốn nổ. Chết để nổ. Tùm la tùm lum, không biết mùi vị. Đầu váng mắt hoa, nôn mửa đến cực điểm. Run. Lại tuyệt vọng. Linh tinh cảm thụ, mới tôi làm người cảm thấy thống khổ. Nhìn Tần Tuyết Nhan cùng Trần Viên Viên từ từ rời đi bóng lưng, Phương Vũ cười nhạt một tiếng. Đây chính là cái diều hâu vồ gà con yêu thú a. Gà con vẫn muốn nghĩ chạy trốn diều hâu ma chảo, điều này có thể sao? Một khi tiến vào cái này khu, muốn lại chạy đi lời nói, có thể sẽ không có như vậy dễ dàng. Phương Vũ khỏe miệng từ từ lộ ra một vệt lạnh lẽo vẻ. Ngươi muốn chơi lời nói, ta liền chơi với ngươi a. Một chơi tới cùng. Này có cái gì? Là ngươi trước tiên muốn nghịch ngợm. Nghịch ngợm? Là nguyên tội. Phương Vũ trong con ngươi ánh sáng vạn trượng. Mao Tương. Phương Vũ ngoắc ngoắc tay cầm ý vệ chỉ huy sứ Mao Tương yên lặng mà vẫy vẫy tay. Tìm hai người theo bọn họ, không nên bị phát hiện. Làm rõ các nàng nơi ở sau khi, nói cho chấm. Phương Vũ lập tức ra lệnh, lập tức ánh mắt từ từ hướng về phía trước thăm dò đúng chỗ, khóe miệng ý cười từ từ theo bắt đầu tăng lên. Nếu là như vậy, thú vị tính thì càng hơn nhiều. Thú vị, có chút ý nghĩa. Bệ hạ, ngài là muốn một mũi tên hạ hai chim. Bệ hạ thật tin tưởng. Mạo Tương gia, giờ khắc này cũng dám định ngậm. Phương Vũ khóe miệng không nhịn được theo giật giật. Chấm là muốn thông qua các nàng phá hủy những này cái gọi là phản yến phục càng lịch đảng. Tiểu tử ngươi nghĩ đến cái gì địa phương đi tới? Thật cho là chấm chính là loại kia đê hèn vô liêm sỉ hạng người, chỉ biết ham muốn nữ sắc. Nữ sắc với chấm mà nói, xưa nay chỉ là thứ yếu nhất. Phương Vũ trừng Mao Tương một ánh mắt, lập tức thầm hô lên. Hắn không nói nhiều, điểm này tóm lại là muốn nói rõ một chút. Về phần hắn những người có không, không cần thiết theo liên lụy quá nhiều. Vâng vâng vâng. Bệ hạ nói chính là. Bệ hạ vì là chính là đại yến thiên hạ thái bình. Bệ hạ kể công rất to lớn. Bệ hạ. Kích động tâm tay run rẩy. Mao Tương vội vã phụ họa nói, chỉ là giờ phút này dáng dấp xem ra quá công thức hóa. Phương Vũ cảm giác thấy hơi đau đầu. Dù cho hơi hơi vỡ điểm tiết tấu cũng tốt. Khoa thi việc xong xuôi, Phương Vũ trở về cung. Thành cựu đại yến quân vương, không thể tổng ở bên ngoài đi bộ đi. Đại yến bên trong vẫn có rất nhiều chuyện muốn xử trí. Những chuyện này xử trí không tốt, sớm muộn đều sẽ xuất hiện các loại biến cố. Những ngày a, nhất định cũng là làm người cảm thấy đau đầu sự. Phương Vũ âm thầm phun ra một ngụm trọc khí, nghĩ tới nghĩ lui, các loại tâm tình có vẻ hơi ngổn ngang. Này một làn sóng, hoàn toàn không biết nên làm sao đi trải nghiệm. Loạn. Bệ hạ, Ninh Vương khởi binh. Ninh Vương lấy trấn Nam quân nguyên đại soái vệ hải làm tiên phong, tập kết 30 vạn đại quân hướng về kinh đô giết tới. Bệ hạ, dọc theo đường đi trên căn bản không có cái gì ngăn cản. Tính toán sau 10 ngày, này Ninh Vương 30 vạn đại quân liền muốn nguy cấp. Bệ hạ. Hô. Làm xử trí như thế nào? Lao thần vẫn tìm ngài, chính là không tìm được ngài. Đế sư giả hủ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Giờ khắc này ít nhiều gì có vẻ hơi căng thẳng. Dù sao việc này quá to lớn. Một khi kinh đô phá, xông lên đầu chính là bệ hạ an nguy chịu đến uy hiếp. Cái kia đến thời điểm coi như là Bạch Khởi tướng quân ở bên ngoài theo gió vượt sóng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì à. Những này đều sắp trở thành công giá tràng. Nói xuông. Tất cả đều là nói xuông. Nghĩ tới nghĩ lui, từ từ trở nên sốt sáng lên đến. Nghĩ tới những thứ này, cau mày, vẻ mặt phức tạp, tâm tư hỗn loạn. Đến cuối cùng, hoàn toàn bị cắt chém. Loạn. Đến cuối cùng, hoàn toàn không có cách nào làm ra đối ứng với nhau cắt chém. Văn hòa không cần căng thẳng. Làm cho biết Ninh Vương thu nhận vệ hải thời điểm, liền biết hắn nhất định sẽ phản. Này đều là như đã đoán trước sự tình. Không có gì. Ha ha. Phản liên phản đi. Có gì to tác? 30 vạn quân đội. Giết chết không là tốt rồi. Nếu như cái này Ninh Vương không phản lời nói, chấm vẫn đúng là không tốt trực tiếp đối với ra tay. Nói cho cùng, cái tên này dù sao cũng là tiên đế trưởng tử. Chấm tóm lại là phải chú ý một hồi thiên hạ bách tính cái nhìn. Cũng không thể chấm làm hoàng đế liền muốn đối với trực tiếp huynh đệ ra tay chứ. Thế nhưng hiện ở đây, liền không giống nhau. Hiện tại là chính hắn tìm tới cửa, muốn tìm đường chết. Vậy thì không có cách nào hiểu rõ. Chỉ có thể tác thành cho hắn. Phương Vũ trên mặt lộ ra vẻ đạm mạc, lập tức chậm rãi xoay người, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra cực hạn thông cảm. Hắn những người có không, tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Hờ hững nơi chi, trực tiếp áp bức một ít không phục. Đây mới là quan trọng nhất. Trung Phi hay là muốn bắt bí một hồi đại nghĩa. Nếu là ở đại nghĩa trên có thiệt thòi lời nói, mới dễ dàng xuất hiện các loại biến cố. Dù sao từ tổng hợp đại cục đến xem, tình huống đều có chút không quá ổn thỏa. Phương Vũ ánh mắt lóe lóe, trong lòng âm thầm nghĩ, tâm tình diện từ từ lay động đúng chỗ. Nghĩ tới càng nhiều, giờ khắc này cảm xúc càng địa trở nên sâu sắc lên. Lần này chính đang từng điểm một theo sáng lập đúng chỗ. Hiểu đều hiểu. Loại này cảm giác, rất thực sự. Bệ hạ, ngài ý nghĩ đúng là không có vấn đề gì. Nhưng là chúng ta cũng phải cân nhắc đến đại cục a. Bệ hạ, hiện tại đại cục là Ninh Vương bên kia có 30 vạn đại quân. Thế nhưng kinh đô bên trong có điều mấy vạn quân đội. Hơn nữa trên căn bản đều là không có cái gì sức chiến đấu cái gọi là thành vệ quân. Những thành vệ quân này đã sớm nát ấu, nát đến trong xương, chẳng là cái thá gì. Bệ hạ, này nếu như không xử trí được, sớm muộn gặp sự cố. Bệ hạ, một khi để Ninh Vương 30 vạn đại quân nguy cấp, Bạch Khởi tướng quân cũng là sa hỏa cứu không được gần nước a. Bệ hạ, hiện tại tốt nhất vẫn là phát cần vương chiếu thư đi, để thiên hạ tuần phủ tổng đốc đều đến gấp rút tiếp viện. Như vậy, lời nói như vậy, hay là còn có như vậy điểm cơ hội. Hô, hô. Đế sư giả hủ ánh mắt không nhịn được theo chuyển động. Giờ khắc này vừa nói chuyện, khoe miệng không nhịn được theo run rẩy. Tâm tình cái gì, cũng có vẻ hơi hỗn loạn. Nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng ngày càng địa trở nên chuẩn xác lên. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn không có cách nào kiểm soát đúng chỗ. Có chút khó, cũng rất hỗn loạn. Đến cuối cùng, sáng lập đều là hết sức hỗn loạn. Đây rốt cuộc muốn làm sao nắm đều nắm không tốt. Cái này chấm tự có chuẩn bị. Hà Tây tuần phủ Lý An đạo nào còn có 3 vạn binh mã. Mặt khác Bạch Khởi trước huấn luyện nhưng là 30 vạn đại quân, hắn mang đi chỉ có 15 vạn đại quân, còn có 15 vạn đại quân lưu lại tiếp tục huấn luyện. Hiện tại quá lâu như vậy rồi, trên căn bản cũng huấn luyện địa gần đủ rồi. Như vậy, đúng là có thể đủ lên. Chỉ cần chúng ta có thể gánh vác mấy ngày trước công kích, đợi được Bạch Khởi mang binh trở về, Ninh Vương tất vong. Chương 382, tìm kiếm. Binh vô thường thế. Chủ tính lâu như vậy, làm sao có khả năng một điểm cũng không có chuẩn bị. Thế nhân chỉ biết Phương Vũ huấn luyện 15 vạn tân quân, đó là bởi vì bại lộ với người trước, chỉ có này 15 vạn. Còn có 15 vạn, không bại lộ, liền không người nhận biết. Câu cá mà. Đều là cần trước đem mồi câu tung đi, sau đó chậm rãi thu lưới. Phương Vũ khoe miệng, có thêm một tia hờ hững. Trấn Nam quân đã vong. Ninh Vương nếu là lại bại, cái kia toàn bộ đại yến cũng chỉ còn sót lại một cái Lũng Sóc tổng đốc An Lộc Sơn. Cho tới cái kia Bình Tây Vương Ngô Tam Quế, hiện nay tới nói cũng không có nói nhất định phải phản. Cái này giải quyết lên khả năng muốn đơn giản rất nhiều. Phương Vũ im lặng nắm chặt nắm đấm, nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu. Chỉ là này 15 vạn tân quân là có, thế nhưng thống quân chi tướng lĩnh còn chưa từng tìm ra. Phương Vũ dưới trướng dũng tướng đúng là có không ít. Bạch Hởi, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Từ Thịnh, Quản Hợi các loại, chỉ là những này đều cách xa ở Nam Cương. Giờ khác này còn trả lại trình bên trong, để Mao Tương thống lĩnh này 15 vạn tân quân đối kháng Ninh Vương 30 vạn đại quân. Mao Tương năng lực ngược lại không tệ, nhưng là hắn cho tới nay đều chỉ là đảm nhiệm cầm ý vệ chỉ huy sứ, chưa từng chân chính chỉ huy quân đội. Phương Vũ lông mày gật gật, lập tức không nhịn được lắc lắc đầu. Cái này không quá hiện thực. Thực sự không được, đến thời điểm chấm liền ngự giá thân chinh. Ở rất nhiều quốc bảo, thiên phú toàn diện bổ trợ dưới, ta hiện tại chỉ số thực cũng còn có thể. Họ tên: Phương Vũ. Thân phận: Đại Yến quốc hoàng đế. Chí lực: 50, 40, cơ sở chỉ số 40, bên trong có 20 điểm quy trị phân biệt do thiên phú hỏa nhãn kim tinh, quốc bảo ngọc tỷ truyền quốc cung cấp. Vũ lực: 68, 27, cơ sở chỉ số 27, bên trong 41 điểm sức chiến đấu phân biệt do thiên phú văn thao vũ lực, thiên phú bất diệt long thể, quốc bảo ngọc tỷ truyền quốc, chiến bảo thiên tử kiếm cung cấp. Quân sự: 43, 33, cơ sở chỉ số vì là 33, bên trong 10 điểm quân sự trị do quốc bảo ngọc tỷ truyền quốc cung cấp. Thể chất: 58, 28, cơ sở chỉ số 28, bên trong 11 điểm thể chất do thiên phú hoàng đế nội kinh, thiên phú bất diệt long thể cùng quốc bảo ngọc tỷ truyền quốc cung cấp. Mị lực: 85, 50, cơ sở chỉ số 50, bên trong 35 điểm mị lực do thiên phú văn thao vũ lực, thiên phú hoàng đế nội kinh, thiên phú hỏa nhãn kim tinh cùng quốc bảo ngọc tỷ truyền quốc cung cấp. Chính trị: 60, 49, cơ sở chỉ số 49, bên trong 11 điểm chính trị do thiên phú văn thao vũ lực cùng quốc bảo ngọc tỷ truyền quốc cung cấp. Giá vọng: 100. Độ thiện cảm: có chỉ số người bình thường chỉ số đều vì 30. Phương Vũ cẩn thận liếc mắt một cái chính mình thuộc tính bảng điều khiển, vẫn là từ bỏ. Bật hực mở ra trình độ như thế này, quân sự trị số mới 43. Giáp rưỡi a. Này nếu như ngự giá thân trinh lời nói, từng phút giây hại 10 vạn đại quân. Tháng này cầu hiền nhược khát màu vàng thiên phú, còn không có hiệu quả đây. Cầu hiền nhược khát, kim nắm giữ này thiên phú, mỗi tháng đều có thể vì ngươi mang đến một vị lịch sử danh tướng hoặc lịch sử danh thần. Màu vàng thiên phú cầu hiền nhược khát cường hạn nhất địa phương chính là ở có thể không hạn chế địa vì ngươi cung cấp lịch sử danh tướng cùng lịch sử danh thần. Chỉ cần ngươi có thể chờ đến cùng, một tháng một cái, một năm chính là 12 cái. Ngươi nếu có thể chờ cái 10 năm, cái kia trong triều đình văn võ bá quan tất cả đều là lịch sử danh thần cùng lịch sử danh tướng. Tình cảnh đó xem ra còn là phi thường hấp tỉnh. Hơi hơi theo tưởng tượng một chút, cũng không nhịn được theo hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác này dù sao, cách nhau rất xa. Không phải dăm ba câu, có thể nói rõ. Khởi động màu vàng thiên phú cầu hiền được khác. Được nhắc nhở. Đi đến mưa gió nhai, có thể sẽ thu được một ít manh mối. Mưa gió nhai. Phương Vũ yên lặng theo suy tư một phen.